Về sau cũng có người thăm dò Tống Vân Ca có phải hay không nỏ mạnh hết đà, phát hiện Tống Vân Ca không chút phí sức, liền không có lại đánh tâm tư. Tống Vân Ca trả lại kiếm trở vào bao, ôm quyền mỉm cười, đã như vậy, sắc trời đã tối, không bằng trở về nghỉ ngơi đi. Tống Vân Ca, coi là thật thật là uy phong. Trong đám người phát ra cười lạnh một tiếng, thật sự cho rằng chúng ta Ngọc Tiêu Thành không người a. Tống Vân Ca nhìn sang. Đám người loại lên, hiện ra người nói chuyện, là một cái sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thanh niên. Hắn khí tức yếu ớt, tựa như thanh phong thổi liền ngã. Tống Vân Ca một chút nhìn ra hắn bị thương nặng, cần hảo hảo điều dưỡng. Ngươi là người phương nào? Tống Vân Ca chậm rãi nói. Bạch Hổ vệ thập trưởng Mạc Kinh Vân. Thanh niên chậm rãi nói. Tống Vân Ca nói, Mạc thập trưởng muốn chiến. Vừa đánh lùi một đợt thiên mị, bất lực lại động thủ. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói, luận võ luận bàn cùng chân chính chém giết dù sao khác biệt. Là khác biệt. Tống Vân Ca gật đầu. Mạc Kinh Vân nói, không bằng đi giết thiên mị, tỉ thí một chút ai giết thiên mị nhiều. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Một cái hơn 40 tuổi nam tử ho nhẹ một tiếng nói, Mạc sư đệ, quên đi thôi, cái này quá nguy hiểm. Mạc Kinh Vân khẽ cười một tiếng, Mạnh sư huynh chẳng lẽ là sợ hắn bị thiên mị giết chết? Dù sao cũng là kiếm hầu cảnh thiên mị. Mạnh Bân nhẹ nhàng gật đầu, ở xa tới là khách, vẫn là chia ra sự tình cho thỏa đáng, nếu không, người khác còn tưởng rằng là chúng ta Ngọc Tiêu Thành không thể chứa người, cố ý hại hắn đâu. Quả nhiên không hổ là đồng tông sư huynh đệ. Mạc Kinh Vân cười cười, tốt thôi, vậy liền được rồi. Tống Vân Ca nhìn một chút Mạnh Bân. Thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn giật, khí chất tấm áp. Đây là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, hắn không có ở trên núi nhìn thấy, hắn tiến tông thời điểm Mạnh Vân đã tiến vào tứ linh vệ. Bất quá cái này không cải biến được một tông đệ tử sự thật, ở lúc mấu chốt sẽ giữ gìn. Một cái mặt tròn thanh niên cười híp mắt nói, xác thực không thể làm như vậy, đại la thành tứ linh vệ đều là trong phòng hoa cỏ, trải qua không được mưa gió ngăn trở. Tống Vân Ca thờ ơ, không nhận khích tướng. Tại Ngọc Tiêu Thành bên trong luận bàn một phen không có gì lớn. Không có lo lắng tính mạng, ra khỏi thành lại không giống. Hắn không hiểu rõ Ngọc Tiêu Thành ngoại tình hình, tùy tiện ra ngoài, hắn cũng không phải vô địch thiên hạ, vạn nhất đụng phải kiếm vương cảnh giới thiên mị làm sao bây giờ. Theo mình cảnh giới, hẳn phải chết không nghi ngờ, dù cho đổi thành đại nhật Như Lai cũng không thành. Thiên chi bước vào quỷ chi cần thâm hậu như vậy tích lũy, trên lệch chi lớn vượt quá tưởng tượng, vượt biên thắng chi cũng phải nhìn càng cái gì cảnh. Kiếm chủ thắng kiếm tôn thắng kiếm thánh, cũng không tính là quá khó. Kiếm thanh thắng kiếm hầu, vô cùng gian nan, thiên kiếm như lệch trời. Mà kiếm hầu thắng hầu vương gần như không có khả năng. Mạc Kinh Vân tu vi tuyệt không yếu tại ở trong bất kỳ một cái nào kiếm hầu, trọng thương như thế, là nhặt về một cái mạng, có biết bên ngoài sự nguy hiểm. Ai, ai bảo chúng ta số khổ a? Có người lắc đầu thở dài. Thật sự là ghen tị, có được Đại La Thành, hưởng thụ phồn hoa thịnh thế, không cần phải lo lắng thiên mị đánh lén, không giống chúng ta, suốt ngày lo lắng hãi hùng. Động một tí nguy hiểm đến tính mạng. Được rồi, đồng nhân không đồng mệnh. Tống Vân Ca phảng phất không nghe thấy, ôm quyền nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo tử. Hắn quay người sải bước đi trở về. Đám người bất đắc dĩ, tức giận, thất vọng, phiền muộn. Một thanh niên oán giận nói, Mạc sư huynh, ngươi cũng thật là, lúc nào thụ thương không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này thụ thương, để cái này đại la thành tiểu tử càng hằn rỡ. Mạc Kinh Vân không nói chuyện. Mạc sư huynh chính là không bị thương. Cũng không phải đối thủ của hắn. Trong đám người rụt lại Dương Thiên khẽ nói. Đám người nhao nhao nhìn qua, lộ ra kỳ quái ánh mắt. Dương Thiên lớn tiếng nói, ta nói chính là sự thật, không phải là bởi vì bại vào tay hắn, mới cố ý nâng hắn. Đám người giống như cười mà không phải cười, bán tín bán nghi. Hắn càng giống như cho chính hắn giải thoát, không phải mình không mạnh, là đối phương quá mạnh. Dương Thiên hừ một tiếng, lười nhác nhiều lời. Hắn thân là Phượng Hoàng Nhai đệ tử, Phượng Phi Cửu Thiên kiếm pháp luyện nhập thần thủy. Lại còn bắt không được tiểu tử này, Mạc Kinh Vân dù cho không bị thương, bằng hắn Tử Dương thần đao cũng không được. Mình cùng Mạc Kinh Vân bất quá sàn sàn với nhau mà thôi, mình bị bại nhẹ nhàng như vậy, hắn liền có thể thắng buồn cười. Hắn cảm thấy tất cả mọi người bị kích thích được đầu não ngất đi, không thanh tỉnh, nghe không vào nói thật. Bọn hắn cảm thấy Đại La Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng nhất định không so được mình, dù sao mình thế nhưng là một mực tại thiên mị trong chém giết lịch luyện ra, mà Tống Vân Ca lại là Đại La Thành hưởng thanh phúc. Nhưng đây chính là thế giới chân chính, không phải như vậy công bằng. Ta có nhất pháp, có thể để hắn thua không nghi ngờ. Một tuấn Mỹ thanh niên từ tốn nói. Chương 160, tiến lâu. Đám người nhìn về phía thanh niên này. Mạnh Bân cau mày nói, đừng làm chút bảng môn tà đạo, dù cho muốn đánh bại hắn, cũng phải quang minh chính đại. Ha ha, cái này liền hộ lên. Thanh niên tuấn Mỹ ngoài cười nhưng trong không cười. Mạnh Bân nói, tôn chính thuần, ai không biết các ngươi Vân Thiên Cung muốn giết Tống sư đệ. chúng ta giết sao thanh niên tuấn Mỹ Tôn Chính Thuần nói, đã giảng hòa, chúng ta liền tin thủ hứa hẹn, cho dù hận hắn tận xương cũng không động thủ. Là giết không được đi Mạnh Vân nói. Hai người đi. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói, đấu tranh nội bộ, thật sự là trò cười. Hai người im lặng, đều không chịu phục. Nói một chút ngươi có biện pháp gì? Đi Xuân Hoa Lâu. Tôn Chính Thuần lộ ra tiếu dung, nghe nói Xuân Hoa Lâu mới tới một vị quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Có ý tứ. Mạc Kinh Vân lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Mạnh Vân, Mạnh sư huynh, đây không tính là hèn hạ đi xem bản thân hắn định lực như thế nào. Mạnh Vân nhíu mày, cái này khó tránh khỏi có chút thắng mà không võ đi chuyển đi, chúng ta đánh không lại liền dùng mỹ nhân nhi kế, chúng ta Ngọc Tiêu Thành thanh danh bất hảo nghe. Hắc hắc, hắn có ý tốt chuyển đi. Tôn Chính Thuần lộ ra kỳ dị tiếu dung. Mọi người đều lộ hiểu ý mỉm cười. Xuân Hoa Lâu nữ nhân đều là yêu nữ. Mạnh Vân trầm giọng nói, sớm nên diệt trừ. Nếu như không có những này yêu nữ, chúng ta đều điên rồi. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói, quyết định như vậy đi, Mạnh sư huynh, ngươi mời hắn đi uống rượu. Mạc sư đệ. Mạnh Vân vội nói, ta đến. Dương Thiên ha ha cười nói, ta có thể mời hắn quá khứ, giao cho ta là được. Hắn sải bước mà đi. Đi thôi, sáng sớm ngày mai hắn sẽ đi, trước khi đi, ta sẽ cùng hắn tỉ thí một trận. Mạc Kinh Vân thản nhiên nói, Mạc sư huynh, ngươi một đêm có thể khôi phục. Là đủ. Tốt, vậy chúng ta liền đợi đến nhìn hắn trò hay. Đám người cười nói, bọn hắn một mực tại cùng Thiên Mị chém giết, lâu dài tháng dài xuống tới, tâm trí đều nhận một chút ảnh hưởng, nhiều hơn một phần điên cuồng cùng không kiêng nể gì cả. Chỉ có Mạnh Vân một mặt thần sắc lo lắng, chuẩn bị sớm nói với Tống Vân Ca một tiếng, lại bị hai cái thanh niên mang lấy đi, không cách nào thoát thân. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, ngầm cầu Tống Vân Ca có thể đem cầm được, đừng bị những này yêu nữ nhóm hút tinh khí, xương cốt như nhuộn ra. Ha ha! Dương Thiên trong tiếng cười lớn đẩy ra cửa sân. Trực tiếp ngồi vào Tống Vân Ca đối diện, đối ngay tại pha trà nha hoàn cười nói, cho ta cũng tới một chén. Nha hoàn nhìn một chút Tống Vân Ca. Nhỏ mọn như vậy Dương Thiên cười nói, ngươi còn đánh bại ta a, ta nên sinh khí mới đúng. Cho hắn đi. Tống Vân Ca nói. Nha hoàn pha đầy một cái khắc ngọn, phóng tới Dương Thiên đối diện trên bàn đá, nhẹ nhàng lui xuống đi. Những này xấu nha đầu. Dương Thiên chừng một chút nàng bóng lưng. Có thể tới đây làm nha hoàn, thường thường đều có một ít bóng lưng. Gia đình bình thường hài tử vào không được. Tống Vân Ca nhìn về phía hắn. Dương Thiên nói, Tống huynh đệ, ngươi đến chúng ta Ngọc Tiêu Thành, nếu như không lãnh hội một chút Xuân Hoa Lâu, kia thật là đến không một lần. Tống Vân Ca nói, ta hiện tại không hứng thú tìm nữ nhân. Xuân Hoa Lâu nữ nhân thế nhưng là hiếm thấy tuyệt sắc. Dương Thiên nói, nhất là hôm nay vừa tới một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi, không đi gặp thì thật là đáng tiếc. Tống Vân Ca chần chờ. Dương Thiên nói, đi Xuân Hoa Lâu cũng không phải nhất định liền qua đêm, có thể uống rượu xong, trầm tĩnh lại sau trở lại. Ngươi một đường vất vả, chẳng lẽ không muốn khoan khoái? Tốt ta, uống rượu, không qua đêm. Tống Vân Ca nói, hắn cũng muốn nhìn xem Xuân Hoa Lâu đến cùng có nào tuyệt sắc, đến cùng mỹ mạo tới trình độ nào. Về phần nói bọn hắn dùng mỹ nhân như kế, mình này một ít định lực vẫn phải có. Hai người ra quân chủ phủ. Bóng đêm càng thâm, trên đường cái trống rỗng, đen xỉ. Một khối lớn địa phương bị bóng tối bao trùm, tựa như quỷ thành. Cái này tại Đại La Thành là không thể nào sự tình, Đại La Thành mỗi một chỗ địa phương đều bị đèn lồng chiếu sáng, không một chỗ góc tối. Sẽ không sợ sệt đi. Dương Thiên ha ha cười nói. Tống Vân Ca nói, Ngọc Tiêu Thành khi nào như vậy thê lương? Lần trước công thành về sau. Dương Thiên nói, khi nào công thành? 5 năm trước. 5 năm. Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn vậy mà không biết. Mà lại từ những cái kia Thiên Mị trong trí nhớ cũng không có chuyện này, việc này làm sao đều lộ ra mấy phần quỷ dị. Hai người xuyên qua hai đầu đường cái, xa xa nhìn thấy một tòa lầu cao đèn đuốc sáng trưng, tại đen như mực trong thành phá lệ sáng tỏ. Lâu này đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao có 100 mét, như cắm thiên khuyết, lượn lờ bay tới sáo trúc thanh âm cùng tiếng ca, phảng phất đến từ cách xa chân trời. Đây chính là Xuân Hoa Lâu nha. Vừa nhìn thấy cái này cao lầu, Dương Thiên một đôi mắt nhỏ lập tức tỏa ánh sáng. Tống Vân Ca cười nói, Dương Thập Trưởng, ngươi theo giúp ta là giả, mình nghĩ đến là thật đi. Đều cũng có, ha ha, nhanh, chúng ta mau một chút. Dương Thiên không kịp chờ đợi đi lên phía trước. Tống Vân Ca đi theo hướng phía trước, liền thấy trước lầu là to lớn chán biển viết Xuân Hoa Lâu 3 chữ to. Phía dưới thì là một hàng chữ nhỏ, Xuân Hoa Thu Thật, ai cũng phong xem. Tống Vân Ca nhìn chằm cái này 3 chữ to nhìn. Chữ này nào có mỹ nhân nhi đẹp mắt, tiến nhanh đi. Dương Thiên dắt hắn đi vào trong, trèo lên bậc thang lên lầu. Một cái yêu mị nữ tử vội vàng ra đón, một chút bổ nhào vào Dương Thiên trên thân, giống như dùng sức chen vào trong ngực hắn, muốn chen vào trong thân thể của hắn, vỗ nhẹ bả vai hắn, tức giận hắn có mấy ngày không tới. Dương Thiên ôm thật chặt ở nàng, cười ha ha, nho nhỏ, các ngươi mới tới vị kia đâu? Nha, vị kia tổ tông nha. Yêu mị nữ tử người uốn éo, cười duyên nói, cũng đừng để, nàng căn bản không gặp khách lạ. Dương Thiên nói, đã tới, làm sao không tiếp khách? Người ta ra không ra toàn bằng mình cao hứng, miễn cưỡng không được, mà lại cũng là bán nghệ không bán thân. Dương Thiên tay không thành thật sờ tới sờ lui, ha ha cười nói, các ngươi Xuân Hoa lâu còn có như vậy rộng rãi quy củ lần đầu nghe nói nha. Tống Vân Ca lắc đầu. Cái này Xuân Hoa lâu so với Túy Tiên lâu kém đến quá xa, một cái dung tục một cái phong nhã, không thể đạo trong vòng mà tính toán. Tống Vân Ca nói, không bằng mời vị cô nương kia ngồi xuống ăn cơm uống rượu, tuyệt không miễn cưỡng, tại Hạ Đại La Thành Tống Vân Ca. Dựa vào bản thân Đại La Thành thân phận, rất có thể gây nên cô nương hứng thú, lòng hiếu kỳ của nữ nhân là rất mạnh. Hảo hảo, vậy ta đến hỏi một tiếng. Yêu mị nữ tử lắc eo rời đi, mỗi một bước đều phong tình vô hạn. Dương Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Tống Vân Ca lắc đầu. Nàng này tuy đẹp, lại là dong chi tục phấn, so Trác Tiểu Uyển kém cách xa vạn dặm. Thậm chí so Hồ Tiên Nhi đều kém xa. Đủ hương vị đi, Dương Thiên đắc ý nói, là ta tình nhân cũ, thế nào? Nàng cũng bán nghệ không bán thân. Kia là đương nhiên. Vậy không bằng chuộc về đi. Chuộc về đi còn không bằng ở lại bên này, một an toàn, cả hai nha, ở đây mới đủ hương vị. Tống Vân Ca bật cười, không nói thêm lời. Một lát sau, nho nhỏ trở về, nói vị cô nương kia đã đáp ứng. Nàng nhẹ nhàng dẫn bọn hắn tiến một gian phòng ốc, thịt rượu đi lên về sau, nàng nhẹ nhàng lui xuống đi, không quấy rầy bọn hắn ăn cơm nói chuyện. Tống Vân Ca cùng Dương Thiên đối ẩm, thức ăn đầy bàn chỉ có một bàn thịt, trêu đến Dương Thiên ăn như hổ đói. Một lát sau, một cái huyền chuyển nữ tử nhẹ nhàng chọn màn tiến đến. Tống Vân Ca ngẩng đầu dò xét, lộ ra tiếu dung. Dương Thiên bận bịu để đũa xuống đứng dậy ha ha cười nói, hạnh ngộ hạnh ngộ, mới gặp nhau, tại Hạ Bạch Hổ vệ thập trưởng Dương Thiên, đây là Đại La Thành Bạch Hổ vệ thập trưởng Tống Vân Ca. Đại La Thành nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca nhìn xem cái này mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, ôn quyền nói, hạnh ngộ, cô nương dáng dấp cùng ta một vị người quen rất giống. Chương 161, biển xanh. Vị nào người quen? Dương Thiên hiếu kỳ hỏi. Tống Vân Ca mỉm cười, một vị mong nhớ ngày đêm người. Nguyên lai ngươi là cố ý bên trong người, trách không được không muốn lưu lại qua đêm, khó trách khó trách. Dương Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Tống Vân Ca lắc đầu thở dài, đáng tiếc nàng đã rời đi, là không từ mà biệt, lặng lẽ không một tiếng động đi. Vì sao muốn đi? Dương Thiên hỏi. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa hồ lâm vào mê vong cùng trong hồi ức, sau một lúc lâu lắc đầu, chắc là không muốn gặp ta đi, chỉ có một lời nhu tình, lại là giao tại không phải người. Ha ha. Nguyên lai ngươi là tương tư đơn phương. Dương Thiên vũ bản cười to, thú vị thú vị thú vị, ngươi nhân vật như vậy, lại còn sẽ bị nữ nhân cự tuyệt, thú vị à. Tống Vân Ca võ công chắc tuyệt, anh tuấn bức người, dạng này nam tử có nữ nhân nào có thể cự tuyệt. Tống Vân Ca nói, Dương thập trưởng như vậy cười trên nỗi đau của người khác, liền không sợ báo ứng tới người. Ta có cái gì báo ứng? Dương Thiên không thèm để ý cười nói, kia nhìn thấy vị này như ý cô nương, có phải là nỗi lòng phức tạp? Chuyện cũ trước kia nhao nhao hôn loạn đến, uống một chén. Tống Vân Ca tiếp nhận ly bạc, uống một hơi cạn sạch, nhìn về phía Như Ý cô nương, mỉm cười nói, Như Ý cô nương không đến một chén. Tiểu nữ tử một uống liền say, vẫn là không uống vi rượu. Như Ý cô nương nhấp nhẹ bờ môi ấy náy mỉm cười. Nàng sắc thực ngày thường cực đẹp, tư sắc không kém hơn Trác Tiểu Uyển Mai Oánh cùng Tống Vũ Yên, quả nhiên là khó gặp. Tống Vân Ca thở dài, vậy cũng tốt, tùy ý a. Hắn lộ ra phiền muộn vẻ tịch liêu. Tống huynh đệ, tới đi, nhất túy giải thiên sầu, làm đi. Dương Thiên không ngừng uống rượu, một chén lại một chén. Tống Vân Ca cũng cùng theo, rượu giải sầu ruột. Mất một lúc, Dương Thiên vậy mà trước say, lẩm bẩm ta không có say ta không có say, đã ngủ mất. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chung quanh sáo trúc âm thanh cùng tiếng ca loan thoáng, giống như đến từ rất xa xa. Tống Vân Ca nói, thánh nữ là thi triển như mộng đạo tuyệt học đi. Hắn nhìn một chút buồn ngủ say xưa Dương Thiên. Bằng Dương Thiên tiểu lượng cùng tu vi, làm sao có thể dễ dàng như thế say ngã, bất tỉnh nhân sự. Thật không nghĩ tới, chúng ta ở đây lại gặp mặt, không phải oan gia không gặp gỡ, một chút không giả. Như Ý cô nương khẽ cười một tiếng, đưa tay vừa lau mặt, biến hóa ra một trường vui buồn lẫn lộn tuyệt mỹ khuôn mặt, chính là Tống Vũ Yên. Hắn lần đầu tiên liền nhận ra đây là Tống Vũ Yên tới. Tướng mạo biến hóa đối với hắn vô dụng, hắn nhìn chính là tinh khí thần ba đạo quang hoàn cùng đạo thứ tư đạo thứ năm quang hoàn. Nữ tử này khi nhìn đến mình ngáy mắt, bạch quang vòng nháy mắt xuất hiện, được không chứng mắt, đủ để cho hắn cảnh giác. Hắn tìm tòi tỉ mỉ ký ức, tìm ra là Tống Vũ Yên. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới Tống Vũ Yên, còn tưởng rằng hai người về sau rất khó lại có gặp nhau. Trong lòng của hắn sát cơ phun trào, trên mặt lại một mảnh hoài niệm phiền muộn, giống như thật thích Tống Vũ Yên. Nam nhân đều là tự mình đa tình, chỉ cần nhiều nữ nhân nhìn mình hai mắt, liền cảm giác là ưa thích chính mình. Mỹ lệ nữ nhân cũng kém không nhiều. Nếu như đổi thành nữ tử, thường thường sẽ không tin tưởng, mà đổi thành mỹ mạo nữ tử, lại chắc chắn sẽ tin tưởng. Bởi vì các nàng dung mạo đủ để cho nam nhân vừa thấy đã yêu, từ đó lâm vào vong tình bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ngươi lại không nhận cái này Mộng Linh Lung chi nhiễu. Tống Vũ Yên khẽ nói, không hổ là ta đối thủ. Tống Vân Ca mỉm cười, tha hương nộ cố chi, cỡ nào thật đáng mừng, làm gì chém chém giết giết. Bạn cố chi Tống Vũ Yên cười khẽ, dối trá ra hỏa, ngươi là hận không thể giết ta. Tống Vân Ca lắc đầu, ta đối thánh nữ ngươi một mực hâm mộ có thừa, là thánh nữ ngươi muốn giết ta, mà không phải ta muốn giết ngươi. Tống Vũ Yên dù cho cảm ứng được nguy hiểm mà rời đi, cũng không thể kết luận là mình mang đến nguy hiểm. Cho nên hắn là sẽ không thừa nhận mình muốn giết Tống Vũ Yên, tận lực tê liệt, giảm xuống một chút phong hiểm, tăng thêm một phần phần thắng. A, Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói như vậy là ta một mực hiểu lầm ngươi rồi. Nàng thiếu dung yên nhiên, dung quang đệ xuống trong phòng ánh đèn, chói lọi chói mắt. Tống Vân Ca hoảng hốt một chút, thở dài nói, như thế mỹ nhân, người nào có thể có sát tâm a? Tống Vũ Yên lạc lạc yêu kiều cười, lại đẩy ra một vò rượu, thuần hương nồng đậm, tiểu sắc hơi bích. Xem xét liền biết là tuyệt đỉnh rượu ngon. Nàng thay Tống Vân Ca châm bên trên một chén rượu, đến thôi, lại đụng tới cũng coi là khó được, tính ngươi một chén. Tống Vân Ca nhưng không có xách chén, lắc đầu nói, đã uống đến nhanh say, coi như xong đi. Ngươi thế nhưng là sợ ta tại trong rượu hạ độc. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn, cười duyên nói, muốn hạ độc đã sớm hạ. Tống Vân Ca gật đầu nói, xác thực không thắng tiểu lực, lại hét liền sẽ làm ra một chút thất thố sự tình. Nói một chút ngươi có thể làm ra cái gì thất thố sự tình. Tống Vũ Yên hào hứng giạt giào. Lúc trước là không có độc, hiện tại nha, gia hỏa này thật chẳng lẽ đã nhìn ra. Mình hạ ngoan tâm, vừa mới luyện thành cái này Bích Hải Tình Tâm Quyết. Nhưng pháp quyết này cần thời gian ngưng tụ, mà lại lo lắng Tống Vân Ca nhìn ra cái gì đến, cho nên một mực lặng lẽ không một tiếng động chậm rãi vận chuyển, cho nên đến bây giờ mới ngưng tụ thành một viên Bích Hải Tình Tâm Đan. Đan này chính là tâm thần cùng nguyên khí cùng tinh khí kết hợp, hôn tại trong rượu vẹn vẹn để rượu hơi chút chút xanh biết mà thôi. Hôn nơi này trong rượu, không có chút nào sơ hở, tuyệt sẽ không bị nhận ra. Một khi uống xong, liền sẽ triệt để cảm mến với mình, từ đó đối với mình nghe lời răm rắp, không cách nào tự kiềm chế. Ngẫm lại cũng thật là đáng hận, dựa vào bản thân dung mạo, không cần dùng đến Bích Hải Tình Tâm Đan. Chỉ vì trên người Tống Vân Ca thất thủ, mới có thể hạ nhẫn tâm luyện cái này, vừa mới luyện thành. Đây là lần đầu thi triển. Tống Vân Ca cười nói không chừng sẽ kìm lòng không được, muốn làm ra một chút thân cận tiến hành. Vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm được trình độ gì. Tống Vũ Yên cười duyên nói. Tống Vân Ca lắc đầu, vậy liền không đẹp, phá hủy chúng ta quan hệ vi diệu, có phải là... Tống Vũ Yên dưới đáy lòng thầm mắng, cái quỷ gì quan hệ vi diệu. Tống Vân Ca nhặt lên một khối trái cây, chậm rãi đưa đến miệng bên trong nhấm ướt, thánh nữ tới nơi đây là vì sao, chẳng lẽ nơi này cũng có Đại Thiên Ma Châu? Không có. Tống Vũ Yên lắc đầu. Tống Vân Ca cười nói, như thế thê lương chi địa, thánh nữ vì sao tới tự mình chuốc lấy cực khổ. Tống Vũ Yên nói, mở mang kiến thức một chút thiên mị, xem bọn hắn đến cùng mạnh ở nơi đó, có thể hay không tìm tới sơ hở. Ma môn cũng phải đối phó thiên mị. Tống Vân Ca bật cười. Tống Vũ Yên giận tái mặt, chúng ta làm sao không thể đối phó thiên mị? Trung thổ cũng là ma môn trung thổ, thiên mị cũng là ma môn địch nhân. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Kỳ thật nói đến, đối ma môn đến nói, trung thổ võ lâm cao thủ đều là bọn hắn đồ ăn, thiên mị mới là bọn hắn thiên địch. Ma công thôn phệ đối thiên mị không hề có tác dụng. Mà điểm này hết lần này tới lần khác là ma môn đệ tử có thể đột nhiên tăng mạnh, không sợ vây kín căn bản ỷ vào. Tống Vân Ca nghiêm mặt nói ra, nói đến, ta rất hiếu kỳ những này thiên mị đến cùng phải hay không viên phi tông. Hắn sát cơ phun trào, lại biết dựa vào bản thân giết không được Tống Vũ Yên, tốt nhất muốn tìm tới nàng sơ hở. Tống Vũ Yên nói, theo ta được biết, những này thiên mị cũng không phải là viên phi tông. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại. Tống Vũ Yên thản nhiên nói, bọn hắn là phục tàng viện. Tống Vân Ca lắc đầu, không có khả năng, biên cảnh khu vực là viên phi tông thế lực. Chỗ này là viên phi tông cùng phục tàng viện chỗ giao giới, viên phi tông đã lui ra. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca nhíu mày. Hắn không có tử viên phi tông đệ tử trong trí nhớ nhìn thấy cái này. Đây chỉ là thượng tầng hành vi, phía dưới đệ tử là không biết. Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói, ngươi không biết những này đi. Các ngươi ma môn cao thủ vào không được thiên mị A. Tống Vân Ca nói, võ công con đường khác biệt. khó không được chúng ta. Tống Vũ Yên ngạo nghễ nói, luận đối thiên mị hiểu rõ, các ngươi lục đại tông kém xa. Chương 162, công thành. Tống Vân Ca thừa nhận điểm này. Lục đại tông đối thiên mị hiểu rõ quá nhỏ bé, một lòng chỉ nghĩ đến phòng thủ, không nghĩ tới tiến công. Đại Nhật Như Lai bất động kinh một khi tiến vào trung thổ liền uy lực giảm nhiều, mà lục đại tông tâm pháp tiến vào thiên mị, cũng là uy lực giảm nhiều. Cho nên lục đại tông không cách nào xâm nhập phía nam, lại dị vực khí hậu cũng không thích hợp trung thổ nhân sinh tồn, rừng thiêng nước độc, bọn hắn không có thèm. Cũng tạo thành bây giờ cục diện. Chiếu tiếp tục như thế, 12 biên thành sớm tối muốn bị công phá, đều là các ngươi lục đại tông vô năng. Tống Vũ Yên phát ra cười lạnh một tiếng. Tống Vân Ca thở dài một hơi, không có phản bác. Nếu không có lục tông minh ước, chỉ sợ hiện tại 12 biên thành đã sớm là thiên mị. A, đúng, ngươi trước một hồi còn cùng Vân Thiên Cung xung đột, phá hủy lục tông minh ước. Tống Vân Ca nhíu mày, thánh nữ cảm thấy ta không nên như thế. Dựa theo đại cục đến nói, là không nên, bất quá nha Tống Vũ Yên nói, đổi là ta, cũng sẽ đồng dạng. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Tống Vũ Yên nói, nhưng ngươi cũng đừng cao hứng, Vân Thiên Cung tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi, nhất định sẽ mượn đao giết người. Tống Vân Ca cười nói không chừng mượn chính là thánh nữ đao của ngươi. Tống Vũ Yên bật cười nói, mượn ta chi thủ vậy liền xem bọn hắn bản sự, ta cũng không phải tốt như vậy mượn. Nàng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tống Vân Ca cũng bưng chén rượu lên. Tống Vũ Yên thần sắc bất động, trong lòng khẩn trương. Nàng hứng hờ nói ra, về phần nói phục tàng viện, ngươi nhưng hiểu rõ. Tống Vân Ca chén rượu chậm rãi tiến đến bờ môi trước. Hắn cũng không biết trong rượu có hay không độc, lại cẩn thận đề phòng, điều động lên toàn bộ trực giác tinh tế cảm ứng, nhẹ nhàng ngửi ngửi rượu ngon. Không hiểu rõ lắm. Tống Vân Ca lắc đầu. Tống Vũ Yên nói, phục tàng viện so Viên Phi Tông lợi hại hơn nhiều, bọn hắn luyện là kiếm pháp. Tống Vân Ca không có cảm ứng được nguy hiểm. Chẳng lẽ Tống Vũ Yên thật không có hạ độc, lúc trước gần ẩn có một tia không ổn, hiện tại đã biến mất. Phục tàng viện kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mà lại bọn hắn giỏi về ẩn nấp thân hình, cùng Viên Phi Tông độn thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Bọn hắn mạnh hơn Viên Phi Tông ở nơi đó. Kiếm pháp càng tinh tuyệt. Thì ra là thế. Tống Vân Ca nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng vẫn đặt chén rượu xuống. Cẩn thận vi thượng, đối mặt cái này Tống Vũ Yên, vẫn là mọi thứ cẩn thận. Thật không uống. Tống Vũ Yên lắc đầu cười khẽ, buồn cười. Nàng đưa tay qua tới, đem Tống Vân Ca chén rượu đoạt lại, uống một hơi cạn sạch, bày ra đây chén, ta cũng không có phục cái gì giải dược, muốn độc cũng là trước độc ta. Nàng một chỉ rượu bên cạnh đàn, ngươi tùy ý chọn một vỏ, mình rót rượu đi, tránh khỏi nghi thần nghi quỷ. Tống Vân Ca âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ còn thật oan uổng nàng. Thà rằng oan uổng cũng không thể mạo hiểm như vậy. Được rồi, lại hét xuống dưới thật muốn xảy ra chuyện. Thánh nữ, những này phục tàng viện rốt cuộc muốn làm gì? Tống Vân Ca cau mày nói. Rõ ràng có thể chiếm cứ Ngọc Tiêu Thành đi hết lần này tới lần khác bung ra. Hẳn là đem nơi này trở thành thí luyện chi địa. Khá lắm phục tàng viện. Cho nên ngươi thật không uống rượu rồi. Không uống. Vậy được rồi. Tống Vũ Yên bỗng nhiên tìm tòi tay, Ngọc Trường đã tới Tống Vân Ca ngực. Một trường này đột ngột mà kiệt xuất. Tống Vân Ca nhìn như cùng nàng trò chuyện vui vẻ, kỳ thật một mực đề phòng, ẩn ẩn sờ lấy một chút nàng tính tình, hỉ nộ vô thường. Hắn vung tay trái như vung dây cung. Hai tay tương giao. Chén ngọn đều như bị gió lớn thổi, tả hữu lắc lư, lẫn nhau chạm vào nhau lại không phát ra âm thanh. Là phát ra âm thanh không có truyền đi, trực tiếp bị thôn phệ hết. Tống Vân Ca cười nói, thánh nữ cái này liền nhịn không được. Nhận lấy cái chết. Tống Vũ Yên lại vùng ngọc trưởng. Đã bỏ đi không chế hắn ý nghĩ. Hắn có thể khám phá mình bích hải tình tâm đan, không thể vì mình sử dụng, vậy liền giết chết, chạm trừ uy hiếp. Tống Vân Ca song trưởng cùng vùng, đầu ngón tay huy động lấy kỳ dị đường vòng cung. Hoa kiếm thần một thức vì trường pháp. Bàn tay hai người thỉnh thoảng tương giao. Tống Vũ Yên đã đổi nhiều loại trường pháp, lại đều không có cách nào đột phá vào đi, hắn trường pháp quá tinh diệu. Tống Vân Ca lắc đầu cười nói, thánh nữ đây là cần gì chứ? Nơi này là Ngọc Tiêu Thành. Tống Vũ Yên phát ra một tia cười lạnh. Đỉnh đầu nàng ẩn hiện một tôn pho tượng khổng lồ, tối như mực thấy không rõ bộ dáng, chỉ mơ hồ nhìn thấy ngọn lửa màu đen tại cự tượng dưới chân cháy hừng hực. Hắn biết đây là thôi động đến ma hầu cảnh giới. Hắn gặp qua kiếm hầu, đao hầu cùng thiên tri, lại không gặp qua ma hầu. To lớn đen nhánh pho tượng chậm rãi giang hai cánh tay, chỉ lên trời cúi đầu, sau đó chợt chìm xuống rơi vào Tống Vũ Yên trong thân thể. Tống Vân Ca càng phát ra cảm thấy ma môn cùng thiên mị có liên quan, tình cảnh như thế cùng thiên mị không sai biệt lắm. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng đột nhiên sáng lên, hắc quang lấp lóe, lập tức khôi phục như thường, song trưởng nhẹ nhàng một vòng. Không khí chấn động, giống như nước hồ lên gợn sóng. Tống Vân Ca tiếp tục lên tiếp. Ầm. Hắn rút lui đụng vào tường tránh. Chân đạp toái hư bộ, thân vận thôn vân quyết, vách tường vẫn là bị rung ra giống mạng nhện vết dạ tới. Phảng phất một chút rơi vào hầm băng, hắn cơ hồ muốn đông cứng. Vẫn không có thể băng tan, tuyết trắng ngọc trưởng lại đến. Tống Vũ Yên xuất trưởng liên miên bất tuyệt, như thiên âm hà thủy quần quận không hết. Tống Vân Ca sắc mặt hiện thành, phá tan cửa sổ lao ra, ở trong trời đêm bên trong chạy vội, một bên trốn một bên ngăn cản. Hai người nhiếp không mà đi, một cái công một cái thủ, một cái truy một cái trốn, ở trong trời đêm ghé qua, vô thanh vô tức. Thời gian nháy mắt đã đến hướng cửa thành. Tống Vân Ca trầm giọng nói, thánh nữ, còn muốn đánh xuống sao không có cái gì kết quả, ngươi giết không được ta. Ta lại không tin. Tống Vũ Yên tiếp tục xuất trưởng. Tống Vân Ca nhìn nàng muốn ép mình ra khỏi thành, hết lần này tới lần khác không ra khỏi thành, thân hình nhất chuyển, lại đường cũ trở về. Tống Vũ Yên nhíu mày. Gia hỏa này cơ cảnh vô cùng, cơ hồ khắp nơi nhìn thấu dụng tâm của mình, quá khó chơi, cho nên càng phải giết chết. Tống Vân Ca không ngừng trốn đến bỏ chạy, hai người tại Ngọc Tiêu Thành trung chuyển đến chuyển đi, vô thanh vô tức như quỷ mị. Bọn hắn xuyên qua ở trong bóng tối, lừa gạt được Ngọc Tiêu Thành bên trong Chu Tức Vệ. Ầm. Đống nhiên bầu trời một đạo tiếng vang. Sau đó một đạo to lớn đóa hoa màu vàng nóng xuất hiện tại bầu trời đêm, chiếu sáng lên nửa cái Ngọc Tiêu Thành. Ừm, Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, có người công thành. Hắn thân là tứ linh vệ, nhìn thấy đóa này cực đại kim hoa, lập tức nhận ra là Huyền Vũ vệ tín hiệu. Đại La Thành bên trong chưa thấy qua cái này tín hiệu, nhưng mỗi một cái tứ linh vệ đều nhận ra. Hai người ngay tại một tòa nóc phòng, thấy được tường thành phương hướng có tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tấn mãnh mà mãnh liệt. Thánh nữ, tạm thời ngưng chiến. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên dừng tay, khẽ nói, hôm nay trước tha ngươi. Tống Vân Ca nói, không nhìn tới nhìn. Ta dùng cái gì thân phận đi? Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, ta muốn về Xuân Hoa Lâu. Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị bay đi biến mất. Tống Vân Ca hướng phía tường thành phương hướng mà đi, đứng ở chân tường cách đó không xa một tòa nóc nhà, thần sắc nghiêm nghị. Trung quanh đèn lồng chậm rãi sáng lên, cái này đến cái khác, cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, đem toàn bộ tường thành chiếu lên tựa như ban ngày. Trên tường thành thảm liệt chém giết có thể thấy rõ ràng. Tống Vân Ca vốn là muốn đợi nhất đẳng, nhìn Thiên Mị có thể hay không sống tới, nhưng nhìn đến tình hình như vậy, không lại trì hoãn, cất giọng quát, tại hạ Đại La Thành Bạch Hổ vệ Tống Vân Ca. Hắn nói chuyện, bay vọt lên thành tường, chỗ mi tâm xoay tròn lấy tiểu kiếm, rạng rỡ như bảo thạch, tại dưới ánh đèn sáng lạn sinh huy. Trung quanh Huyền Vũ vệ nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, nhận ra là Lục Đại Tông đệ tử, yên tâm tiếp tục chém giết. Sấu Tuyết kiếm hướng một cái Thiên Mị vung đi. Kia Thiên Mị áo đen khăn đen vẹn vẹn lộ một đôi mắt, nhìn thấy Tống Vân Ca huy kiếm, không chút do dự một kiếm đâm tới. Chương 163, làm bạn. Xuy. Sấu Tuyết kiếm không trở ngại chút nào xẹt qua trường kiếm, xẹt qua hắn tâm khẩu, khiến cho một chút cứng đờ, chậm rãi đổ xuống. Một cái khác Thiên Mị huy kiếm đâm tới, trường kiếm trong vắt, hiển nhiên là thiên kiếm, Tống Vân Ca huy kiếm đón lấy. Trung quanh Thiên Mị không ngừng tràn vào đến, Huyền Vũ vệ môn tả hữu thiếu hụt, thỉnh thoảng có người đổ xuống. Chúng ta đến cũng. Nơi xa chuyển đến thét dài. Tống Vân Ca nghe ra là Dương Thiên thanh âm. Chúng tứ linh vệ nhao nhao vào tới, thời gian nháy mắt đã gia nhập chém giết, sau đó từng cái Thiên Mị đổ xuống. Tứ linh vệ phối hợp ăn ý, giết người kinh lịch phong phú, những này Thiên Mị lại có vẻ có chút non nớt, không có phối hợp có thể nói. Bọn hắn càng quen thuộc tại đơn đả độc đấu, có kiếm hầu cảnh giới, có kiếm thánh cảnh giới, nhưng kiếm hầu cũng không nhất định chiếm thượng phong, muốn nhìn cùng bọn hắn chém giết tứ linh vệ thực lực. Trên tường thành một mảnh hỗn chiến. Tống Vân Ca cùng đối thủ chém giết 20 mấy chiêu, Thôn Vân Quyết đem tất cả xúc tích lực lượng một chút đánh ra. Kia Thiên Mị lập tức bay ra ngoài, thiên kiếm rời tay. Tống Vân Ca nháy mắt đuổi kịp, Sấu Tuyết kiếm nhẹ nhàng chém giết chi, nhẹ nhàng như thường. Hắn không khỏi cảm khái, cái này kiếm hầu cảnh Thiên Mị tu vi tuy mạnh, chém giết kinh nghiệm lại không đủ. Xem ra Phục Tàng Viện cùng Viên Phi Tông tình hình khác biệt, cạnh tranh hẳn là không kịch liệt như vậy mới là, nếu không những này Thiên Mị sẽ không như thế non nớt. Tống Vân Ca tiếp tục quấn lên một cái Thiên Mị, nhẹ nhõm giết chết. Hắn dù không phải kiếm hầu, lại tương đương với kiếm hầu, kiếm thần một thức khiến Sấu Tuyết kiếm tựa như thiên kiếm không khác. Đến cuối cùng Thiên Mị thối lui thời khắc, chết tại Sấu Tuyết kiếm hạ Thiên Mị đã có 12 cái. Dương Thiên sải bước chạy tới, ha ha, đa tạ, Tống huynh, cảm giác như thế nào? Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, giết đến thông khoái. Ngươi giết 12 cái Thiên Mị, lại có 3 cái kiếm hầu cảnh, lợi hại a. Dương Thiên nhìn một chút bên cạnh đưa tới ghi công bài, tán thán nói. Tống Vân Ca nói, thương vong như thế nào? Còn tốt. Dương Thiên nói, đều có một thân bảo mệnh bản sự, dù cho trọng thương cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, chỉ hao tổn 3 cái. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc. 3 cái, đối với tứ linh vệ đến nói đã không phải là số lượng nhỏ, không biết ở trong đó có hay không Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Không có các ngươi Thiên Nhạc Sơn, cũng không có Lục Đại Tông. Đáng tiếc, đều là chút mới tới. Mới tới cần kinh lịch mấy trận chém giết, mới có thể có bảo mệnh bản sự, thật muốn dựa vào vật khí. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cẩn thận một chút, những này thiên mị tâm nhãn rất nhỏ, giết bọn hắn, một khi ra khỏi thành bọn hắn nhất định sẽ truy sát. Ta sẽ cẩn thận. Tống Vân Ca có Tịch Linh Châu cũng có Giả Thiên Quyết, cũng không sợ bọn họ truy sát. Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt, giống như một đêm không ngủ bộ dáng. Hắn lên dây cót tinh thần theo Lý Dật Phi đi vào đại sảnh, quân chủ Quách Thừa Hoài đang chìm nghiêm mặt đang nhìn hồ sơ. Nhìn Tống Vân Ca tiến đến, hắn đem một phong tăng thêm si tin đưa qua, trịnh trọng căn dặn, này tin chớ có di thất, một khi có di thất chi hiểm, thì hủy đi. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, hai tay tiếp nhận thu vào trong lòng. Đa tạ ngươi tại tối hôm qua tương trợ. Quách Thừa Hoài thở dài nói, như vậy đánh lén càng ngày càng tấp nập, không biết muốn tiếp tục đến khi nào. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Loại đại sự này không phải hắn có thể đưa mình. Quách Thừa Hoài xem hắn, đi thôi, một đường cẩn thận, thành nội nhân thủ không đủ, không có cách nào phái người hộ tống ngươi. Tống Vân Ca ôm một cái quyền cáo tử. Cái này Quách Thừa Hoài nhìn xem trung thực phúc hậu, làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Hắn mới ra đại sảnh, liền nhìn thấy bậc thang hạ Mạc Kinh Vân. Mạc Kinh Vân sắc mặt tái nhợt, gương mặt từng đỏ, nhìn như phát sốt bộ dáng, thấy Tống Vân Ca nhíu mày, Mạc thập trưởng, đừng xính cường, sau này còn gặp lại. Mạc Kinh Vân ôm một cái quyền không nói chuyện. Hắn nguyên bản kế hoạch vào hôm nay sáng sớm khôi phục thương thế sau đánh bại Tống Vân Ca, kiếm về Ngọc Tiêu Thành thanh danh, nhưng tối hôm qua chém giết để hắn thương càng thêm tổn thương, bất lực tái chiến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Vân Ca rời đi. Tống Vân Ca trực tiếp ra quân chủ phủ hướng ngoài thành đi, đến chỗ cửa thành lúc đống nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa. Tống Vũ Yên phong thái hiểu điệu đứng ở cửa thành miệng, đem chung quanh lui tới ánh mắt của người đi đường một mực hút lại. Bọn hắn dù cho bị bên người nữ tử nhéo lỗ thai, chống nạnh thịt, giẫm mũi chân, vẫn muốn tiếp cận nàng. Tống Vũ Yên một bộ màu hồng cánh sen quần áo, chân đạp tuyết trắng da hiệu dày, hất lên màu ửng đỏ áo choàng, đứng ở nơi đó tự có một cố di thế độc lập tuyệt thế phong thái. Nơi này, Tống Vũ Yên nhìn thấy hắn dừng lại, chân bóng ngọc thủ dùng sức huy động, lộ ra sán lạn tiếu dung. Dung quang sán lạn chiếu người, chung quanh thế giới một chút sáng lên rất nhiều. Cái này thấy những người chung quanh nhao nhao ngây người, bước chân dừng lại. Tống Vân Ca lắc đầu. Đám người phản ứng như thế, không chỉ bởi vì Tống Vũ Yên mỹ mạo, cũng bởi vì nàng tu luyện tâm pháp có mê người hiệu quả. Hắn cất bước đi vào nàng phụ cận, tại nhàn nhạt trong mùi thơm cười hỏi, chẳng lẽ chờ ta? Đúng vậy. Không thể nào. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Chớ có nói đùa. Ngươi cảm thấy giết nhiều như vậy thiên mị, còn có thể bình an trở về? Tống Vũ Yên xinh đẹp cười nói, bọn hắn nhất định liều mạng làm thịt ngươi. Tống Vân Ca cười nói, cô nương kia ngươi chẳng lẽ hộ tống ta đi? Hắn tuyệt không tin cái này chuyện ma quỷ. Tống Vũ Yên hận không thể giết mình, như thế nào hộ chính mình? Tống Vũ Yên tiếu dung càng sán lạ, ta là muốn giết ngươi, nhưng càng muốn giết thiên mị, vừa vặn lấy ngươi làm mồi nhử. Đám người nhìn Tống Vân Ca ánh mắt đều mang theo hỏa khí, có thậm chí sát cơ ung tùm, hận không thể rút đao. Tống Vân Ca nói, muốn giết thiên mị dễ dàng à, trực tiếp ra khỏi thành đi về phía nam đi, có vô số đếm không hết thiên mị. Ta còn không có chán sống đâu. Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca trầm ngâm nói, cùng ta cùng một chỗ cũng rất nguy hiểm, truy sát ta chỉ sợ không chỉ là thiên chi, có thể là quỷ chi. Nếu như hắn không có Tịch Linh Châu, không có Giả Thiên Quyết, thật không dám mình đi. Nhất định phải tìm Thiên Nhạc Sơn trưởng bối hỗ trợ. Quách Thừa Hoài không phải người hộ tống mình, chính là chắc chắn Thiên Nhạc Sơn sẽ không nhìn xem mình chết. Ít lại nhải, đi thôi. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái, tiến lên muốn kéo cánh tay của hắn. Dọa Tống Vân Ca nhảy một cái, bận điệu mình hướng phía trước. Nàng hỉ nộ vô thường, làm việc xuất nhân ý biểu, ai biết có thể hay không thừa cơ hạ độc thủ hại chính mình. Đỉnh đầu nàng bạch quang hừng hực. Hai người cùng rời đi Ngọc Tiêu Thành. Tống Vân Ca mới ra thành liền cảm giác được khác thường. Cao mày nói, thật là có thiên mị. Hắn đối thiên mị khí tức dị thường mẫn cảm, mặt sau này đi theo tuyệt đối là thiên mị, không phải Tống Vũ Yên người. Hắn chắc chắn Tống Vũ Yên ở ngoài thành mai phục cao thủ, muốn đưa mình vào tử địa. Chính nàng giết không được, nhất định sẽ tìm người hỗ trợ. Đi nhanh đi. Tống Vân Ca trầm giọng nói, ra tốc phi nước đại. Tống Vũ Yên sau lưng hắn không nhanh không chậm đi theo. Ngươi là muốn hất ta ra, vẫn là hất ra truy tung thiên mị. Tống Vũ Yên như lăng ba vi bộ nhẹ nhàng lưu nhã. Giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca cắm đầu đi đường không nói lời nào. Lạc lạc, là muốn hất ta ra đi? Tống Vũ Yên hết sức vui mừng, ngươi cảm thấy có thể hất ra sao? Hắn đột nhiên dừng lại. Làm sao rồi? Tống Vũ Yên cũng đi theo dừng lại. Bọn hắn lúc này đi đến một tòa rừng cây bên cạnh. coi như bằng phẳng quan đạo đã không có bóng người nào, chỉ có hai người bọn họ, hai bên là buồn bực rừng cây. Tống Vân Ca nói, ta muốn thuận tiện một chút. Đi thôi đi thôi. Tống Vũ Yên lúc lắc ngọc thủ, cười híp mắt nói, thừa cơ đào tẩu, nhìn xem ta có thể hay không đuổi kịp ngươi. Tống Vân Ca khe nói, bằng không, ngươi theo tới. Cho là ta không dám. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn. Tống Vân Ca nói, vậy liền thử một chút, ta là không quan tâm, chỉ cần ngươi có can đảm này. Đi a. Tống Vũ Yên khẽ nói, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không thuận tiện được đi ra. Tống Vân Ca hừ một tiếng đi vào trong. Xuy. Một đạo kiếm quang đột ngột mà xuống, chém bổ xuống đầu. Tống Vân Ca nghiêng người một tránh. Mũi kiếm dán bả vai hắn rơi xuống, tại bên hông một chiết, hóa bổ xuống vì chém ngang, muốn đem hắn chặn ngang chặt đứt. Tống Vân Ca đã rút ra xấu tuyết kiếm, tại một tấc vuông vạch ra một cái vòng tròn, nên tiếp kiếm này. Ầm. Tống Vân Ca bay rớt ra ngoài, xấu tuyết kiếm rời tay. Hắn tại không trung kiệt lực bước ra mấy bước về sau phun ra một đạo huyết tiễn, toàn thân mềm nhũn giống như tán đi xương cốt. Chương 164, Quỷ Chi. Một người áo đen hiện ra thân hình, rút kiếm lóe lên bắn về phía Tống Vân Ca, liền muốn truy kích mà giết. Tống Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng, lắc người một cái, đã đến Tống Vân Ca trước người, song trưởng nhẹ nhàng nhấn ra. Người áo đen huy kiếm một chạm nàng song trưởng phía trước. Vô thanh vô tức, cuồng phong mãnh liệt. Chung quanh mười mấy cây đại thụ chặn ngang cắt đứt, cỏ dại bị nhổ tận gốc, cùng cắt đá cùng một chỗ bay là tả cuốn tới không trung. Tống Vũ Yên đỉnh đầu xuất hiện một tôn màu đen pho tượng, cao có hai trượng, mặc dù đen phải xem không rõ khuôn mặt, dĩ nhiên đã lộ ra cường đại uy thế. Đen pho tượng chậm rãi giang hai cánh tay, chỉ lên trời túi đầu về sau đột nhiên rơi vào thân thể nàng. Nàng minh đồng đống nhiên sáng lên bôi đen ánh sáng, nơi lòng bàn tay chớp động, xuất hiện hai con bạch ngọc vòng. Hai con bạch ngọc vòng một con âm khắc phượng văn, một cái khác âm khắc quỷ văn, đang không ngừng xoay tròn, xoay chuyển chậm chạp lại như cực nhanh, nhìn kỹ liền cảm giác hoa mắt thấy không rõ. Ầm. Tống Vân Ca trùng điệp rơi xuống đất. Người áo đen cũng không thèm nhìn hắn, đối với mình một kích này rất sâu xa lòng tin. Hắn hai mắt sáng rực gấp chằm chằm hai con bạch ngọc vòng, lại ngẩng đầu ngưng trọng nhìn về phía Tống Vũ Yên. Tống Vũ Yên hừ nhẹ nói, Phục Tàng Viện Quỷ Chi cũng phải mở mang kiến thức một chút. Ngươi không phải đối thủ của ta. Người áo đen thanh âm cổ quái, ngữ điệu cứng ngắc. Vẫn nghĩ lãnh giáo một chút Phục Tàng Viện Quỷ Chi, hôm nay vừa vặn. Tống Vũ Yên lạnh lùng nói, đến a. Người áo đen lại không động, chỉ là cẩn thận nhìn một chút nàng, chợt xoay người liền đi, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Làm thịt hắn. Tống Vũ Yên quát. Vâng. Hư không truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp, không thấy bóng dáng. Tống Vân Ca miễn cưỡng đứng dậy, gian nan nhặt lên xấu tuyết kiếm, lấy kiếm chi địa. Hắn không thấy được hư không bóng người, chỉ nghe được thanh âm. Tống Vũ Yên trên tay bạch ngọc vòng biến mất, đi vào Tống Vân Ca trước người, không chết được đi. Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn về phía nàng, hiện tại là ngươi cơ hội tốt nhất. Tống Vũ Yên cười khẽ, ngươi còn có cái gì di ngôn? Không có. Tống Vân Ca lắc đầu, người chết như đèn diệt, 10 ngày sau, bọn hắn còn có thể nhớ tới ta, 10 năm về sau, bọn hắn sẽ triệt để quên ta. Ngươi rất rõ ràng lòng người. Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói, hiện tại xin khoan dung, cũng không phải không được. Tống Vân Ca cười cười, làm gì lại trêu đùa tại ta, ta chính là không rõ, đã ngươi muốn giết ta, vừa rồi làm gì xuất thủ cứu rút. Ta muốn giết người, muốn tự tay giết chết, không thể chết trên tay người khác. Tống Vũ Yên khẽ nói. Tống Vân Ca giật mình gật đầu, thì ra là thế, vừa rồi kia là Thiên Ma Luân. A, ngươi còn biết cái này. Không nghĩ tới ngươi vậy mà luyện thành nó. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn biết này Thiên Ma vòng truyền thuyết, nghe nói Thiên Ma Luân là đại thiên ma binh khí, cầm chi tung hoành thập phương thế giới, đánh đâu thắng đó không người có thể địch. Mà đại thiên ma kinh bên trên cũng không Thiên Ma Luân tâm pháp, khi đại thiên ma kinh luyện đến đăng phong tạo cực, viên mãn không tì vết chi cảnh, liền có thể cùng trong hư không đại thiên ma câu thông, thu hoạch được truyền thừa. Đại thiên ma bất tử bất diệt, lấy hư không vì hương, lấy hư không vì thể, hư không tồn tại, đại thiên ma liền tại. Tống Vũ Yên thật đem đại ma thiên kinh luyện viên mãn, hiện tại đã là ma thần, mà không phải ma hầu. Bí mật này nàng chắc hẳn sẽ không nói, hỏi cũng hỏi không. Ngươi thật không có cái gì muốn nói gì ngôn. Tống Vũ Yên nghiêng đầu nhìn hắn, ta có thể giúp ngươi truyền đi, cho Trác Tiểu Uyển, cho Dương Vân Nhạn, cho Mai Hoánh, còn có vị kia Tôn Hy Nguyệt. Tống Vân Ca nhíu mày. Tống Vũ Yên đối với mình đủ hiểu rõ, bên người tất cả nữ tử đều liệt một lần, ẩn ẩn cũng là uy hiếp. Không có Tống Vũ Yên nhìn hắn như thế, lộ ra thần sắc thất vọng, thật không có. Tống Vân Ca bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta. Ngươi cứ nói đi. Tống Vũ Yên cười khẽ. Phanh 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 phanh, nơi xa truyền đến sấm mùa xuân quần cuộn trầm đủ câm thanh. Tống Vân Ca biết là vừa rồi không có hiển hiện ma môn cao thủ cùng phục tàng viện cái kia đang chém giết lẫn nhau, cười nói, vậy chúng ta liền gặp lại đi. Hắn nhìn về phía Tống Vũ Yên tiêm tiêm ngọc thủ, trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Cái này hai con ngọc vòng cho hắn quá lớn uy hiếp, tràn đầy manh liệt nguy hiểm. Hắn cho dù hắn đổi đến đại nhật như lai trạng thái, trực tiếp bước vào quỷ chi cảnh giới, cũng không dám chủ quan. Hắn hóa thành một vệt bóng đen, phiêu hốt tránh nhập trong rừng cây, hoàn toàn biến mất. Tống Vũ Yên khẽ giật mình, vẫn không có thể chờ phản ứng lại, Tống Vân Ca đã biến mất không còn tăm tích. Nàng mặt ngọc nháy mắt bao phủ một tầng sương lạnh, hừ lạnh nói, muốn chạy trốn. Nàng hiện tại vẫn cố đại thiên ma chi vĩ lực, uyển chuyển thân thể chậm rãi tiêu tán, tựa như ảo mộng. Nàng thân hình như ẩn như hiện, đuổi sát sau lưng Tống Vân Ca, mặc cho Tống Vân Ca như một sợi khói nhẹ đi nhanh. Thánh nữ không cần đưa tiễn á. Tống Vân Ca cười to. Hắn đã đem đêm qua công thành hỗn chiến tất cả thiên mị hồn phách thôn phệ, thu hoạch chi lớn vượt quá tưởng tượng. Những này thiên mị có rất nhiều thiên chi, tức kiếm hầu, mấy chục cái thiên chi hồn phách lại thêm gần trăm địa chi hồn phách, nhất cử lấp kín thiên chi cùng quỷ chi to lớn hồn câu. Hắn hoán đổi thành đại nhật như lai về sau, lặng lẽ không một tiếng động ở giữa đã bước vào quỷ chi chi cảnh, tinh thuần lực lượng không ngừng cải tạo thân thể. Cái này khiến thân thể của hắn càng phát ra nhẹ nhàng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cảm giác được đằng sau Tống Vũ Yên truy kích, hắn lắc đầu. Nguyên lai Tống Vũ Yên cũng không phải ma hầu, mà là đến ma vương cảnh. Chắc không được nàng muốn tới ngoài thành, dù cho không cần lão giả kia, chính nàng cũng chắc chắn có thể giết được chính mình. Tống Vân Ca, ngươi là kiếm vương Tống Vũ Yên cực kỳ không hiểu. Mình có thể bước vào ma vương cảnh giới, là bởi vì đại thiên ma kinh bỗng nhiên có ngộ mà bước vào càng sâu một tầng, cùng hư không đại thiên ma tương thông, đạt được thiên ma luân truyền thừa. Mà Tống Vân Ca chẳng lẽ cũng là bỗng nhiên lĩnh ngộ. Nguyên bản 10 phần chắc 9 sự tình, lần này lại ngâm nước nóng, loại này bất kể thế nào giết đều giết không chết cảm giác cực đáng giận. Nàng đối Tống Vân Ca hận đến ngứa ngáy hàm răng. Tống Vân Ca phiêu hốt như khói, không nói một lời. Nói chuyện. Tống Vũ Yên quát. Tống Vân Ca lười nhác nhiều lời. Tống Vũ Yên theo đuổi không bỏ, một mực chạy ra hơn 100 dặm, Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, quay đầu mỉm cười. Tống Vũ Yên cười lạnh. Tống Vân Ca nói, thánh nữ, hiện tại nhưng không có trợ thủ, chúng ta liền luận bàn một chút. Ngươi thực có can đảm đánh. Tống Vũ Yên cười lạnh nói, thật sự cho rằng trở thành kiếm vương liền có thể bảo mệnh. Tống Vân Ca chậm rãi đưa tay. Đỉnh đầu hắn hư không xuất hiện một tôn đại nhật Như Lai, cao có 2 trượng, quanh thân chớp động kim quang, chậm rãi kết một cái thủ ấn. Thủ ấn thả kim quang, thoát ly hắn song trưởng rơi vào Tống Vân Ca trên song trưởng. Tống Vân Ca song trưởng tâm đống nhiên sáng lên, thoáng hiện 2 cái kỳ dị phù hiệu màu vàng nóng, 2 cái kim phủ xoay tròn không ngớt. Tống Vũ Yên bình tĩnh mặt ngọc, song trưởng xuất hiện 2 con bạch ngọc vòng. 2 con bạch ngọc vòng vô thanh vô tức bắn ra, giống như 2 đạo cái bóng xẹt qua hư không, đi vào Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca song trưởng khẽ đẩy, phù hiệu màu vàng nóng thoát ly song trưởng, tại không trung hình thành 2 con bàn tay màu vàng nóng, phân biệt đón lấy 2 con bạch ngọc vòng. Ông kỳ dị rung động âm thanh bên trong, bạch ngọc vòng tiến lên chi thế trì trệ, tại không trung rung động. Kim sát 2 tay đem 2 bạch ngọc vòng hợp đến cùng một chỗ, không cho bọn chúng động đậy. Bạch ngọc vòng rung động tránh thoát, 2 con kim trưởng thả ra càng ngày càng chói mắt kim quang, áp chế gắt gao ở. Tống Vân Ca ngầm buông lỏng một hơi. Đây chính là quỷ chi cảnh giới, quả nhiên không phải ngoại nhân có thể tưởng tượng. Thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần suy nghĩ phun trào, nguyên khí tự sinh biến hóa. Hư không đại địa tựa như thân thể của mình, nguyên khí ở trong thiên địa vận chuyển tựa như tại trong thân thể mình vận chuyển đồng dạng như cánh tay làm túm. Chương 165, liên thủ. Tốt tốt tốt. Tống Vũ Yên tức giận vô cùng mà cười. Nàng không nghĩ tới Tống Vân Ca chẳng những đạt đến mình ngang nhau cảnh giới, vẫn còn so sánh mình càng hơn một bậc. Cứng như vậy đụng cứng rắn đọ sức, mình vậy mà rơi xuống hạ phong. Nàng 2 tay kết ấn, liền muốn tới một cái tuyệt chiêu, đem hắn kéo vào trong ngộng trực tiếp giết chết. Chợt nghe được một tiếng cười khẽ. Không trung kim trưởng cùng ngọc vòng đống nhiên trì trệ, Tống Vân Ca cùng Tống Vũ Yên đồng thời quay đầu nhìn lại. 2 người lúc này mới phát hiện, cách đó không xa đã đứng một người nam tử, tu mi mắt sáng, thân hình gầy gò, chắp tay đứng tại không trung lộ ra tuấn lãng bất phàm. Hắn vóc dáng dù thấp, lại không cho người ta thấp bé cảm giác. Khí thế thẳng tắp, muốn cùng ông trời so độ cao. Tống Vân Ca nghiêm nghị nhìn về phía Tống Vũ Yên, song trưởng vừa rút lui, tại không trung kết thành một cái thủ ấn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tống Vũ Yên bạch ngọc vòng không có thừa cơ công kích Tống Vân Ca, cũng chợt lóe lên, sau một khắc đã trở lại song trưởng. 2 người đều nhìn chăm chú về phía thấp bé thanh niên. Hắn 2 chân đứng tại không trung như giẫm trên đất bằng, vô thanh vô tức lặn gần lại chưa thể phát giác, hiển nhiên là uy hiếp chí mạng. Hơn nữa nhìn hắn trang phục, dù cho không có che mặt, cũng có thể khẳng định là thiên mị, thiên mị quỷ chi. Dựa theo trong các ngươi thổ cách gọi, các ngươi là kiếm vương cảnh giới đi thấp bé thanh niên lắc đầu cười nói, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Có ý tứ gì Tống Vũ Yên nhíu mày. Nàng nghe ra thấp bé thanh niên trầm trọc chi ý, mặt ngọc bao phủ sương lạnh, trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ nói chúng ta chiêu số nông cạn. Thấp bé thanh niên nhẹ gật đầu, hai người các ngươi tựa như hai cái hài đồng vung vẩy bảo kiếm dù lợi, lại bị các ngươi khiến cho siêu siêu vẹo vẹo, vô cùng thê thảm. Hắn hai mắt đống nhiên sáng lên. Sau một khắc, một đạo kiếm quang đã xuất hiện tại Tống Vân Ca phía sau lưng, nháy mắt đâm thủng, mũi kiếm từ ngực xuyên lên ra. Tống Vân Ca ngạc nhiên. Hắn cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, lại ngẩng đầu nhìn về phía thấp bé thanh niên. Thấp bé thanh niên lắc đầu. Sau một khắc, lại một đường kiếm quang thoáng hiện, lần nữa xuyên thủng hắn tâm khẩu. Hai lần xuyên qua, máu tươi tuôn ra. Dừng tay. Tống Vũ Yên gào to. Nàng tiếng như kinh lôi chấn thiên vang. Tống Vân Ca trước mắt trận trận biến thành màu đen, bận bịu đè lại tim, đại ma thiên tế nguyên thuật đồng thời thi triển ra. Ầm. Hắn mềm nhũn rơi xuống đất, tràn đầy không cam lòng trừng to mắt, vắng lặng bất động. Tống Vân Ca. Tống Vũ Yên hét lớn, hai mắt lửa giận hừng hực, sau một khắc, bạch ngọc vòng đã xuất hiện tại thấp bé thanh niên sau lưng. Ha ha, trẻ con là dễ dạy. Thấp bé thanh niên nhẹ nhàng lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi. Bạch ngọc vòng lóe lên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện tại hắn chỗ sau lưng. Để đọc chuyện. Một đạo kiếm quang đụng vào bạch ngọc vòng. Hư không giống như nước hồ hiện gợn sóng vô thanh vô tức khuyết tán ra, chung quanh cây cối sát na khô héo, hóa thành bột mịn rì rào bay xuống. Bạch ngọc vòng trì trệ về sau, lần nữa biến mất, sau một khắc xuất hiện tại thấp bé thanh niên phía sau lưng. Hai con bạch ngọc vòng xoay tròn không ngớt, lập lòe, giống như giỏi trong xương, kéo chặt lấy thấp bé thanh niên. Thấp bé thanh niên bỗng nhiên gào to một tiếng. Bạch ngọc vòng sáng lên, tốc độ tăng nhiều bắn về phía thấp bé thanh niên phía sau lưng, dù cho kiếm quang đụng tới, cũng không thể ngăn trở hai vòng. Xuy. Thấp bé thanh niên không thể triệt để tránh đi, đầu vai máu tươi. Hắn hít sâu một hơi, đỉnh đầu xuất hiện kim quang chói mắt đại nhật Như Lai, ung dung rơi xuống trong thân thể của hắn. Tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thật chỉ là trong chốc lát. Hừ. Tống Vũ Yên cười lạnh. Nàng lúc trước xác thực sẽ không dùng ma vương chiêu số, một mực riêng tập ma hầu chi pháp, bây giờ bị cái này thấp bé thanh niên một điểm phá, lập tức đột phá hàng rào, thiên ma luôn vận dụng tùy tâm, thao túng như ý. Nàng tâm niệm mà thay đổi, thiên ma luân liền đến. Lúc trước thấp bé thanh niên gào to là chấn hồn chi thuật, nhưng thiên ma luân không vừa không phá vỡ, không chút nào thụ ảnh hưởng. Nàng tâm thần cùng thiên ma luân liền cùng một chỗ, cũng vô kiên bất tồi. Một tiếng này chấn hồn thuật chẳng những không có làm bị thương nàng, ngược lại để nàng mừng rỡ, thiên ma luân uy lực tăng vọt một đoạn. Xuy. Thấp bé thanh niên mặc kệ thiên ma luân tới người, một thanh kiếm quang đâm về Tống Vũ Yên phía sau lưng. Tống Vũ Yên cũng mặc kệ kiếm quang. Ngự sử thiên ma luân muốn giết thấp bé thanh niên, muốn nhìn ai nhanh hơn một bước. Nàng chắc chắn mình càng nhanh một bước. Mà cái này thấp bé thanh niên cũng hai mắt sáng rực, tin tưởng vững chắc mình càng nhanh, không có khả năng bại bởi một cái vừa bước vào quỷ chi hạng người. Tống Vũ Yên phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một con kim trường, nhẹ nhàng cản lại. Kiếm quang cùng kim quang chạm vào nhau. Ầm. Trầm đục âm thanh bên trong, Tống Vũ Yên bị lực lượng cuồng bạo đẩy về trước, đi tới 10 mét, đi vào Tống Vân Ca trước mặt. Một cái khác kim quang xuất hiện tại thấp bé thanh niên trước người, nhẹ nhàng nhấn một cái, thấp bé thanh niên chỉ có thể huy trưởng đón lấy. Xuy. Một con bạch ngọc vòng nhẹ nhàng, không trở ngại chút nào xẹt qua hắn cái cổ, tại không trung biến mất. Một cái khác bạch ngọc vòng xuyên qua thân thể của hắn, vô thanh vô tức tan biến tại không trung. Người thấp bé thanh niên gắt gao trừng mắt về phía Tống Vân Ca. Ẩm. Thủ cấp rơi xuống đất. Thân thể còn đứng thẳng, máu tươi không dọn, quanh thân tinh huyết giống như nháy mắt bốc hơi rơi. Tống Vân Ca lung la lung lay đứng lên, ngưng trọng nhìn một chút biến mất hai con bạch ngọc vòng. Bọn chúng thôn phệ cái này thấp bé thanh niên tinh huyết, cũng không biết có phải là cũng thôn phệ tinh thần. Tống Vân Ca có thể kết luận, giết cái này thấp bé thanh niên, Tống Vũ Yên tiến thêm một bước, tựa như mình thôn phệ hồn phách tăng cường tinh thần đồng dạng. Tống Vũ Yên khả năng tinh khí thần đều tăng. Đây chính là thiên ma luân đáng sợ, không sợ nhất vây công, giết càng nhiều người, thiên ma luân càng mạnh, chủ nhân của nó cũng càng mạnh. Hừ. Tống Vũ Yên lườm hắn một cái nói, không cần ngươi xuất thủ, ta cũng có thể giết được hắn. Tống Vân Ca sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiêu tụy, ngồi dựa tại một gốc cổ thụ trước, lắc lắc đầu nói, ngươi cho rằng hắn chỉ có một kiếm này. Tống Vũ Yên hừ một tiếng không nói chuyện. Nàng cũng biết, nếu như không phải Tống Vân Ca, mình dù cho có thể giết được tên kia cũng phải trả giá đắt. Tim chúng kiếm còn không chết, thật là xấu người sống ngàn năm. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca bật cười. Thiêu đốt thọ nguyên để hắn cấp tốc khôi phục sinh cơ. Hắn vận chuyển vạn vật hóa sinh thuật, hấp thu cổ thụ sinh cơ. Cả hai cùng một chỗ tác dụng, để hắn cấp tốc khôi phục. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca nói, thánh nữ chuẩn bị thừa cơ giải quyết ta. Mà thôi. Tống Vũ Yên con ngươi tinh quang chậm rãi thu lại, vung ra khí tức khẽ nói, coi như ta thiếu ngươi một mạng. Nàng có điểm mấu chốt của mình, không làm được trực tiếp chuyện lấy oán trả ơn, thản nhiên nói, vừa rồi ngươi nên chờ ta cùng hắn lưỡng bại câu thương, lại nhất tiễn xong điều. Tống Vân Ca gật gật đầu, đúng vậy à, đây mới là sáng suốt nhất tiến hành, không nên hành sự lô mãng. Tống Vũ Yên nói, thế nhưng là đổi ý. Có chút hối hận. Tống Vân Ca nói, ta đây coi như là nuôi hổ gây họa, tương lai vẫn là phải bị thánh nữ ngươi giết chết. Tống Vũ Yên lộ ra vẻ tươi cười, ngươi biết thuận tiện, trừ phi tu vi của ngươi một mực có thể theo kịp, nếu không, giết ngươi như làm thịt gà. Tống Vân Ca thở dài, ta càng hối hận chính là thẹn với Thiên Nhạc Sơn, tương lai khó tránh khỏi có đồng môn sư huynh muội chết vào tay ngươi. Hừ, ngươi cái tên này đủ xảo trá. Tống Vũ Yên tức giận, là muốn cho ta bỏ qua cho bọn hắn. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, ngươi có thể tiếp tục giết ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi, không hợp nhau các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử, bất quá nhân tình này nhưng là không còn á. Tống Vũ Yên nói, lần tiếp theo gặp mặt, ta vẫn còn muốn giết ngươi. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, vậy ta liền đợi đến thánh nữ. Hừ, tự giải quyết cho tốt. Tống Vũ Yên khoát tay chặt lại, lượn lờ như mây bay đi. Tống Vân Ca hai mắt đột ngột sáng lên. Cô y yếu thế, thử một chút cái này Tống Vũ Yên tầm tính, quả nhiên không tầm thường, vậy mà thật buông tha mình. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo một chút, xuất hiện một cái gầy gò lão giả, nhìn chăm chú Tống Vân Ca, liền muốn xuất thủ. Chương 166, ám sát. Tôn trưởng lão, đi thôi. Tống Vũ Yên nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Vâng. Lão giả cung kính trả lời, thân hình biến mất. Tống Vân Ca hơi hít mắt, hiện lên một vòng hàn quang. Vừa rồi lão giả kia không chút do dự muốn giết mình, còn tốt Tống Vũ Yên mở miệng ngăn lại, nếu không muốn liều mạng một trận. Vậy mình đòn sát thủ liền bại lộ. Đối với Tống Vũ Yên, vẫn là phải giữ lại đòn sát thủ, nàng tuyệt đối sẽ còn muốn giết mình. Hắn nhắm mắt lại, tựa tại cổ thụ bên trên hấp thu sinh cơ, một lát sau lại đổi thành một cái khác khỏa cổ thụ. Hai khỏa cổ thụ ở giữa cách vài dặm, hắn ngồi tại cổ thụ chạc cây bên trên, nhắm mắt lại lâm vào giống như ngủ không phải ngủ cảnh giới. Hắn trong đầu cắt tỉa thấp bé thanh niên ký ức. Đặng Bắc Cổ, Phục Tàng Viện hạ viện đệ tử. Phục Tàng Viện chia xuân hạ thu đông bốn viện, hạ viện đệ tử am hiểu cường sát, xuân viện đệ tử ẩn nút, đông viện đệ tử ám toán, thu viện đệ tử thì trưởng hình phạt. Đặng Bắc Cổ thân là hạ viện đệ tử, tham dự lần này thí luyện, tổn thất khổng lồ như thế, hắn có trách nhiệm. Trở lại Phục Tàng Viện nhất định sẽ bị phạt nặng, đem thủ phạm diệt đi có thể cắt giảm một chút trừng phạt. Hắn thân là quỷ chi, không cách nào ẩn vào thành nội, nếu không tất bị tứ linh vệ quân chủ phát hiện, cắt hung khó liệu. Quân chủ có chấn thiên ấn, mình tuyệt không phải địch thủ, vậy chỉ có thể ở ngoài thành ban quan, tìm kiếm tứ linh vệ gia cao thủ. Mà lại hắn thi triển kỹ thuật, tìm được nguyên hung lớn nhất, khóa chặt Tống Vân Ca, kết quả đưa tại nơi này. Tống Vân Ca liếc nhìn môn này truy tung kỹ thuật, chính là thiên cơ thư, khóa chặt thiên cơ, trực tiếp nhảy qua tất cả đạo lý cùng logic, trực chỉ căn bản. Tống Vân Ca mở mắt ra, lộ ra tán thưởng thần sắc. Cái này thiên cơ thư quả nhiên là huyền diệu, lại có thể trực chỉ thiên cơ. Từ đó tìm tới căn bản nhất nhất dùng ít sức mấu chốt. Đáng tiếc cái này Đặng Bác Cổ luyện được không tới nơi tới chốn, vẹn vẹn được thiên cơ thư ra lông, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Nếu như thiên cơ thư hỏa hầu đầy đủ sâu lời nói, hẳn là có thể tính ra nơi này nguy hiểm, từ đó tránh đi nguy hiểm. Su cắt tị hung là cơ bản nhất bản sự, nếu không, luyện thiên cơ thư để làm gì? Phục Tang Viện kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, tứ quý kiếm pháp đều có kỳ diệu, ý cảnh sâu xa, hắn rất có thể ngộ. Hẹn qua một canh giờ, hắn mơ màng tỉnh lại, thương thế trên người mười đi thứ chín, không trở ngại động thủ chém giết. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, không khỏi thi triển thiên cơ thư, cảm ứng trong cõi u minh một tia thiên cơ. Sắc mặt hắn khẽ biến, đông nhiên nhoáng một cái biến mất, sau một khắc đã tại bên ngoài một dặm, lại lóe lên biến mất. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã rời đi hơn 10 dặm, chậm dừng lại, chậm rãi xoay người lại. Trong hư không xuất hiện lúc trước lao giả kia, họ Tôn. Tống Vân Ca bật cười, không phải Tống Vũ Yên để ngươi tới đi. Tôn họ lão giả trầm mặc không nói, chỉ là nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sáng ngời như ngọn đuốc, chậm rãi trở nên kiên định. Tống Vân Ca có thể nhìn thấy trên đầu của hắn bạch quang chớp động càng sáng lạ, sát cơ dần dần nồng đậm lên. Đi thôi. Lão giả đỉnh đầu xuất hiện một con thiên ma pho tượng, hai tay vươn ra chỉ lên trời cúi đầu, sau đó chợt tiến vào thân thể của hắn. Trong mắt của hắn hắc quang lóe lên, nháy mắt xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca, lòng bàn tay chớp động lên hắc quang. Tống Vân Ca đỉnh đầu xuất hiện kim quang rực rỡ long lanh đại nhật Như Lai, cao hai trượng, sừng sững trang nghiêm, hai tay kết ấn. Kim quang lóng lánh thủ ấn bay xuống nhập thân thể của hắn, tiến vào song trượng. Hắn song trưởng hợp lại, kết thành một cái thủ ấn, cùng đỉnh đầu Đại Nhật Như Lai không khác nhau chút nào. Đại Nhật Như Lai bồng bềnh rơi vào thân thể của hắn. Trên người hắn làn da lưu chuyển kim quang, hai mắt kim quang chớp động, tựa như một tôn Đại Nhật Như Lai. Ầm. Lão giả trưởng lực đánh trúng hắn phía sau lưng, phát ra bại cách trầm đủ. Tống Vân Ca ngạnh sinh sinh chống cự lấy sừng sững bất động, hai tay kết thành kim ấn đã rơi xuống lão giả phía sau lưng. Lão giả quay người nên kích. Ầm. Lão giả bay rất ra ngoài. Tống Vân Ca một kích này chính là thôn Vân Quyết thu nạp lão giả một kích, tăng thêm Tống Vân Ca lực lượng chất chồng. Hai con kim trưởng truy đến, lão giả tại không trung huy trưởng đón lấy. Ba 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 ba, lão giả không ngừng bay lên, không có cách nào rơi xuống đất, Tống Vân Ca kim trưởng một đạo đi theo một đạo. Đây là Đại Nhật Như Lai bất động ấn, là tiến vào đến quỷ chi về sau lĩnh ngộ, là vận dụng một tia Đại Nhật Như Lai căn bản lực lượng. Cái này Đại Nhật Như Lai căn bản lực lượng vượt xa nó dẫn tới nguyên khí, cho nên uy lực càng kinh người. Thiên Ma Công có thể thôn vệ thanh âm, lúc này có âm thanh phát ra tới, là bởi vì Thiên Ma Công ở vào yếu thế, đã bất lực thôn vệ thanh âm. Lão giả bỗng nhiên quanh thân đại phóng hắc quang, sau đó lóe lên biến mất tại không trung. Tống Vân Ca thả ra một cái kim ấn, đánh vào hư không. Ầm. Lão giả hiện ra thân hình. Tống Vân Ca sát cơ nghiêm nghị, không chút nào nương tay, muốn đem lão giả này triệt để diệt đi. Phanh 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 phanh, kim ấn không ngừng đánh trúng lão giả, từng đạo kim ấn liên miên bất tuyệt, vô cùng vô tận. Hắn giống như triệt để hóa thành Đại Nhật Như Lai, hai tay kết ấn, sau đó tay bên trên kim quang một đạo bắn ra hóa thành thủ ấn. Lão giả khỏe miệng máu tươi không ngừng trào ra ngoài, cảm thấy khó có thể tin. Hắn tiến vào ma vương cảnh giới mấy năm lâu, vậy mà ngăn không được vừa mới bước vào ma vương cảnh giới tiểu tử. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, màu đen thiên ma xuất hiện lần nữa, dưới chân giẫm lên lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa màu đen tiến vào lão giả thân thể, thiên ma pho tượng thì tại thiên không lơ lửng. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, thân hình chớp động. Từng đạo hắc quang lướt qua không trung, trô đi qua, nhưng có chỗ ngại đều hóa thành bột mịn. Thời gian nháy mắt, chung quanh cây cối đã biến mất mấy chục khỏa. Tống Vân Ca mừng thầm, không biết đây là bí thuật gì, nhưng lão giả xác thực đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn không có đắc ý quên hình, ngược lại càng phát ra cẩn thận nên chiến. Thiên ma pho tượng chậm rãi dâng lên, càng ngày càng cao. Tống Vân Ca cảm thấy không hiểu nguy hiểm, đột nhiên biến mất. Tôn trưởng lão, dừng tay. Ung dung thanh âm vang lên, Tống Vũ Yên ở phía xa đồng bền mà tới. Lão giả khẽ giật mình. Ngay tại lên cao thiên ma pho tượng chỉ trệ. Tống Vũ Yên đã đi tới gần, ấn bên trên lão giả phía sau lưng, trầm giọng nói, thật sự là làm ẩu. Lão giả lộ ra hổ thẹn thân sắc, thánh nữ. Đi xuống đi. Tống Vũ Yên trầm giọng nói, trở về lại trị tội ngươi. Vâng. Lão giả quay người rời đi, trước khi đi lúc thật sâu nhìn một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nhìn thấy hắn phía trên bạch quang sáng rực. Càng phát ra trướng mắt, hiển nhiên đối với mình sát cơ càng cường liệt. Tống Vân Ca hừ một tiếng, Tống Vũ Yên đã tới liền không có cách nào hạ sát thủ, chỉ có thể nhàn nhạt nói ra, ngươi không giết ta, lại làm cho thủ hạ tới giết ta, thật sự là hảo thủ đoạn. Ít lại nhải, ngươi cảm thấy ta có thể làm được chuyện như vậy? Tống Vũ Yên trực tiếp ngăn chặn hắn. Tống Vân Ca liếc xéo nàng một chút. Lúc này Tống Vũ Yên đã biến thành diện mục thật sự, một bộ áo trắng, môi đỏ lộ ra phá lệ mê người. Tống Vũ Yên nói, nguyên lai ẩn sâu nhất không lộ ra hỏa một mực là ngươi. Tống Vân Ca, ta xem nhẹ ngươi. Tống Vân Ca cười cười. Hắn thật đúng là không phải thâm tàng bất lộ, chỉ là không có cách nào lộ, bất quá hắn tự nhiên sẽ không nói ra những thứ này. Hắn vì sao muốn giết ta? Tống Vân Ca thản nhiên nói, ta không giết ngươi nhóm như mộng đạo người đi. Không biết, ta sẽ trở về hảo hảo hỏi một chút. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca hừ lạnh nói, một câu hảo hảo hỏi một chút liền kết thúc cũng quá nhẹ, tô lại nhạt viết đi. Chẳng lẽ ta muốn giết hắn? Tống Vũ Yên trầm trọng nói. Tống Vân Ca lắc đầu không nói thêm lời. Hiển nhiên nàng là sẽ không nặng trừng phạt kia họ Tôn lão giả, vẫn là phải tự mình tìm biện pháp. Tên kia như thế nồng đậm sát cơ, nhất định còn sẽ đến giết mình, đến lúc đó không cho Tống Vũ Yên cứu cơ hội, nhất cử diệt đi. Hắn hiện tại lòng tin 10 phần. Đại Nhật Như Lai bất động ấn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, hắn còn thử đem kiếm thần một thức hòa tan vào. Chương 167, linh khác biệt. Lẫn nhau dung hợp. Uy lực chất chồng. Ta sẽ đền bù ngươi. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, nhiều cứu ngươi một lần cũng được. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Trên đầu nàng bạch quang đã biến mất. Cái này Tống Vũ Yên thật đúng là thay đổi thất thường, khi thì muốn giết mình, khi thì muốn cứu mình, ý nghĩ biến hóa quá nhanh. Bây giờ không có bạch quang, nói không chừng qua một hồi lại có, như thế tuyệt mỹ nữ tử, giết có chút đáng tiếc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhớ trên người nàng Đại Thiên Ma Châu. Muốn thu hoạch được cái này một viên Đại Thiên Ma Châu rất khó khăn, tốt nhất vẫn là giết chết nàng, từ trong trí nhớ của nàng thu hoạch. nhưng hắn không muốn làm nhất chính là thu hoạch nữ tử hồn phách, thu hoạch hồn phách chính là lấy hồn phách chủ nhân sống lại một thế. Mặc dù ngắn ngủi, tại trong cảm giác lại cùng sống lại một đời không sai biệt lắm, tâm cảnh đều sẽ có mấy phần biến hóa. Nếu như hắn thu hoạch nữ tử hồn phách, đó chính là lấy một nữ nhân sống cả đời, quá mức cổ quái. Hắn lo lắng tiếp tục như thế, sẽ để cho mình xu hướng tính dục phát sinh lịch chuyển, đây mới thực sự là đáng sợ sự tình. Cho nên một mực tránh như thế, dù cho nhìn thấy nữ tử hồn phách cũng không thu lấy, trốn tránh. Hắn dù cho giết Tống Vũ Yên cũng sẽ không lấy nàng hồn phách. Nhưng không lấy nàng hồn phách, lại có thể nào biết Đại Thiên Ma Châu giấu ở nơi nào. Đại Thiên Ma Châu cùng mình hướng giới tính ở giữa, đến cùng chọn cái nào. Đây là cái lựa chọn khó khăn. Khu, khu. Hắn ho nhẹ hai tiếng, thánh nữ, kỳ thật có một cái biện pháp, chúng ta có thể thành toàn xong. Biện pháp gì? Tống Vũ Yên đôi mắt sáng chớp động, giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể đoán được. Đoán không được. Tống Vũ Yên khẽ nói, chẳng lẽ để ta lấy thân báo đáp thật thích ta rồi. Tống Vân Ca bật cười, thánh nữ như thế mỹ nhân nhi, nam nhân kia có thể cự tuyệt bất quá nha, ta lại là vô phúc tiêu thụ. Như vậy mỹ nhân nhi đẹp là đẹp, lại chịu không nổi. Hắn vẫn là trung tình tại Trác Tiểu Huyền, dịu dàng như ngọc, trắng muốt như ngọc, mặc dù băng lãnh lại thực chất bên trong thiện lương, đạm bạc cực kỳ. Ở tại Trác Tiểu Huyền bên người, hắn sẽ cảm thấy thiên địa phá lệ mỹ hảo, hiểu ý tinh thần thả, ấm áp vui mừng. Mà cùng Tống Vũ Yên mặt đối mặt thời điểm, dù cho kinh diễm, tâm linh lay động, lại muốn thường xuyên căng thẳng, quá mệt mỏi nhọc lòng. Thế giới này nguy hiểm như thế, đã để người khẩn trương, không dám có dâu du bông lỏng, lại tìm như thế một cái mỹ nhân nhi ở bên cạnh, đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Được rồi, yên tâm đi. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, thánh nữ là không thể có tình yêu nam nữ. Tống Vân Ca thở dài một hơi, kia lại là đáng tiếc. Tống Vũ Yên nói, dứt lời, đến cùng làm thế nào? Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân Ca nói, hừ hừ, rốt cục lộ ra chân diện mục của ngươi, ngươi quả nhiên là có Đại Thiên Ma Châu. Không biết thực hư, muốn cầm thánh nữ ngươi nghiệm chứng một chút. Tốt, vậy liền cho ngươi. Tống Vũ Yên trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, dù sao ta giữ lại cũng vô dụng. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn nàng. Nàng tinh xảo tuyệt luân gương mặt hiện ra ôn nhuận ánh ngọc, giống như một chút trở nên thánh khiết, để người nổi lòng tôn kính. Nàng từ trong ngực lấy ra một viên hắc châu, tiện tay vứt cho Tống Vân Ca, giống như ném ra ngoài một kiện râu ria chi vật. Tống Vân Ca đưa tay nhận lấy, nhíu mày nhìn một chút, đây không phải là thật đi. Lạc lạc, ngươi không phải khó phân biệt thật giả mà. Tống Vũ Yên yêu kiều cười, làm thế nào thấy được đây là giả? Ngươi cái này làm được quá giả đi. Tống Vân Ca lắc đầu cười khổ nói, nhìn không ra một chút thật bộ dáng. Tống Vũ Yên nói thật với ngươi đi, cái này thật đúng là ta được đến, mà không phải mình làm. Tống Vân Ca bán tín bán nghi. Hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Tống Vũ Yên, nàng chính là cái nói láo tinh, nói dối không nháy mắt. Tống Vũ Yên buông buông ngọc thủ, ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách, không thẹn với lương tâm chính là. Tống Vân Ca chậm rãi thu hồi cái này hát châu. Đi thôi. Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca nói, ngươi không quay về. Không trở về. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, trở lại Đại La Thành. Cái này Tống Vân Ca nghi hoặc. Tống Vũ Yên nói, Ngọc Tiêu Thành bên trong có một việc, đã xong xuôi, tự nhiên có thể về Đại La Thành, làm sao, không muốn cùng ta cùng đi. Nàng hé miệng khẽ cười nói, có phải là sợ mình hãm quá sâu, không cách nào tự kiềm chế. Tống Vân Ca bật cười, thánh nữ đừng đem ta lúc trước coi là thật, chỉ là nói đùa. Nói đùa nha, 8 phần giả, luôn có 2 phần thật. Tống Vũ Yên cười nói, ta nhưng là thật. Tống Vân Ca lắc đầu không nói, hai người bồng bềnh mà đi. Trên đường đi, Tống Vũ Yên nói chuyện trời đất, kiến thức uyên bác, Tống Vân Ca cũng giống như vậy. Hắn có mấy trăm người ký ức, kiến thức rộng xa không phải Tống Vũ Yên có thể so sánh, hai người bất chi bất giác chính là Tống Vũ Yên nghe Tống Vân Ca nói. Hai người một hơi trở lại Đại La Thành, ở ngoài thành tách ra, Tống Vân Ca đi thẳng tới quân chủ bên ngoài phủ. Hai tên hộ vệ ở bên ngoài phủ ngăn lại hắn, một cái đi vào thông báo, một cái nhìn chằm chằm hắn, không buông lòng chút nào. Một lát sau, một cái tú lệ thiếu nữ nhẹ nhàng ra, mang theo Tống Vân Ca tiến quân chủ phủ, vòng qua bức tường, tiến vào trước đại sảnh ao hoa sen. Tại ao bên trên hành lang đi chăm thức ở xa tới đến một tòa tiểu đình bên trong. Tiểu đình ở vào ao hoa sen phía trên, gió mát nhẹ nhẹ, là xem hà tốt chỗ. Chanh! Chanh! Tông tông! Đàn tranh âm thanh từ tiểu đình bên trong truyền ra. Một cái huyền chuyển lục y ghi hẻ nữ tử đang cúi đầu đánh đàn, tóc mai như mây như sương, trên có một chi kim châm cài tóc nhẹ nhàng lắc lư, quang mang lập lòe. Chi này châm cài tóc là một con phượng hoàng hình dạng, theo lắc lư, giống như nhẹ nhàng bay múa. Hai người tới tiểu đình bên trong, huyền chuyển nữ tử vẫn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy chân bóng trắng muốt cái trán cùng thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo. Mười ngón tiêm tiêm, da thịt phảng phất là trong suốt, có thể nhìn thấy mơ hồ gân xanh, linh động phát vân vê dây đàn. "Tiểu thư, đã đến." Tú lệ thiếu nữ giòn tiếng nói. Tiếng đàn im bặt mà dừng. Huyền chuyển nữ tử ngẩng đầu. Lập tức một bộ mỹ lệ vô cùng gương mặt chiếu vào Tống Vân Ca trước mắt, hắn chỉ có thể sợ hai thán phục thiên địa trung thần tú, đem tất cả linh tú chi khí đều ngưng tụ ở trước mắt trên người nữ tử, đẹp để cho người ta tim đập nhanh cùng thất thần. Chắc tiểu huyền tuy đẹp, lại kém hơn nàng một điểm. "Gặp qua quân chủ." Tống Vân Ca ôm quyền, từ trong ngực lấy ra lá thư này, hai tay trình lên. Nữ tử trước mắt chính là quân chủ Chu Linh Thủ, hắn sẽ không bởi vì nàng mỹ mạo mà thất thần, cũng sẽ không bởi vì nàng cường đại thì e ngại, lực lượng mười phần. Dù sao hắn hoán đổi đến đại nhật Như Lai trạng thái, so với nàng cảnh giới cao hơn một tầng. "Không cần phải khách khí, ngồi a." Chu Linh Thủ thanh âm thanh thúy lại dẫn một điểm từ tính, cực kỳ êm hay. Tống Vân Ca ngồi vào đối diện nàng. Cận thân lãnh hội mỹ mạo của nàng, càng thêm kinh người tâm hồn, giống như nàng thời khắc tại tỏa sáng, để cho mình mê thất. Chu Linh Thù nhìn qua tin về sau, mặt ngọc chìm túc, không nói một lời. Tú lệ thiếu nữ cho Tống Vân Ca dâng lên một chén trà về sau, liền đứng ở một bên không nói chuyện. Tống Vân Ca bưng tuyết sứ chén trà, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề trọng đại. Trong lúc nhất thời, hoa sen hạ cá bơi nhảy sóng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ai Chu Linh Thù nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu hai tay nhất trà sát, tin đã trở thành bột phấn, theo thanh phong bay vào trong ao sen. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngẩng đầu nên tiếp nàng ánh mắt. "Vất vả ngươi." Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, "Ngươi làm được rất tốt, kế ngươi một cái công lớn." "Đa tạ quân chủ." Tống Vân Ca ôm quyền, đứng lên nói, "Vậy tại hạ liền cáo tử." Bị như vậy mỹ mạo nữ tử đặt ở đỉnh đầu, hắn không thoải mái, không muốn ở lâu. "Đi thôi." Chu Linh Thù nói, "Ngọc Tiêu Thành sự tình, không cần nói nhiều." Tống Vân Ca nói, "Quân chủ là không muốn bọn hắn biết Ngọc Tiêu Thành tình huống, không muốn biết Thiên Mị tập thành." Chương 168, mất tích. Một trận gió mát nhẹ nhẹ mà đến, nhàn nhạt mùi thơm lưu động, lại không phải hoa sen hương khí, là Chu Linh Thủ trên thân tán phát mùi thơm. Tống Vân Ca lại không có chút nào kiểu diễm chi niệm, Chu Linh Thủ thanh lành ánh mắt như băng như tuyết, có thể khiến người ta không dậy nổi khinh nghiệm. Chu Linh Thủ nhàn nhạt liếc hắn một cái, "Ngươi cảm thấy để cho bọn hắn biết tốt hơn?" "Vâng." Tống Vân Ca nhẹ gật đầu, tất cả mọi người coi là Thiên Mị sẽ không tập thành, như vậy xuống dưới quá nguy hiểm. "Nếu như biết Thiên Mị sẽ tập thành, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì?" Chu Linh Thủ nhàn nhạt hỏi. Tống Vân Ca nói, "Lòng người bàng hoàng, thành nội người giàu có bắc rời, Đại La Thành sẽ tiêu điều xuống dưới." "Ngươi đã minh bạch, cũng phải như thế." Chu Linh Thủ nói. Tống Vân Ca nói, "Bọn hắn bắc rời, so chết được không minh bạch tốt, huống hồ Đại La Thành tiêu điều, cũng chưa hẳn là chuyện xấu." "Nói bậy nói bạn." Chu Linh Thủ phun ra bốn chữ này, "Biên thành tiêu điều, Ngọc Tiêu Thành chính là như nhau. Ngươi muốn cho Đại La Thành biến thành như thế. Cái kia chỉ có một cái biện pháp." Tống Vân Ca nói. "Biện pháp gì?" "Chủ động tiến công." Càng buồn cười hơn. "Vì sao không thể chủ động tiến công?" Tống Vân Ca nói, "Cũng bởi vì bọn hắn thế lớn, cho nên bị động phòng thủ. Thiên Mị võ học đặc biệt, qua biên thành tiến vào trung thổ phạm vi, tu vi liền sẽ suy yếu, uy lực lớn tổn hại." Chu Linh Thủ thản nhiên nói. "Chúng ta võ học đâu?" "Cái kia ngược lại là không ngại." "Kia vì sao không thể tiến công dị vực?" "Bởi vì đánh không lại." Tống Vân Ca không phản bác được. "Bọn hắn công tới, bọn hắn thực lực là suy yếu, cho nên không đáng lo lắng. Ngọc Tiêu Thành chi hoạn không phải Thiên Mị công thành, mà là Chấn Thiên Đại Trận." Chu Linh Thù nhàn nhạt nói ra, "Chấn Thiên Đại Trận buông lỏng, dẫn đến Thiên Mị thực lực không thể bị áp chế, từ đó có thể tiến vào thành nội, nếu không..." Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc ngạo nghễ. Tống Vân Ca nói, "Chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào Chấn Thiên Đại Trận, không có biện pháp khác?" "Cường giả vi tôn, thực lực làm cơ sở, có mấy phần bản sự nói mấy phần lời nói, trung thổ võ lâm xác thực không bằng dị vực Thiên Mị, đây là không cách nào phủ nhận thế sự." "Tại sao lại như thế?" Tống Vân Ca cao mày nói, "Trung thổ võ lâm cao thủ cũng không thể so Thiên Mị đần, võ học tâm pháp cũng không kém đi." "Nói thật, nguyên nhân căn bản vẫn là võ học tâm pháp không đủ mạnh. Đương nhiên cũng là nguồn gốc từ tại phong tục nhân tình, Thiên Mị bên trong cũng có mạnh có yếu, yếu nhất là Viên Phi Tông, nhưng bọn hắn cũng là khó dây dưa nhất." Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn hiểu được Chu Linh Thù nói tới. Thông qua thôn phệ phục tàng viện cao thủ, hắn đã minh bạch, Viên Phi Tông yếu là bởi vì bọn hắn đỉnh tiêm cao thủ ít, nhưng bên trong tầng dưới cao thủ nhiều. Viên Phi Tông chủ trương mạnh được yếu thua, cạnh tranh thảm liệt, cho nên có thể sống sót đệ tử từng cái đều lợi hại. Nhưng cũng chính vì vậy, dẫn đến những này may mắn còn sống sót cao thủ tâm cảnh đều có lệch hẹp chỗ, không thể mượt mà sung mãn, không cách nào đạt tới đỉnh phong. Dị vực còn lại ba tông, Âm Dương Cốc tâm pháp trời sinh có thiếu hụt, nhưng chỉ cần làm xong, cũng có thể xuất đỉnh tiêm cao thủ. Phục Tang Viện bốn mùa đều nằm, tâm cảnh cân bằng, có thể ra đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá thân ở Hạ Thu hai viện đệ tử, tâm cảnh khó tránh khỏi khốc liệt, thích sát lục, cần đạt tới đông cảnh mới có thể khôi phục. Ngự Không Điện huyền chi lại huyền, tâm pháp tuyệt diệu, cần đệ tử ngộ tính kinh người, cho nên mỗi một người đệ tử đều có thể trở thành đỉnh tiêm cao thủ, nhưng đệ tử thưa thớt. Chu Linh Thù nhìn hắn có chút hiểu được, chỉ là cười nhạt một tiếng, không có giải thích quá nhiều, thân là thập trưởng, biết nhiều cũng không có tác dụng gì. Nàng bay một chút ngọc thủ, đi thôi. Tống Vân Ca biết nàng sẽ không lại nhiều lời, mà lại giấu giếm ý chí kiên quyết, không dung mình sửa đổi. Hắn đứng dậy ôm một chút quyền, quay người sải bước mà đi. Tiểu thư, không nghĩ tới hắn vậy mà có thể thắng được Ngọc Tiêu Thành Tán Dương, lần đầu đi Tú Lệ thiếu nữ cười nói. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Gia hỏa này rất lợi hại, ta đều nghe nói qua tên hắn. Tú Lệ thiếu nữ lắc đầu nói, chính là đáng tiếc, là cái ngạo mạn gia hỏa. Tống Vân Ca mặc dù cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhưng thực chất bên trong tranh vanh không cách nào càng ngày càng không cách nào che giấu. Theo hắn tu vi tăng cường, tinh thần cường thịnh, khí thế toàn vẹn mà ra, như phá túi chi khoan không cách nào che giấu. Chu Linh Thù nói, có bản lĩnh, có mấy cái không có ngông nên, đáng tiếc. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng tiếc cái gì Tú Lệ thiếu nữ hỏi. Được rồi. Chu Linh Thù lắc đầu, để khuất trưởng lão cùng kinh trưởng lão đến đây đi. Vâng. Tú Lệ thiếu nữ nhẹ nhàng mà đi. Chu Linh Thù túi đầu tiếp tục đánh đàn. Tống Vân Ca ra đại môn, quay đầu nhìn một chút, mơ hồ có thể nghe được tông tông tiếng đàn, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Nàng tâm cảnh không gợn sóng, xem ra chính mình đối với nàng mà nói không quan hệ nặng nhẹ, không chút nào để ở trong lòng. Hắn lắc đầu, cảm thấy không hiểu thất lạc. Lập tức phấn chấn tinh thần, trực tiếp trở lại mình tiểu viện, đóng lại cửa sân, đem tất cả Đại Thiên Ma Châu lấy ra. Bốn khỏa Đại Thiên Ma Châu đặt tới cùng một chỗ, lập tức ba dính đến cùng một chỗ. Tống Vân Ca lập tức mặt mày hớn hở, tất cả thất lạc quét sạch sành xanh. Không nghĩ tới Tống Vũ Yên lần này không đùa thủ đoạn, không trêu đùa mình, vậy mà lấy ra thật Đại Thiên Ma Châu. Chẳng lẽ nàng không muốn Đại Thiên Ma Châu? Còn là hắn tử hư không Đại Thiên Ma trong truyền thừa biết cái gì, cảm thấy Đại Thiên Ma Châu không trọng yếu. Viên này Đại Thiên Ma Châu như thế không giống thật, nếu như không phải ôm tạm thời thử một lần tâm tư, nói không chừng trực tiếp ném rơi, đó mới là hối hận không kịp. Tống Vũ Yên chẳng lẽ tâm tư này muốn thấy mình trò cười. Hắn thu hồi suy nghĩ lung tung, ngưng thần cảm ứng. Bốn quả Đại Thiên Ma Châu bắn ra một đạo hắc quang, tiến vào hắn chỗ mi tâm, hắn lập tức loáng thoáng cảm ứng được còn lại hai viên. A, hắn mở to mắt, đem bốn quả Đại Thiên Ma Châu phân biệt phóng tới một chỗ, sau đó ra tiểu viện. Chắc Tiểu Huyền đã đứng tại ngoài viện cửa. Chắc sư muội Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Chắc Tiểu Huyền nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh ngươi có thể tính trở về. Tống Vân Ca nụ cười trên mặt thu lại. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Dương Vân Nhạn mất tích. Chắc Tiểu Huyền nói. Tống Vân Ca nhíu mày, mất tích bao lâu sự tình? 3 ngày trước đó. Chắc Tiểu Huyền lắc đầu nói, là ở ngoài thành mất tích, không thể tìm tới. Sắc mặt hắn âm trầm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Hổ vệ xuất động phạt gây, kết quả gặp được một đám thiên mị, vừa chiến vừa lui, cuối cùng lui về trên tường thành lúc phát hiện Dương Vân Nhạn mất tích, là tại hôn chiến bên trong không thể lo lắng. Tống Vân Ca hừ một tiếng. Sư huynh ngươi phải nhanh. Chắc Tiểu Huyền nói. Tống Vân Ca gật gật đầu, ta cái này liền đi. Đại Thiên Ma Châu dù trọng yếu, nhưng so với Dương Vân Nhạn đến liền không có ý nghĩa. Chắc Tiểu Huyền nói, ta cũng tùy ngươi cùng một chỗ. Tống Vân Ca lắc đầu, sư muội, ta trước đơn độc đi xem một chút, bây giờ bất thành, trở lại cùng ngươi cứu viện. Thế nhưng là Chắc Tiểu Huyền nhíu mày. Nàng lo lắng Tống Vân Ca một người ứng phó không được. Nàng lo lắng hơn Tống Vân Ca sẽ mất khống chế, lúc này... Chỉ sợ Dương Vân Nhạn đã giữ nhiều lành ít, thậm chí từng chịu đựng không thể tưởng tượng bi thảm tra tấn. Tống Vân Ca gặp được nhất định sẽ điên cuồng, phấn đấu quên mình, tống táng chính hắn. Không có gì có thể là, ta liền xuất phát. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Chắc Tiểu Huyền đàn miệng há trương, bất đắc dĩ lắc đầu. Tống Vân Ca tâm như liệt diễm nướng, như một sợi khói nhẹ ra khỏi thành tường, đi là Thiên Nhạc Sơn nhanh chóng thông đạo, không muốn để cho người khác biết mình trở về. Mới ra thành. Hắn lập tức hoán đổi thành Đại Nhật Như Lai, thân hình biến mất. Chương 169, cảm kích. Hắn cắt thành Đại Nhật Như Lai hình thức về sau, triệt để cùng thiên địa hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau. Thiên địa nguyên khí tựa như nguyên khí của mình vận chuyển như ý. Mà lại bước vào trong rừng cây, hắn cảm giác càng thêm thông thuận, giống như trong thân thể mỗi một cái tế bào đều giãn ra, mỹ diệu được muốn hát vang một khúc. Đáng tiếc hắn không có chút nào như vậy tâm tình, thân thể vui vẻ không cách nào ngăn chặn trong lòng nôn nóng không chịu nổi. Hắn ngưng thần cảm ứng, đang chạy trốn cảm ứng đến Dương Vân Nhạn tồn tại. Đáng tiếc không có chút nào ba động, không có cảm ứng được, thế là vận chuyển thiên cơ thư, muốn tìm kiếm một vòng thiên cơ, chỉ cần tìm được phương hướng thuận tiện. Thiên cơ thư vừa khởi động, trong đầu Đại Nhật Như Lai bỗng nhiên nhẹ nhàng khẽ động, giống như trở mình đồng dạng. Một cỗ ba động kỳ dị xông lên đầu. Hắn trong cõi u minh có một tia kỳ dị cảm giác, cảm ứng được Dương Vân Nhạn vận mệnh, thấy được nàng. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Cảm giác Dương Vân Nhạn cũng chưa chết đi, cũng không có chịu khổ, chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là thiên cơ thư không cho phép. Nhưng hắn vẫn là dựa vào cảm giác, loang thoáng cảm giác được Dương Vân Nhạn phương vị, hướng phía phương hướng kia mà đi. Lại nhìn có thể hay không tìm tới nàng lại nói, sống hay chết khác nói. Hắn thân là quỷ chi, tốc độ cực nhanh tuyệt luân, thiên địa giống như đều tại giúp hắn một tay. Hắn không còn là mượn nhờ Đại Nhật Như Lai từ hư không ngự lực, hắn chính là Đại Nhật Như Lai, trực tiếp từ hư không ngự lực. Đây chính là pháp thân tương dung, triệt để bước vào quỷ vực, trở thành Như Lai. Hắn một cái chớp mắt đã chạy ra cách xa trăm dặm, đã xuyên qua rừng cây khu vực, đi tới từng tòa sừng sững cự phong. Những này sơn phong đều thẳng tắp dốc đứng, giống như từng chuôi trường kiếm đâm thẳng bầu trời, mây mù lượn lờ giữa sườn núi. Tống Vân Ca trôi hướng một ngọn núi, đi vào đỉnh núi, thấy được Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn chính vịn một gốc thương tùng, tắm rửa lấy gào thét kinh phong, màu hồng quần áo bay phất phới. Nàng nhìn xem mênh mang biển mây, thần sắc khoan thai, hào không có chịu khổ chi tướng. Tống Vân Ca mở ra vọng khí thuật, thông qua tam hoàn xác nhận đây đúng là Dương Vân Nhạn, không phải giả mạo. Hắn lóe lên xuất hiện tại Dương Vân Nhạn bên người. Nàng có cảm giác, quay người nhìn qua, lộ ra tiếu dung. Tống Vân Ca quét một lần bốn phía, không có phát hiện, nhíu mày nhìn xem nàng, đây là có chuyện gì? Chính chờ ngươi đấy. Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nói, ai bắt ngươi tới đây? Thiên Mị. Dương Vân Nhạn nói. Nói nhảm. Tống Vân Ca khẽ nói, kia Thiên Mị sẽ không hảo tâm như thế đi như thế không đụng đến cây kim sợi chỉ. Về sau được người cứu đến nơi đây. Dương Vân Nhạn nói, a, nàng tới. Tống Vân Ca quay đầu nhìn lại. Hoàng Phi Dạ huyền chuyển thân ảnh lượn lờ xuất hiện, giống như một đóa mây đen thổi qua đến, nhàn nhạt mùi thơm lướt đến. Hoàng cô nương, là ngươi cứu được nàng. Là ta. Đa tạ. Tống Vân Ca làm một lễ thật sâu. Hoàng Phi Dạ thần sắc bình tĩnh, thiện tay mà thôi mà thôi. Tống Vân Ca trên dưới dò xét một chút nàng. Hoàng Phi Dạ tu vi là tinh tiến một tầng, nhưng còn chưa tới quỷ chi cảnh giới, quỷ chi xác thực cần thâm hậu tích lũy, nếu như không có mình như vậy kinh ngộ, sợ là cần mấy chục năm tích lũy mới có hy vọng. Hoàng Phi Dạ nói, các ngươi cẩn thận, bên kia đã nhằm vào các ngươi hạ tất sát lệnh, tốt nhất gần đường đi ra. Là nhằm vào ta đi, Tống Vân Ca nói. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu, còn có càng đỉnh tiêm cao thủ muốn đi qua ám sát ngươi, ngươi sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Kia không thể tốt hơn. Tống Vân Ca khẽ nói, lần trước sự tình, không có gì gợn sóng đi. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ta vẫn là tiếp tục người chờ xử tội, cũng không thêm nặng. Tống Vân Ca khẽ cười một tiếng, ngươi không nói lời nói thật. Đại La Thành bên trong Thiên Mị chết được không sai biệt lắm, ngươi như cũng chỉ tội, chẳng phải là không ai biết Đại La Thành sâu cạn. Hoàng Phi Dạ trầm mặc không nói. Tống Vân Ca nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là phải đa tạ hoàng cô nương ngươi, vậy ta liền dẫn nàng trở về. Hoàng Phi Dạ nhẹ gật đầu. Tống Vân Ca kéo lên Dương Vân Nhạn đồng bền mà đi. Hắn đi hơn 10 dặm, quay đầu nhìn một chút Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn chính cười nhẹ nhàng nhìn chằm chằm hắn, tiếu dung cổ quái vô cùng. Cười cái gì? Tống Vân Ca khe nói. Tâm hắn có sợ hãi. Nghĩ đến Dương Vân Nhạn thật muốn ra cái gì sự tình, mình nên như thế nào tự xử, thực sự không cách nào tưởng tượng. Dương Vân Nhạn cười nói, vị này hoàng cô nương thật đúng là nhiệt tâm a, lần này nếu như không phải nàng, ta cũng không có mệnh nha. Tống Vân Ca ừ một tiếng, không nói chuyện. Dương Vân Nhạn nói, vị này hoàng cô nương địa vị còn rất cao a, bằng không thật không cứu lại được ta tới. Ừm, Tống Vân Ca nhíu mày. Ta bị bắt lại về sau, còn tưởng rằng lần này xong đời, nhất định phải chết, chỉ sợ cửu chuyển sinh tử luân cũng cứu không được ta. Tống Vân Ca hừ một tiếng, gật gật đầu. Dương Vân Nhạn ý tưởng này một chút sai không có. Thiên Mị muốn giết nàng, chưa chắc sẽ trực tiếp bảo tồn nàng thi thể, nói không chừng trực tiếp cắt thủ cấp, đưa đến Đại La Thành đi, lấy đó giáo huấn. Không nghĩ tới, hoàng cô nương bỗng nhiên đuổi theo, nói ta nhìn còn cơ linh, muốn cầm trở về làm nha hoàn. Ừm. Sau đó bọn hắn liền ngoan ngoãn đem ta cho hoàng cô nương. Có thể đuổi tới bọn hắn sao? Tống Vân Ca bình tĩnh hỏi. Trong lòng của hắn tràn đầy sắc cơ, không muốn hỏi bọn hắn Dương Vân Nhạn bị bắt lại về sau, thù không bị khinh bạc cùng nhục nhã thậm chí vũ nhục. Yên tâm đi, bọn hắn không chút lấy ta. Dương Vân Nhạn cười nói, có phải là sợ ta thụ loại kia tổn thương? Tống Vân Ca hừ một tiếng. Dương Vân Nhạn tức giận, bọn hắn nếu thực như thế, ta trực tiếp tự sát, nói không chừng còn có cơ hội phục sinh. Bọn hắn sẽ như vậy trung thực. Chẳng lẽ là bởi vì ta không đủ mỹ mạo? Dương Vân Nhạn cười nói. Tống Vân Ca thật sâu liếc nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, cái kia cũng muốn giết chết. Ngươi nhất định có biện pháp đuổi tới bọn hắn đi. Dương Vân Nhạn lắc đầu, không cần truy. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Dương Vân Nhạn nói, ta kỳ thật còn rất cảm kích bọn hắn, mặc dù là đối thủ, lại là quân tử, đối ta không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bọn hắn có mấy người? Tống Vân Ca nói. 9 cái. Dương Vân Nhạn nói, có một cái dẫn đầu, ta nghe không hiểu bọn hắn, nhưng biết chính là hắn cực lực chấn áp đám người, không cho bọn hắn đối ta mạo phạm. Tống Vân Ca khẽ nói như vậy, ngươi còn muốn cảm kích hắn đi? Cảm kích hắn mặc dù nắm ngươi, lại không làm khác chuyện xấu. Dương Vân Nhạn gật đầu, một chuyện quy nhất sự tình, dù sao cũng là đối thủ địch nhân nha, nhưng có thể giữ nghiêm danh giới cuối cùng, xác thực bội phục. Bọn hắn nắm ngươi, chẳng lẽ là đem ngươi cùng bái, ăn ngon uống sướng? Tống Vân Ca tức giận, nhất định phải giết ngươi, hoặc là vũ nhục ngươi mà chọc giận chúng ta Bạch Hổ vệ. Dương Vân Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, sợ là như thế. Dù cho dạng này, cũng không đuổi giết bọn hắn. Tống Vân Ca khẽ nói, còn ôm lấy cảm kích. Dương Vân Nhạn không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tống Vân Ca bỗng nhiên dừng lại, nhắm mắt lại bất động. Dương Vân Nhạn cũng chỉ đành dừng lại. Một lát sau, Tống Vân Ca mở mắt ra, lộ ra mỉm cười, tìm được. Cái gì tìm được? Tìm tới bọn hắn, đi thôi. Ngươi thật muốn đi giết bọn hắn? Ít lại nhải. Tống Vân Ca tức giận, không giết bọn hắn, ta suy nghĩ không thông suốt, toàn thân khó chịu. Ngươi thật là ngoan độc. Dương Vân Nhạn lườm hắn một cái, nhưng không có lại nói. Nàng biết đứng tại Tống Vân Ca lập trường, đám người này là bắt mình muốn giết mình người, không có cảm kích có thể nói, chỉ có thống hận. Chương 170, phủ đệ. Tống Vân Ca dắt nàng đồng bền mà đi. Hai người lướt nhanh như gió. Làm gì vội vã như vậy? Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca không nói một lời vội vã. Tu vi của ngươi khi nào tăng tới như vậy cảnh giới? Dương Vân Nhạn ngạc nhiên nói, chẳng lẽ lần này ra ngoài lại có kỳ ngộ? Ừm. Tống Vân Ca gật đầu. Nói nghe một chút chứ sao? Dương Vân Nhạn cười nói. Tống Vân Ca nói, giết nhiều một chút thiên mị mà thôi, việc này cần giữ bí mật, không thể nhiều lời. Kia càng phải nghe một chút. Dương Vân Nhạn hào hứng giặt rào. Tống Vân Ca lắc đầu, bất quá là giết nhiều một chút thiên mị mà thôi. Dương Vân Nhạn nói, cảnh giới gì? Quỷ chi. Lạc lạc. Quỷ chi có cái gì không đúng? Tống Vân Ca nói. Dương Vân Nhạn nói, Tống Đại Hiệp, ngươi cũng rất có thể thổi đi. Tống Vân Ca hừ một tiếng, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi giết qua quỷ chi? Dương Vân Nhạn nhìn hắn như thế, biết nói tới là thật. Nhưng quỷ chi chi đáng sợ nàng dù chưa thấy qua, lại nghe qua, nghe nói thiên chi tại quỷ chi trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Thiên chi đã là cực kỳ đáng sợ. Tống Vân Ca bỗng nhiên hừ một tiếng, nhíu mày, im bặt mà dừng. Làm sao rồi? Dương Vân Nhạn nghiêng đầu nhìn hắn. Tống Vân Ca lắc đầu, đi thôi, trở về. Không đuổi? Dương Vân Nhạn cảm giác không hiểu thấu. Không đuổi. Ngươi chủ ý này biến đổi quá nhanh, đi một hồi nhất định phải truy sát, một hồi lại không đuổi, so nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn. Ngươi cũng là nữ nhân. Đúng à, cho nên ta biết nữ nhân trở mặt nhanh, tâm tình biến hóa nhanh, đừng đổi chủ đề, nói một chút đi, đến cùng vì cái gì không đuổi. Nếu ta đoán không sai, cái kia hẳn là cái cạm bẫy. Ừm, Dương Vân Nhạn nói, ngươi có thể nào kết luận? A, nàng bừng tỉnh đại ngộ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tống Vân Ca. Tống Vân Ca lắc đầu, rời đi chỗ khác phương hướng, hướng Đại La Thành phương hướng mà đi, không đuổi theo giết chín người kia. Mặc dù hắn đã cảm thấy bọn hắn tồn tại, đã cách không xa, vẫn là quả quyết quay đầu, không nhận đấy lòng xúc động dụ hoặc. Dương Vân Nhạn theo sát phía sau hắn, cười nhẹ nhàng mà nói, xem ra vị này hoàng cô nương đối ngươi thật tốt, chẳng lẽ coi trọng ngươi rồi. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Dương Vân Nhạn cười nói, nếu không phải coi trọng ngươi a, làm sao lại nhắc nhở ngươi. Nàng có người trong lòng, bất quá đã bị ta giết. Ngươi cũng đừng nói ra ngoài, nhất là đừng nói cùng nàng biết. Tống Vân Ca khe nói. Dương Vân Nhạn bừng tỉnh đại ngộ, ngươi đây chính là hoành đao đoạt tái đi, bất quá cũng quá độc ác đi, trực tiếp giết người đoạt vợ. Tống Vân Ca liếc xéo nàng một chút, lười nhác nhiều lời. Dương Vân Nhạn hì hì cười, ngươi không phải thích ngươi nhà trác sư muội nhà, tại sao lại thích nàng rồi? Nói bậy nói bạn. Tống Vân Ca khe nói, căn bản không phải chuyện như vậy, quan hệ giữa chúng ta là thuần túy hợp tác, là tốt đồng bạn, được rồi, nhanh đến. Hắn đường về tốc độ càng nhanh, tới thời điểm còn cần căn cứ cảm ứng đến điều chỉnh phương hướng, lúc này chỉ cần theo một cái phương hướng chạy. Trực tiếp đưa nàng trở lại Thiên Đãng Cốc biệt viện, đã ngày hôm đó lúc hoàng hôn phân, Tống Vân Ca đứng tại trời chiều bên trong, tắm rửa lấy hào quang nói ra, ta trở về về sau, thập trưởng chi vị liền đến tay, ngươi cùng ta một khối quá khứ. Đây là tự nhiên. Dương Vân Nhạn gật gật đầu. Việc này trước không nổi, ta muốn đi một chuyến Vẫn Thần Sơn, đón thêm tay thập trưởng sự tình. Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa hai cái nữ tử áo xanh bồng bềnh mà đến, xa xa liền ôm quyền nói, Tống thập trưởng, cuối cùng tìm tới ngươi á. Tống Vân Ca ôm một cái quyền, không biết hai vị là. Nhìn hai cái nữ tử áo xanh quần áo, một mạc bên trong lộ ra ung dung hoa quý, hiển nhiên không là bình thường nhân vật. Dương Vân Nhạn thấp giọng nói, Thiên Thần Điện. Tống Vân Ca giật mình. Hai nữ tử áo xanh phiêu nhiên đi tới gần, một nữ tử từ trong ngực móc ra một khối ngân bài đưa qua, một cô gái khác thì đưa lên một trường che kín dấu đỏ cũ kỹ trang giấy. Tống Vân Ca quét mắt một vòng, có thể rõ ràng nhìn thấy khế đất hai cái chữ to. Hắn phân biệt tiếp nhận, ôn quyền nói, đa tạ hai vị cô nương. Tống thập trưởng, ngươi kia một thập hiện tại chỉ có ngươi một người, ngươi cần một mình sáng tạo. Một cái thanh tú nữ tử nhẹ giọng nói ra, chúng ta liền cáo tử. Tống Vân Ca chần chờ, một mình ta. Thanh tú nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp liền bồng bềnh mà đi, một cô gái khác thì không nói một lời đi theo rời đi. Tống Vân Ca quay đầu nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Lúc này, nơi xa đi tới hai nữ tử, nhìn thấy Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tụ cùng một chỗ, liền hé miệng cười khẽ, sau đó mang theo cổ quái ý cười tiến vào biệt viện, không có cùng bọn hắn chào hỏi. Tống Vân Ca lắc đầu, không lo được nhìn các nàng thần sắc, chỉ nhìn chằm chằm Dương Vân Nhạn, chuyện gì xảy ra? Ngươi không tại đoạn thời gian này, bọn hắn đều điều đi chứ sao? Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nói, chính là nhìn ngươi không vừa mắt. Tống Vân Ca nhíu mày. Dương Vân Nhạn nói, cái này cũng không tính trái với quy củ, ngươi dù sao còn không phải thập trưởng, không có thập trưởng tình hình hạ, thủ hạ riêng phần mình điều động là cho phép. Tống Vân Ca phát ra cười lạnh một tiếng. Dương Vân Nhạn khuôn mặt bị trời chiều chiếu lên kiểu diễm vũ mị, cười nói, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Tống Vân Ca hừ một tiếng, lại gật gật đầu. Bọn gia hỏa này tại dưới tay mình, xác thực không phải chuyện gì tốt, mình dùng đến không thuận tay, bọn hắn không phải cũng sẽ tận tâm tận lực. Như thế tất nhiên bên trong hao tổn, còn không bằng điều đến chính mình dùng đến thuận tay, có thể giúp được một tay. Tống Vân Ca nói, đi thôi, nhìn xem thập trưởng phủ. Cũng tốt. Dương Vân Nhạn cười nói, rốt cục có chỗ của mình. Khế đất bên trên đem phủ đệ vị trí chỗ ở viết rõ ràng, hai người bọn họ rất nhanh liền tìm tới. Đây là ở vào Chu Tước Đại Đạo một tòa tòa nhà. Tòa nhà không coi là quá lớn, cùng cái khác thập trưởng phủ đệ không có gì sai biệt, nhưng vị trí không tệ. Dương Vân Nhạn đứng ở trước cửa dò xét vài lần, hài lòng gật đầu, nơi này rất phồn hoa, theo lý thuyết không nên là thập trưởng phủ đệ đi. Ừm. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy không nên là thập trưởng phủ đệ nhưng không có như vậy vị trí, ít nhất phải thông qua ngõ nhỏ đi vào mới thành. Chỗ như vậy, giá trị quá cao. Bất quá đã ban cho ngươi kia dĩ nhiên sẽ là của ngươi. Dương Vân Nhạn hưng phấn nói, từ đó về sau, ngươi liền có mình tòa nhà nha. Tống Vân Ca nhàn nhạt mỉm cười, cái này cũng không có gì ly kỳ, ngươi muốn, mình mua một tòa là được. Kia có thể nào đồng dạng. Dương Vân Nhạn khẽ nói, được rồi, tiến nhanh đi xem một chút. Nàng tiến lên gõ cửa, rất mau ra tới một cái nam tử trung niên, nhìn thấy Tống Vân Ca khế đất về sau, ôm quyền hành lễ, mở ra đại môn nghênh đón. Tống Vân Ca cùng Dương Vân Nhạn tiến phủ, nhìn trước đại sảnh luyện võ tràng, nhìn hậu hoa viên, nhìn phòng ngủ cùng thư phòng. Đây là một cái ba tiến viện tử, trước có sảnh, ở giữa là phòng ngủ thư phòng, đằng sau là vườn hoa. Mặc dù không tính lớn, lại tinh xảo trang nhã, để Tống Vân Ca hài lòng, Dương Vân Nhạn cũng cực kỳ hài lòng. Lần này xem như chân chính thập trưởng nha. Dương Vân Nhạn ngồi ở đại sảnh trên ghế cười hì hì nói, về sau liền muốn gọi ngươi Tống thập trưởng nha. Tống Vân Ca mỉm cười gật đầu. Dương Vân Nhạn hừ một tiếng nói, kia trước hết nghĩ muốn làm sao kiếm người tới đi, cũng không thể đem các ngươi Thiên Nhạc Sơn đệ tử làm ra đi. Tống Vân Ca nói, chưa chắc không thể. Dương Vân Nhạn lắc đầu, dạng này sẽ càng phát ra cô lập, vẫn là phải làm một chút những tông môn khác. Tứ Linh Vệ cùng Lục Đại Tông quan hệ rất phức tạp ảo diệu, là Lục Đại Tông sướng lập Tứ Linh Vệ, nhưng Tứ Linh Vệ lại tại cực lực thoát khỏi Lục Đại Tông khống chế. Chương 171, hai viên. Tống Vân Ca lắc đầu nói, vậy liền tạm thời trước có hai người chúng ta. Cái này cùng chúng ta đơn đả độc đấu không có gì khác biệt nha. Dương Vân Nhạn cười híp mắt nói, bất quá ngươi bây giờ là thập trưởng, thoải mái hơn. Dạng này rất tốt. Tống Vân Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm, đánh giá chung quanh thanh lịch bố trí, cảm khái nói, tự do tự tại. Hắn có thập trưởng lệnh bài, liền có thể tùy ý xuất nhập Đại La Thành cửa Nam. Đây đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn cúi đầu lục lọi khối này ngân bạch lệnh bài. Trên lệnh bài điêu có một con bạch hổ, phảng phất đứng tại trên sườn núi gào thét, khí thế uy mãnh bá liệt. Nắm giữ khối này lệnh bài, liền có thể tùy ý xuất nhập, không có khối này lệnh bài, không thể ra vào Nam Thành cửa. Hắn không thể đi thẳng Thiên Nhạc Sơn nhanh chóng thông đạo, thời gian dài khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nhàn thoại. Hiện tại liền có thể quang minh chính đại xuất nhập. Đi thôi. Tống Vân Ca nói, ngày mai liền chính thức vào ở. Đêm nay không ngừng. Đêm nay coi như xong. Dương Vân Nhạn nói, ngươi liền không có một chút không kịp chờ đợi cảm giác. Tống Vân Ca đi ra ngoài, còn tốt. Dương Vân Nhạn lắc đầu không thôi. Đưa Dương Vân Nhạn đến Thiên Đãng Cốc ngoài biệt viện, Cố Tĩnh Nhân xa xa thấy được nàng, bận điệu thổi qua đến, nhìn từ trên xuống dưới Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn cười nói, Cố sư tỷ, ta không sao. Cố Tĩnh Nhân nhìn nàng thần sắc, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiên Đãng Cốc người đều không biết Dương Vân Nhạn xảy ra chuyện, chỉ có Cố Tĩnh Nhân biết được, bây giờ nhìn nàng như thế, cuối cùng có thể thả lỏng trong lòng. Nàng nghiêng một chút Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, Cố sư tỷ, vậy ta liền cáo tử. Hừ, làm việc của ngươi đi. Cố Tĩnh Nhân lạnh lùng nói. Tống Vân Ca cười đồng bình mà đi, miễn cho bị Cố Tĩnh Nhân kéo lấy giáo huấn vài câu, mình cũng không có biện pháp. Gia hỏa này. Cố Tĩnh Nhân nhìn hắn chằm chằm bóng lưng. Dương Vân Nhạn hé miệng cười khẽ, đi vào biệt viện, Cố Tĩnh Nhân đuổi theo, hai người tới Dương Vân Nhạn trong viện nói thì thầm. Tống Vân Ca thì đến Túy Tiên Lâu. Lúc này đèn hoa đã bên trên. Túy Tiên Lâu đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc thanh âm mừng đỏ, xa xa liền cho người ta ngập trong vàng son cảm giác. Tống Vân Ca trực tiếp lên lầu, thấy được Diệu Nguyệt. Diệu Nguyệt thấy là hắn, lập tức vui vẻ ra mặt chào đón, Tống công tử. Ngươi cũng đi theo trở về. Tống Vân Ca cười nói, cước trình khá nhanh. Diệu Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. Khinh công của nàng cũng không kém, nhưng tuyệt không có khả năng cùng bọn hắn nhanh, là sớm khởi hành trở về. Tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu thư ở đây, công tử ngồi xuống trước nghỉ một chút, đi liền lập tức mời tiểu thư. Được. Tống Vân Ca theo nàng đi vào một gian phòng ốc, Diệu Nguyệt gọi người đưa lên thịt rượu, sau đó nhẹ nhàng mà đi. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được như có như không ba động, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một hơi. Một lát sau, nhẹ nhàng tiếng bước chân bên trong, Hồ Tiên Nhi lượn lờ tiến đến, mang đến nhàn nhạt mùi thơm. Nàng sau khi vào nhà, nhẹ nhàng vừa lau mặt, lộ ra tuyệt mỹ vô cùng gương mặt. Cười híp mắt nói, ngươi sao tới liền như vậy muốn ta, như thế không kịp chờ đợi. Tống Vân Ca nói, thánh nữ, trên tay ngươi còn có một viên đại thiên ma châu. Tống Vũ Yên nhẹ gật đầu, phải. Tống Vân Ca nói, nguyên lai ngươi đi Ngọc Tiêu Thành kiến thức thiên mị là giả, lấy đại thiên ma châu là thật. Vâng. Tống Vũ Yên không chút do dự gật đầu. Tống Vân Ca cười nhẹ lắc đầu. Tống Vũ Yên cũng cười nhẹ nhàng. Tống Vân Ca nhấc lên một chén rượu, nhẹ nhàng vừa nhấc, uống một hơi cạn sạch, bội phục. Bội phục cái gì? Tống Vũ Yên tiếu ỉ hiệp như hoa, cũng bưng một chén rượu lên uống sạch, lần này liền không sợ hạ độc. Tống Vân Ca buông xuống rượu, thánh nữ hảo thủ đoạn a. Thủ đoạn gì? Tống Vũ Yên cười nhẹ nhàng mà nói, ta cũng không minh bạch có ý tứ gì. Tống Vân Ca hừ một tiếng, lắc đầu. Tống Vũ Yên nói, ngược lại là ngươi, nếu biết ta còn có một viên, vậy đã nói rõ ngươi đã có ba viên, có phải là bốn quả? Tống Vân Ca chậm rãi nói, Tống Vũ Yên có cái này một viên là không tha cho đi khảm. Nàng cầm chắc lấy cuối cùng này một viên, chính là hàng hóa hiếm thấy mà cư. Bốn quả. Tống Vũ Yên chén rượu tại không trung dừng lại, kinh ngạc nói, bốn quả rồi. Tống Vân Ca gật đầu. Tống Vũ Yên hai con ngươi sáng rực, vậy liền hết thể năm quả, còn thừa lại một viên, cái này một viên ở nơi đó. Dị vực. Tống Vân Ca lắc đầu nói, không có khả năng đạt được. Dị vực chỗ nào? Tống Vũ Yên khẽ nói, không thử một chút thế nào biết. Tống Vân Ca nói, xâm nhập dị vực, chỉ vì một viên đại thiên ma châu. Đại Thiên Ma Châu đối ta không có trọng yếu như vậy. Thật không có trọng yếu như vậy. Tống Vũ Yên khẽ cười một tiếng, lắc đầu cho mình cùng Tống Vân Ca lại châm một chén rượu. Tống Vân Ca dò xét một chút nàng ngọc thủ. Tống Vũ Yên khẽ nói, thế nào, lại sợ ta hạ độc? Tống Vân Ca gật đầu nói, ngươi xác thực khả năng hạ độc, một chén rượu này ta là không uống. Nhắc như chuột. Tống Vũ Yên hừ một tiếng, yên tâm đi, Đại Thiên Ma Châu còn ở trên thân thể ngươi đâu, làm sao có thể để ngươi chết? Tống Vân Ca cười cười, lại không lại dính chén rượu kia. Tống Vũ Yên có chút thất vọng. Chén rượu kia bên trong xác thực có Bích Hải Tình Tâm Đan, Tống Vân Ca chỉ cần phục, tất nhiên sẽ si tình với mình. Đáng tiếc gia hỏa này quá mức cẩn thận, hết lần này tới lần khác không cho mình cơ hội, chẳng lẽ hắn biết môn kỳ công này? Nô, như hắn thật có thể đạt được Lý Thanh Trì truyền lại, nói không chừng thật biết cái này Bích Hải Tình Tâm Quyết. Vậy liền được rồi. Tống Vũ Yên nói, dù sao ta cũng không trông cậy vào cái này Đại Thiên Ma Châu truyền thừa. Là bởi vì ngươi được hư không đại thiên ma truyền thừa. Ngươi hiểu được thật đúng là không ít. Tống Vũ Yên gật đầu. Tống Vân Ca kẹp một ngụm đồ ăn chậm rãi nhấm nuốt. Thật chẳng lẽ muốn đi dị vực, đem viên kia đại thiên ma châu đòi lại. Tống Vân Ca nói, thánh nữ nếu biết ba viên đại thiên ma châu có thể tìm tới mặt khác mấy khỏa, liền biết ta có biện pháp đạt được ngươi viên kia. Ta viên kia không quan trọng. Tống Vũ Yên nói, nếu như ngươi có thể được đến mặt khác một viên, vậy ta đây một viên liền dâng lên. Tống Vân Ca lông mày chau động. Tống Vũ Yên cười nói, ngươi không tin. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn không tin Tống Vũ Yên sẽ như thế hảo tâm, rất nhiều dễ dàng nói chuyện, dù cho nàng hiện tại đối với mình không có sắc ý, vẫn là sẽ không tin tưởng. Tống Vũ Yên nói, ta có một cái điều kiện. Nói nghe một chút. Nếu như đạt được Đại Thiên Ma Châu bên trong truyền thừa, ta muốn một phần. Tống Vũ Yên nói, ngươi không thể độc chiếm. Tống Vân Ca liếc nhìn nàng một cái. Tống Vũ Yên nói, ngươi được Đại Thiên Ma Châu bên trong truyền thừa, có phải là vì nghiên cứu mà thôi, tổng sẽ không muốn làm ma môn chi chủ đi. Tự nhiên không phải. Tống Vân Ca lắc đầu. Hắn chưa bao giờ ý tưởng như vậy, chỉ muốn nghiên cứu ma môn tâm pháp, mà không phải cái gì ma môn chi chủ. Tống Vũ Yên nói, đó chính là, ngươi đạt được truyền thừa, cũng cho ta một phần, chúng ta đâu đã vào đấy. Tốt. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu. Tống Vũ Yên khẽ cười nói, đã như vậy, vậy còn dư lại một viên giao hẹn ta đi tìm đến. Tống Vân Ca nói, ngươi sẽ không muốn lại muốn Đại Thiên Ma Châu đi. Ngươi cứ nói đi. Tống Vũ Yên cười híp mắt nói. Tống Vân Ca nhíu mày. Tống Vũ Yên nói, bằng không, chính ngươi đi tìm, hoặc là ta đi tìm, ngươi cho ta hai viên Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân Ca lắc đầu nói, ngươi làm ăn này làm được thật là tinh, đưa cho ta một viên, muốn trở về hai viên. Tống Vũ Yên nói, có đáp ứng hay không tùy ngươi, ta không có vấn đề. Nghe nói được cái này truyền thừa, liền có thể trở thành sáu đạo chi chủ, thiên ma cùng cung chủ. Thì tính sao? Tống Vũ Yên nói, ta không có như thế lớn dạ tâm. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng, lười nhác nhiều lời. Dù sao cũng không rõ ràng nàng nói chuyện thật giả. Chương 172, Hán Hóa. Tống Vũ Yên cười nói, Tống Vân Ca, ngươi lo lắng cho hai ta khỏa, ta liền giết ngươi đi. Đúng là như thế. Tống Vân Ca gật gật đầu. Cho nàng hai viên Đại Thiên Ma Châu, góp thành ba viên về sau, liền có thể cảm ứng được còn lại ba viên. Đem mình giết cũng giống vậy có thể tìm được, cho nên nàng có thể không chút kiêng kỵ hạ sát thủ. Ta thật muốn coi trọng như vậy Đại Thiên Ma Châu, lúc trước liền sẽ không giết ngươi. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, cho nên ngươi là lo lắng vớ vẩn. Không thể không phòng. Tống Vân Ca nói. Tốt ta, ngươi cứ tự nhiên. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, vậy ngươi liền tự mình đi tìm, nhìn bằng bản lãnh của ngươi có thể hay không tìm được. Tống Vân Ca nói, dạng này thôi, ngươi đem viên kia Đại Thiên Ma Châu cho ta tìm tới một viên khác, thật có thể đạt được Đại Thiên Ma Châu truyền thừa, ta đáp ứng truyền cho ngươi một phần. Tống Vũ Yên liếc xéo hắn. Ta có thể thể. Tống Vân Ca nói. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, ngươi thể có thể thủ. Tống Vân Ca nói, ta chính là Thiên Nhạc Sơn đệ tử. Tống Vũ Yên đôi mắt sáng sáng rực nhìn chằm chằm hắn. Tống Vân Ca bình tĩnh thản nhiên nhìn xem hắn. Tốt, vậy ngươi thể đi. Tống Vũ Yên chậm rãi gật đầu, chỉ cần phát thể, ta liền cho ngươi viên kia. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, nhấc tay phát một cái thể độc. Tống Vũ Yên mặc niệm một phen hắn lời thể, nhẹ nhàng gật đầu, chờ một lát. Một lát sau, nàng một lần nữa trở về, cầm một cái hạt châu vứt cho Tống Vân Ca, cầm đi. Tống Vân Ca vừa tiếp xúc với tới liền biết đây là sự thực. Đại Thiên Ma Châu càng nhiều, rơi xuống trên người hắn hắc quang càng huyền diệu, hắn đối Đại Thiên Ma Châu cảm giác rõ ràng hơn. Đạt được Tống Vũ Yên cho viên kia trước đó, còn không thể cảm ứng rõ ràng đến thật giả, hiện tại đã có thể. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, tốt, ta nhất định tuân thủ lời thề, vậy ta liền cáo tử. Không còn ngồi một chút, Tống Vũ Yên thản nhiên nói, như là đã cho ngươi, ta lưu tại nơi này đã không có tất yếu. Tống Vân Ca lông mày nhíu lại, thế nào, thánh nữ muốn rời khỏi Đại La Thành? Vâng. Tống Vũ Yên thở dài một hơi, Đại La Thành tuy tốt, lại không phải ở lâu chi địa. Tống Vân Ca nói, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tống Vũ Yên giống như cười mà không phải cười, ngươi như vậy quan tâm ta. Tống Vân Ca nói, tự nhiên là phải quan tâm, dù sao chúng ta kinh lịch đồng sinh cộng tử. Kia nói cho ngươi cũng không sao. Tống Vũ Yên nói, chúng ta như mộng đạo ra một tên phản đồ. Tống Vân Ca nhíu mày, chẳng lẽ phản bội chạy trốn hướng Lục Đại Tông? Nếu như là dạng này, căn bản không cần ta tự mình xuất thủ. Thiên Mị Tống Vân Ca sắc mặt tâm trầm. Tống Vũ Yên nhẹ nhàng gật đầu. Đáng chết. Tống Vân Ca hừ nhẹ. Ma môn sáu đạo cùng Lục Đại Tông có huyết hải thâm cửu, cùng Thiên Mị cũng là tử địch, mà lại dù sao cũng là trung thổ tông môn, phản đồ hướng Thiên Mị, nguy hiểm cực lớn. Tống Vũ Yên nói, ta muốn cướp tại hắn tiến vào Ngự Không Điện trước đó giết hắn, nếu không. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, các ngươi vẫn cảm thấy, những năm này có thể chống đỡ được Thiên Mị đều là tứ linh vệ công lao đi. Đây là tự nhiên. Hừ, nếu như không có chúng ta ma môn trong bóng tối xử lý đầu đuôi, âm thầm đối phó, các ngươi tứ linh vệ có thể nào chống đỡ được bọn hắn? Đây là lần đầu nghe nói. Các ngươi lục đại tông cũng biết, lại cố ý không nói. Cho nên nói các ngươi lục đại tông dối trá. Bất quá các ngươi thân là trung thổ tông môn, chống cự dị vực xâm nhập cũng là nên đi, nếu không thiên mị thật muốn tiến vào trung thổ, các ngươi ma môn cũng không có quả ngon để ăn. Hẳn là, nhưng các ngươi lục đại tông đem công lao toàn bộ nắm vào trên người mình, đây cũng là hẳn là. Các ngươi ma môn cũng giống vậy cảm thấy, cho nên công lao đều là các ngươi yên lặng làm ra đi, khó tránh khỏi như thế, làm nên làm, làm gì quản thế nhân làm sao bình luận. Nói đến so hát được đều êm hay. Tống Vân Ca cười cười không còn tranh phân biệt. Kia có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi, Tống Vũ Yên liếc xéo hắn một chút, lắc đầu. Tống Vân Ca nói, vậy liền được rồi. Ngươi căn bản không thể giúp chuyện này, gia hỏa này. Tống Vũ Yên nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Tống Vân Ca ôm quyền nói, vậy ta liền cáo từ, thánh nữ nhiều hơn bảo trọng, đừng chờ ta tìm tới một viên khác đại thiên ma châu, ngươi cũng đã. Phi phi. Tống Vũ Yên gắt giọng, chỉ toàn nói hiệu nói vượng, ta làm sao xảy ra chuyện. Đi rồi. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đẩy ra cửa sổ nhảy lên mà ra, tại ánh trăng cấp tốc hóa thành một điểm đen, biến mất không thấy gì nữa. Tống Vân Ca trở lại mình tiểu viện, đem 5 khỏa đại thiên ma châu phóng tới cùng một chỗ. 5 khỏa đại thiên ma châu phanh một chút hút tới cùng một chỗ, sau đó bắn ra một đạo hắc quang rơi xuống mi tâm của hắn. Cái này bôi đen chỉ riêng vừa tiến vào đầu óc hắn, đột nhiên phanh một chút nổ tung, hóa thành một tôn thiên ma. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa. Tôn này thiên ma có 30 tầng lầu cao, hai mắt như mặt trời, sáng ngời chiếu đến đầu óc hắn hư không. Hắn không hiểu sinh ra ti miểu cảm giác. Lỗ bỏ. Ồ. Xuyệt ma ha. Thiên ma mở miệng phun ra một chuỗi thanh âm cổ quái, sau đó miệng bên trong chảy đi ra từng cái phù hiệu màu vàng nóng. Những này ký hiệu kỳ dị lập lòe tỏa ánh sáng, hắn lại một cái cũng không nhận ra, tựa như là một loại nào đó văn tự lại không giống văn tự, tựa như là đồ án. Giống như văn giống như đồ, kim quang lấp lóe, tại thiên ma đỉnh đầu ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một cái kim sắc mâm tròn. Tống Vân Ca lặng lẽ xem chiếu. Ông trước mắt hắn một mảnh kim quang, không còn gì khác. Lại là cái kia kim sắc mâm tròn khuyết tán ra, phảng phất mặt trời rơi xuống. Sau một lúc lâu hắn mới lấy lại tinh thần, kim quang tán đi, hắn cũng đã được một bộ tâm pháp. Tha hóa tự tại thần ma kinh. Tống Vân Ca cũng đồng thời minh bạch, cũng không cần 6 khỏa đại thiên ma châu, vẹn vẹn cần 5 khỏa tức là đủ. Đồng thời hắn cũng biết, cái gọi là nội châu chính là ẩn tại ngoại châu bên trong, chỉ cần tập kết 5 khỏa đại thiên ma châu, nội châu từ hiện, truyền thừa từ khải. Hắn lần này liền thu được đại thiên ma cung truyền thừa. Trong đầu thiên ma chính là đại thiên ma. Đoạt được truyền thừa cũng không phải là thiên ma kinh, mà là tha hóa tự tại thần ma kinh, là đời trước đại thiên ma cung cung chủ sáng tạo. Mà đại thiên ma cung cung chủ chính là tu luyện kinh này tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hắn bỗng nhiên cảm thấy không lành, đại thiên ma chính chậm rãi nâng lên cánh tay, kết thành một cái thủ ấn, mà kiếm phủ cũng bắt đầu lưu chuyển. Đồng tiến bị phong ấn đại nhật Như Lai cũng bắt đầu chấn động, như muốn pha ấn mà ra, cùng đại thiên ma chém giết. Giống như cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hắn bận bịu thôi động phong thần ấn, lập tức đem đại thiên ma phong ấn, trong đầu chấn động mới ngừng. Suy hắn thật dài thư một hơi. Hưng phấn chi ý tự nhiên sinh ra. Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn, vốn cho là không có gì hy vọng, hoặc là cần hao phí to lớn đại giới mới có thể thu được truyền thừa, vậy mà nhẹ nhàng như vậy là được. Vận khí của mình xác thực đủ tốt. Cái này đại thiên ma cung cung chủ cũng thật là xảo trá, thả ra dạng này phong thanh, trêu đùa người trong thiên hạ. Đáng tiếc chết bởi tẩu hỏa nhập ma. Cái này tha hóa tự tại thần ma kinh đến cùng có thể hay không luyện, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma. Vẫn là cẩn thận vi diệu. Hắn tinh tế tính toán tha hóa tự tại thần ma kinh, lĩnh ngộ trong đó tinh diệu, cùng đại nhật Như Lai bất động kinh tướng tham chiếu, lại cùng 6 tông tâm pháp tướng tham chiếu. Trong bất chi bất giác, một đêm trôi qua, hắn ngày thứ 2 nhưng không có đi thập trưởng phủ, mà là đi thẳng tới Bạch Hổ vệ trái tràng chủ phủ. Hắn cùng trái tràng chủ xin phép nghỉ ra ngoài, trực tiếp đáp ứng, đi Vân Thần Sơn cơ hồ đều sẽ cho nghỉ. Ngày thứ 3 sáng sớm, hắn đến Vân Thần Sơn, một lần nữa bước vào Vân Thần Sơn bên trong. Chương 173, phá trướng. Một bước vào Vân Thần Sơn, hắn liền cảm giác được khổng lồ áp lực. Phảng phất một ngọn núi đè xuống đầu đến, ép tới hắn thở không nổi. Hắn lần trước tiến Vân Thần Sơn, cũng cảm giác áp lực kinh người, nhưng không có kinh người như vậy, giống như tùy thời muốn mất mạng. Lần trước chỉ là ép tới thở không nổi, lần này là ép tới không ngóc đầu lên được, mở mắt không ra, lúc nào cũng có thể sẽ để cho mình đã hôn mê. Hắn tại tình hình như vậy hạ không cách nào giấu giếm lực lượng, chỉ có thể đem hết toàn lực ngưng thần ngăn cản. Mà hắn càng là ngăn cản, cỗ này áp lực càng cường đại, trước mắt hắn trận trận bước lên kim tinh, xen lẫn hắc ám vào tới. Kim tinh tùy thời muốn tiêu tán, đen tuôn ra muốn đem mình thôn phệ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu thật là bị ép ngất đi, chắc chắn bị thương nặng, là một loại không cách nào chữa trị tổn thương. Đây là một loại tối tăm cảm giác, để hắn liều mạng duy trì, tiềm lực ra hết, chỉ cảm thấy thời gian phá lệ chậm chạp. Hắn muốn lui lại, nhưng dưới chân hết lần này tới lần khác đi lên phía trước, phạm vào tà khống chế không nổi hai chân của mình, hướng đỉnh núi mà đi. Càng đi đỉnh núi, áp lực càng mạnh, hắn có thể nghe được mình xương cốt phát ra chi chi vang, không chịu nổi gánh nặng, liền muốn vỡ vụn. Nhưng hai chân giống như không phải chính hắn, không để ý chút nào nỗi thống khổ của hắn, tiếp tục đi lên. Kim tinh bên trong, hắn có thể cảm nhận được trong đầu biến hóa, đại nhật Như Lai cùng đại thiên ma đều phá vỡ phong thần ấn. Bộc phát ra lực lượng kinh người. Bọn hắn không lo được công kích lẫn nhau, hiện lên một cỗ lực lượng, trợ giúp hắn chống đỡ lực lượng khổng lồ, không cho hắn đã hôn mê. Kiếm phù lấp lóe dạng rỡ quang mang, cũng tại đối phó cường hoành áp lực. Ầm ầm. Hắn bên tai truyền đến kinh thiên động địa tiếng vang, lập tức hai đạo quang mang lọt vào náo hải, đem đại thiên ma cùng đại nhật Như Lai hủy đi. Đại thiên ma cùng đại nhật Như Lai bị đánh nát, hóa thành lóa mắt bạch quang, rơi xuống kiếm phù phía trên. Kiếm phù lập tức biến hóa bộ dáng. Kiếm phù bên trên mơ hồ có đại nhật Như Lai cùng đại thiên ma đồ án, như ẩn như hiện, nhìn kỹ liền biến mất không gặp, không nhìn kỹ ngược lại mơ hồ có thể thấy được. Kiếm phù lóa mắt sinh huy, quang mang là lúc trước mấy lần, để hắn toàn bộ náo hải từ nắng sớm sơ lộ biến thành vào lúc giữa trưa. Trước mắt hắn bạch quang chớp động, toàn thân nhẹ nhàng như thường, vô hình trói buộc giống như bị đánh vỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, xuyên thẳng xuống tới. Trên người hắn chu bảo phần phật phiêu đãng, chậm rãi vươn tay ra. Kiếm quang rơi xuống trên tay hắn, quang mang thu liễm, ngưng vị một thanh trường kiếm, cổ kính, cùng xấu tuyết kiếm không khác nhau chút nào. Hắn cúi đầu nhìn xem xấu tuyết kiếm, lại nhìn xem thanh kiếm này, nếu không phải xấu tuyết kiếm ở trước mắt, sẽ hoài nghi thanh kiếm này chính là xấu tuyết kiếm. Mặc kệ là trọng lượng vẫn là lớn nhỏ, độc nhất vô nhị, nhưng trên thân kiếm quang mang lại khác. Xấu tuyết kiếm cần thiên ngoại nguyên khí quán chú lúc mới có thể phát ra quang mang, mà kiếm này liền tự mang quang hoa, vánh quang lưu chuyển. Ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Vẫn thần sơn truyền vang lấy tiếng cười lớn của hắn, thật lâu không dứt. Lần này trực tiếp bước vào kiếm hầu. Từ đó về sau, cảnh giới chướng ngại đã tiêu trừ. Cứ việc không có đại thiên ma cùng đại nhật Như Lai, có thể đối hắn đến nói, tu luyện mục tiêu của bọn nó chính là phá mất cảnh giới chướng, bọn chúng hiện tại hoàn thành nhiệm vụ, biến mất cũng không chút nào đau lòng. Trong lòng của hắn rất thẳng thắn, thư sướng khó tả. Trải qua thời gian dài che tại nội tâm bóng ma một chút tiêu tán, rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng, ngang đầu đỡ ngực đối mặt hết thệ cao thủ. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu ngưng thần nghe thần âm, nhưng không nghe thấy thần âm, chung quanh yên lặng. Hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu bật cười, mình thật đúng là lòng tham không đủ. Bất quá vì sao không có thần âm? Hắn đứng yên nửa ngày vẫn là không có động tĩnh, giống như vẫn thần sơn thần âm đã biến mất, không còn tồn tại. Hắn giật nảy mình. Sẽ không là mình lúc trước đột phá cảnh giới chướng, mượn quá nhiều vẫn thần sơn lực lượng, cho nên vẫn thần sơn từ đây cải biến đi. Vậy mình thật thành tội nhân. Hắn lại ngây người nửa ngày, cuối cùng lắc đầu, thế là thi triển lên vạn hồn luyện thần phủ. Ông trong đầu run lên. Vẫn thần sơn phía trên hiện ra một mảnh bạch quang, giống như dưới trời chiều dáng chiều đồng dạng, che khuất vẫn thần sơn. Toàn bộ vẫn thần sơn tắm rửa tại cái này một mảnh bạch quang hạ. Hắn cũng tắm rửa trong đó. Vạn hồn luyện thần phù không ngừng vận chuyển, hình thành càng ngày càng mãnh liệt kéo lực, cuối cùng một đoàn bạch quang bị hắn kéo vào. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thế là trực tiếp úp sấp trên một tảng đá, nhắm mắt lại ngủ mất. Hắn tin tưởng vẫn thần sơn là tuyệt đối an toàn, không ai có thể tùy ý tới gần. Mà lại cũng không có cách nào ở đây động võ. Đợi hắn mơ màng tỉnh lại lúc, trong mắt lóe ra mê mang chậm rãi tiêu tán, hóa thành thanh tỉnh. Trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn lộ ra một vòng ý cười. Xuy. Xấu tuyết kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một điểm hàn tinh. Hàn tinh còn không có tiêu tán, xấu tuyết kiếm đã trở vào bao. Hắn quả nhiên là lại lấy được một chiêu kiếm pháp. Vẫn còn chút không vừa lòng nhìn một chút bầu trời quan mang, lắc đầu. Xem ra lần này chỉ có thể đạt được một chiêu này. Còn tốt một chiêu này uy lực đầy đủ, dùng thiên kiếm thi triển đi ra, chắc hẳn căng mạnh, đủ để tại kiếm hầu cảnh giới đặt chân. Hắn quay người hạ Vẫn Thần Sơn. Khi hắn đạp đến Vẫn Thần Sơn sơn núi lúc, đột nhiên một cỗ cường hoành lực lượng chống rông mà đến, đem hắn đẩy lên ngoài núi. Hắn quay đầu nhìn một chút Vẫn Thần Sơn, nhất là quang mang lưu chuyển trên không, nghĩ nghĩ, quyết định lại vận dụng một lần vạn hồn luyện thần phủ. Túi đầu nhìn xem ngọc bài, lại là đã vỡ ra. Hắn nhíu mày, vậy mà đã sử dụng hết công lao. Mình giống như vẹn vẹn mất một lúc đi, làm sao có thể nhanh như vậy. Nhưng ngọc bài này một khi vỡ vụn, mình liền không cách nào bước vào Vẫn Thần Sơn. Hắn thử một chút, bị Vẫn Thần Sơn lực lượng bắn ngược vài chục lần, bị thương về sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn tại trên đường trở về, trực tiếp thôi động Già Thiên Quyết cùng Tịch Linh Châu, vô thanh vô tức về tới Đại La Thành. Vừa về tới Đại La Thành, hắn liền tới đến mình thập trưởng phủ, thấy được Dương Vân Nhạn chính trên luyện võ tràng luyện công. Nàng cũng không phải là mình đang luyện, còn có một người cùng nàng đối chiến, hai người ngươi tới ta đi đánh cho lợi hại. Tống Vân Ca một chút nhận ra, vậy mà là Tôn Hy Nguyệt. Trở về rồi Dương Vân Nhạn dừng tay, một bộ màu xanh sẫm quần áo phản chiếu sắc mặt như bạch ngọc. Tôn Hy Nguyệt một bộ áo trắng, ngượng ngùng liếc hắn một cái liền không nhìn nữa. Tống Vân Ca nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Dương Vân Nhạn cười nói, Tôn sư muội đã điều nhập chúng ta thập A, trở thành thuộc hạ của ngươi. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Mai thập trưởng là đồng ý. Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày. Dương Vân Nhạn khẽ nói, thế nào, ngươi không nguyện ý? Đây đương nhiên là không thể tốt hơn. Tống Vân Ca nhìn Tôn Hy Nguyệt sở sở động lòng người gương mặt lộ ra khổ sở, đành phải nói. Tôn sư muội võ công tiến nhanh, đã là kiếm tôn. Dương Vân Nhạn bĩu bĩu môi đỏ mọng nói, khi một cái thập trưởng đều dư xài, ngươi còn không tình nguyện. Tống Vân Ca khoát khoát tay, nào có sự tình, ta là đang nghị sự tình, ta đi bao nhiêu ngày rồi? A, 10 ngày. Dương Vân Nhạn nói. Tống Vân Ca nhíu mày. Quả nhiên có vấn đề, mình tại Vẫn Thần Sơn dạo chơi một thời gian không đủ, nhưng hết lần này tới lần khác ngọc bội đã vỡ vụn. Dương Vân Nhạn nói, tại Vẫn Thần Sơn ngây người lâu như vậy, có thu hoạch đi. Tống Vân Ca đưa tay. Bầu trời sáng lên, rơi xuống một đạo quang mang, hóa thành xấu tuyết kiếm bộ dáng. Thiên kiếm. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt phải sợ hãi gọi. Tống Vân Ca mỉm cười nói, như thế nào? A, Dương Vân Nhạn bỗng nhiên ngạc nhiên kêu lên, ngươi trong thành làm sao có thể xuất ra thiên kiếm? Chương 174, vương lỏng. Tống Vân Ca cũng sắc mặt biến hóa. Hắn cũng bỗng nhiên giật mình, vì sao trong thành cũng không nhận được áp chế, chẳng lẽ Chấn Thiên Đại Trận đối với mình cảnh giới không có áp chế? Là đối mình như thế, vẫn là đối tất cả mọi người như thế? Chẳng lẽ Chấn Thiên Đại Trận như Ngọc Tiêu Thành Chấn Thiên Đại Trận, cũng không còn áp chế kiếm hầu? Nếu thật là như thế, kia thật là đại phiền toái. Hắn nghĩ tới nơi này, quay người liền đi. Đi nơi nào? Dương Vân Nhạn vội hỏi. Tống Vân Ca khoát tay, đi một chuyến quân chủ phủ. Hai người các ngươi công lao đủ chưa đi Vẫn Thần Sơn? Hiện tại liền đi? Dương Vân Nhạn hỏi. Tống Vân Ca gật gật đầu. Dương Vân Nhạn nhìn về phía Tôn Hy Nguyệt. Tôn Hy Nguyệt nói, ta đầy đủ quá khứ. Vậy liền đi. Tống Vân Ca nói, hiện tại liền lên đường đi. Dương Vân Nhạn mặc dù nghi hoặc, nhưng không có làm trái. Nàng lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng nhìn Tống Vân Ca thần sắc căng cứng, đã rời đi, chỉ có thể đem hiếu kỳ cất vào trong bụng. Dương Vân Nhạn cười nói, vậy chúng ta liền đi đi, thập trưởng phân phó, chúng ta vẫn là phải tuân thủ. Tôn Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hai người liền đi thần điện thuật công, đạt được ngọc bài, sau đó trực tiếp xuất phát rời đi Đại La Thành, đi hướng Vẫn Thần Sơn. Tống Vân Ca đã đứng tại quân chủ bên ngoài phủ, yêu cầu gặp mặt quân chủ, lúc trước Thanh Tú thiếu nữ ra dẫn hắn đi vào. Chu Linh Thù một bộ áo trắng như tuyết, đang lẳng lặng ngồi trong đại sảnh lật xem hồ sơ, trong đại sảnh an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thanh Tú thiếu nữ thông báo một tiếng, Tống Vân Ca tiến đại sảnh, đưa tay một trường, lập tức bầu trời một đạo quang mang xuyên thấu qua đại điện đỉnh, rơi xuống trên tay hắn, ngưng hiện ra thiên kiếm. Chu Linh Thù sắc mặt biến hóa. Tống Vân Ca nói, quân chủ, thế nhưng là đã áp chế không nổi kiếm hầu. Không có khả năng. Chu Linh Thù nhíu mày. Tống Vân Ca không nói gì. Chu Linh Thù cất giọng nói, Lục trưởng lão. Một cái mày râu đều trắng lao giả lóe lên, xuất hiện ở trong đại điện. Chu Linh Thù nói, ngươi xem một chút có thể hay không ngưng ra thiên kiếm đến. Lão giả đưa tay một nắm, bầu trời một đạo quang mang rơi xuống, mang theo hồng quang thiên kiếm ngưng hiện tại trên tay. Sắc mặt hắn khẽ biến, đống nhiên nhìn về phía Chu Linh Thù. Chu Linh Thù cũng thay đổi sắc mặt. Tống Vân Ca nói, quân chủ là có dự liệu đi, lần trước viết thư cho Quách quân chủ chính là bởi vì chuyện này đi. Chu Linh Thù nhếch môi đỏ, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói, ta vốn cho là còn có thể chống đỡ một năm. Nàng nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ta đương nhiên sẽ không nói ra. Chu Linh Thù chậm rãi nói, việc này một khi tiết lộ, toàn bộ Đại La Thành liền muốn biến thành Ngọc Tiêu Thành. Tống Vân Ca gật đầu, Ngọc Tiêu Thành như vậy, cũng có vội vàng không kịp chuẩn bị nguyên cớ, nếu như sớm có phòng bị, cũng không về phần như thế. Kiếm hầu Chu Linh Thù đứng dậy chắp tay dạo bước. Gót sen khẽ rời đi, thân hình lượn lờ phinh phinh, dù cho thân ở nôn nóng bên trong, vẫn không mất ưu nhã. Tống Vân Ca trầm mặc không nói. Việc này quá mức trọng đại, hắn vội vàng tới đây, không có đi trước trong biệt viện cùng Tân Bất Ly chứng nhận một chút, cũng là bởi vì quá mức trọng đại. Mà lại hắn hiện tại trong đầu không có Đại Thiên Ma, không có Đại Nhật Như Lai, rất thẳng thắn, dù cho chỉ là mình có thể ngưng ra thiên kiếm, khắc kiếm hầu ngưng không ra, cũng không có gì đáng sợ. Nếu như tại lúc trước, hắn liền muốn so đo một phen, miễn cho tùy tiện làm việc khiêu khích người khác hiếu kỳ mà cha mình, tìm ra sơ hở. Dù sao luyện thiên mị võ học chính là đại phiền toái, có miệng nói không rõ. Tống Vân Ca nói, quân chủ, tạm thời sẽ không chuyển đi, trước một hồi ta giết một nhóm thiên mị, cơ hồ đem thành nội tất cả thiên mị đều thanh trừ hết, tạm thời còn vào không được, không phát hiện được dị thường. Ừm. Chu Linh Thù nhẹ gật đầu, lại khoát khoát tay, việc này không cần cùng người thứ hai nói. Tống Vân Ca ôm quyền rời đi. Quân chủ, muốn hay không mày râu đều trắng lão giả nói khẽ. Chu Linh Thù lắc đầu, hắn biết nặng nhẹ, sẽ không nói ra đi, huống hồ cũng không có phạm cái gì sai lầm. Chỉ sợ vạn nhất. Không có vạn nhất. Là. Lão giả nhẹ nhàng lui ra ngoài. Chu Linh Thù thon dài lông mày khóa chặt, sắc mặt chìm túc, chắp tay đi tới đi lui, nếu quả thật có biện pháp, Ngọc Tiêu Thành cũng sẽ không như vậy. Xét đến cùng vẫn là thực lực không đủ, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng là không bột đấu gột nên hổ. Tống Vân Ca đồng bền xuất hiện tại đầu tường. Hắn nhìn thấy ngoài thành rừng cây đã một lần nữa mọc ra, hắn không có ở đây những ngày này, rừng cây khôi phục kiểu cũ. Hắn lắc đầu, uổng phí công phu. Bất quá cái này có thể nói Bạch Hổ vệ vô năng sao. Dù sao bọn hắn đa số là kiếm chủ kiếm tôn, không đạt được kiếm thánh, chớ nói chi là kiếm hầu, cũng không thể quá mức yêu cầu xa vời. Hiện tại xem ra, biện pháp duy nhất chính là muốn để Lục Đại Tông cùng các tông thả ra trong tông cao thủ, gia nhập Tứ Linh Vệ. Mà những này đến rèn luyện các đệ tử muốn rời khỏi Tứ Linh Vệ, nếu không, hy sinh vô ích mà thôi. Hiện tại như vậy, đã không thích hợp tân tấn thiên ngoại thiên cao thủ lịch luyện, chỉ thích hợp những cái kia mạnh hơn cao thủ đến phòng ngự. Đáng tiếc, nói nghe dễ dàng, chân chính làm gian nan, mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm quy củ sao có thể một khi đánh vỡ. Hắn phiêu lạc đến trong rừng cây, không có ẩn tàng thân hình. Thân ảnh lóe lên, Hoàng Phi Dạ hiện ra thân hình. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung. Hoàng Phi Dạ nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc lắc đầu nói, người võ công rất có tiến cảnh a. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, đã phế đi Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, chỉ có Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Hoàng Phi Dạ lộ ra cổ quái thần sắc. Tống Vân Ca nói, làm sao? Các ngươi Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp kém xa chúng ta Viên Phi Tông võ học, ngươi cũng biết đi. Vậy nhưng chưa hẳn. Đây là sự thật, làm gì lừa mình dối người đâu. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, ngươi là người thông minh, làm thế nào loại chuyện ngu này đã có thể thân kiêm hai tông, vì sao nhất định phải phế bỏ. Tống Vân Ca mỉm cười nói, dạng này càng thuần túy. Ngươi Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh đã đến quỷ chi cảnh giới, hiện tại vẹn vẹn thiên chi cảnh giới, hơn nữa còn không bằng thiên chi, ngươi bây giờ không bằng ta. Hoàng Phi Dạ thất vọng lắc đầu, không nghĩ tới ngươi cũng làm chuyện ngu xuẩn. Tống Vân Ca nói, ta muốn giết mấy tên kia. Ngươi bây giờ chỉ sợ giết không được bọn hắn. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, bọn hắn lúc trước bắt Dương Vân Nhạn, chính là vì dẫn ngươi đi qua, có nắm chắc giết ngươi, ngươi bây giờ đi tìm bọn họ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tống Vân Ca mỉm cười, vậy liền không cần lo. Ngươi thật muốn chịu chết? Hoàng Phi Dạ sắc mặt dần dần lạnh lẽo. Tống Vân Ca chậm rãi gật đầu, vâng, ta muốn giết bọn hắn, nếu không suy nghĩ không thông suốt. Như vậy tùy ngươi đi. Hoàng Phi Dạ lạnh lùng nói, hướng chính nam đi ra 20 dặm, có một ngọn núi, bọn hắn liền ở trên núi, chờ lấy giết ngươi đâu. Tống Vân Ca ôm quyền mỉm cười, đa tạ Hoàng cô nương. Hoàng Phi Dạ cười lạnh một tiếng nói, tự tìm đường chết. Tống Vân Ca cười cười, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng, bắn thẳng về phía phương xa. Hoàng Phi Dạ nhíu mày nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng, như có điều suy nghĩ. Thật chẳng lẽ phế bỏ Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh? Cái này thực sự rất khó nói. Hắn dù cho không phế bỏ Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh, mình cũng không có cách nào cảm giác được, hắn có một loại kỳ công có thể phong bế Đại Nhật Như Lai Bất Động Kinh khí tức. Nàng nghĩ nghĩ, khó nhịn hiếu kỳ, đồng bền đi theo Tống Vân Ca, đem khinh công thôi động đến cực hạn, rất mau tới đến này tòa đỉnh núi, nhìn thấy Tống Vân Ca nhẹ nhàng rơi xuống nơi đó. 9 cái thanh niên đã xuất hiện, đem hắn vây quanh, chậm rãi tới gần, muốn đồng loạt động thủ toàn lực ứng phó giết chết hắn. Chương 175, uy năng. Hoàng Phi Dạ nhắm lại đôi mắt sáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này 9 người không phải Viên Phi Tông nhân tài mới nổi, mà là lực lượng trung kiên, là đời trước đệ tử. Bọn hắn nhìn xem tuổi còn trẻ, kỳ thật đều có 40 tuổi. Viên Phi Tông võ học kỳ diệu, tu vi đến thiên tri, tuế nguyệt đối thân thể cải biến yếu bất rất nhiều lần. 8 cái thiên tri, 1 cái quỷ tri, đây là đặc biệt nhằm vào Tống Vân Ca trong thành chu sát nhiều như vậy Viên Phi Tông đệ tử trả thù. Lúc trước nắm Dương Vân Nhạn chính là vì dẫn xuất Tống Vân Ca, nhưng Tống Vân Ca cũng không trong thành, uổng công khổ cực một trận, bị mình thuận thế cứu ra. Nếu như không phải Tống Vân Ca không tại, mình chưa hẳn có thể muốn tới Dương Vân Nhạn. Bọn hắn đã tiếp này mệnh, không hoàn thành liền không thể trở về đi, cho nên một mực chờ ở chỗ này, chờ Tống Vân Ca trở về. Đáng tiếc hiện tại thành nội đã không có nội ứng, tin tức mất linh, khi biết Tống Vân Ca trở về, vừa muốn hành động, Tống Vân Ca vậy mà lại đi. Bọn hắn lại chỉ có thể ở chỗ này chờ. Chỉ là bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến, Tống Vân Ca vậy mà tự mình đưa tới cửa, tự chui đầu vào lưới. Nhìn xem thần sắc của bọn hắn liền biết như thế nào hưng phấn, ước gì lập tức giết chết Tống Vân Ca trở về trong tông. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Theo hắn biết, Tống Vân Ca tuyệt không phải một cái hành sự lỗ mãng, không có nắm chắc không gặp qua tới. Mình ngược lại muốn xem hắn đến cùng có cái gì tăng tiến, lúc trước khắc chế, lần này tới nhất định là có nắm chắc. Chín người chậm rãi tới gần, đợi cho một kiếm khoảng cách lúc, đồng nhiên đồng thời biến mất, phảng phất lúc trước là ảo giác. Tống Vân Ca bên hông xấu tuyết kiếm lóe lên, lại lóe lên, thứ ba tránh. Ba đạo nhân ảnh đồng thời hiện hiện, không nhúc nhích giống như pho tượng. Còn lại sáu người vẫn biến mất không thấy gì nữa bóng người. Tống Vân Ca lại cười cười, quay người đi trở về. Hắn đi ra vài chục bước, bên hông xấu tuyết kiếm lại lóe lên, lại tránh, thứ ba tránh, sau đó xấu tuyết kiếm còn tại trong vỏ, giống như chưa từng ra khỏi vỏ. Lại ba bóng người hiện hiện, không nhúc nhích định tại nguyên chỗ. Mặt khác ba đạo nhân ảnh nổi lên, sau một khắc, ba người đồng thời xuất hiện sau lưng Tống Vân Ca. Xấu tuyết kiếm lần nữa lấp lóe ba lần, sau đó còn tại trong vỏ. Hoàng Phi Dạ trừng lớn đôi mắt sáng. Tống Vân Ca đi ra vài chục bước. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Trước hết nhất hiện hiện ba người chậm rãi trước buộc, trùng điệp rơi xuống đất. Sáu người khác thụ mặt đất chấn động ảnh hưởng, cũng chậm rãi trước buộc ngã xuống đất, phát ra phanh 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 trầm đủ. Tống Vân Ca nhìn cũng không nhìn, quay người liền đi. Hoàng Phi Dạ xuất hiện. Tống Vân Ca dừng bước nhìn qua, mỉm cười nói, Hoàng cô nương, như thế nào? Người Hoàng Phi Dạ nhíu mày. Ở trong đó có một cái quỷ chi hồ chi chiếu, chính là chu sát Tống Vân Ca chủ lực, là chuyên môn nghiên cứu Tống Vân Ca tu vi. Nhưng hồ chi chiếu hồ sư thúc tại Tống Vân Ca trước mặt vậy mà không có lực phản kháng chút nào, cũng là một kiếm mà chết. Cái này quá mức kinh người. Tống Vân Ca nói, ta mặc dù không có đại nhật như lai bất động kinh, nhưng Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp đã đầy đủ. Ngươi đây không phải Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt đối không phải Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp. Nàng đối Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp biết sơ lược, Viên Phi Tông đối lục đại tông võ học đều hiểu rất rõ. Chỉ là giới hạn trong truyền thừa nghiêm ngặt, không cách nào đạt được căn bản tâm pháp. Nhưng mỗi một chiêu kiếm pháp đều biết, cẩn thận nghiên cứu qua. Thiên Nhạc Sơn kiếm pháp dù tinh diệu, lại không bằng Phượng Hoàng Nhai, dù cho Phượng Hoàng Nhai cũng không có uy lực như thế kiếm pháp. Một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức vượt ra lẽ thường. Tống Vân Ca gật gật đầu, là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp, uy lực còn có thể đi. Hắn đối một chiêu này lòng tin cực sung túc, lần này chu sát 9 người, để hắn lòng tin càng đầy. Có một kiếm này, đủ để diệt sát kiếm vương cấp bậc cao thủ. Ngươi chớ đắc ý quá sớm. Quỷ chi không cách nào giết người, còn sẽ có thần chi, thậm chí vô thượng chi. Tống Vân Ca bật cười, ta không có trọng yếu như vậy đi. Ngươi nếu như chúng ta Viên Phi Tông lịch đại đến nay tổn thất lớn nhất một người. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, ngươi nói có đúng hay không trọng yếu. Tống Vân Ca nói, cái này sao có thể, còn có kiếm hoàng kiếm thần A, bọn hắn mới là các ngươi Viên Phi Tông chân chính địch nhân. Kiếm hoàng cùng kiếm thần đã không cùng chúng ta những người này so đo, bọn hắn đối thủ là thần chi vô thượng chi. Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Sẽ không giết quỷ chi trở xuống cao thủ. Tống Vân Ca cười cười, đó là bởi vì không trêu chọc gấp bọn hắn, một mực duy trì phân tâm đi. Tóm lại, ngươi là trốn không thoát. Hoàng Phi Dạ lắc đầu, càng là lợi hại, chết được càng nhanh. Vậy phải xem bọn hắn bản sự. Tống Vân Ca mỉm cười nói, Hoàng cô nương ngươi còn có thể sống sao? Có thể. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi càng mạnh, ta càng có thể sống, không phải ta vô năng, là ngươi quá lợi hại. Tống Vân Ca cười nói, chắc không được ngươi có như vậy nhàn tâm xem náo như ta. Hoàng Phi Dạ hừ một tiếng nói, ta là nhắc nhở ngươi một tiếng, tốt nhất vẫn là đừng đi ra tốt. Ta hiện tại đã là Bạch Hổ vệ thập trưởng, không ra làm sao bây giờ. Tống Vân Ca lắc đầu. Hoàng Phi Dạ nói, ra liền gặp nguy hiểm. Bất quá ngươi đã không ra, cũng trốn không thoát. Nàng ung dung thở dài một hơi, biện pháp tốt nhất là rời đi Đại La Thành, tiến vào trung thổ nội bộ, vậy chúng ta thật bắt ngươi không có biện pháp. Tống Vân Ca dò xét nàng. Hoàng Phi Dạ nói, ngươi nhìn cái gì? Hoàng cô nương, ngươi là muốn cho ta rời đi đi. Phải. Là sợ ta tiết lộ cái gì? Là sợ ngươi bị bắt lại, đem ta khai ra. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, vô thượng chi có biện pháp biết ngươi nào hải suy nghĩ. Dạng này Tống Vân Ca gật gật đầu. Hoàng Phi Dạ nhìn chằm chằm hắn. Nàng không hy vọng Tống Vân Ca rơi vào trưởng lao trong môn phái nhóm trên tay, như thế sống không bằng chết. Huống hồ thật muốn nói ra nàng đến, nàng cũng khó thoát kết quả bi thảm. nhất định sẽ bị tra tấn mấy ngày mới có thể chết đi, nghĩ chết thống khoái đều là hy vọng xa vời. Yên tâm đi, ta có biện pháp không cho bọn hắn cậy mở miệng. Tống Vân Ca mỉm cười nói. Hoàng Phi Dạ thất vọng lắc đầu. Nàng cũng biết Tống Vân Ca rất khó chỉ dựa vào mình liền dọa chạy, tuyệt đối là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đi rồi. Tống Vân Ca khoát khoát tay, chợt dừng lại, quay đầu nhìn một chút hư không. Hoàng Phi Dạ sắc mặt cũng thay đổi. Nàng cảm ứng được Đại Nhật Như Lai bất động kinh ba động, đó chính là Viên Phi Tông có cao thủ xuất hiện. Tống Vân Ca nhìn về phía trong hư không chậm rãi hiện hiện một người trung niên nam tử. Ra ra. Hoàng Phi Dạ nghẹn ngào kêu lên. Nam tử trung niên lạnh lùng liếc một chút nàng, nhìn về phía Tống Vân Ca. Ra ra ngươi sao tới? Hoàng Phi Dạ khó có thể tin. Nam tử trung niên chậm rãi nói, ta không tới, thế nào biết ra môn bất hạnh, ra ngươi như thế cái nghịch nữ. Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, cuống họng giống như bị hun khói qua. Tống Vân Ca thần sắc túc nặng. Hắn đã cảm ứng được trung niên nam tử này đáng sợ, khổng lồ áp lực không giờ khắc nào không tại đè xuống chính mình. Hắn nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện chính là một tôn Đại Nhật Như Lai, mở to mắt, chính là trung niên nam tử này. Hiển nhiên hắn đã luyện đến thần chi cảnh giới, thậm chí có thể là vô thượng chi, cùng Đại Nhật Như Lai toàn vẹn tan một. Hắn lúc trước đến quỷ chi lúc, liền có thể đạt tới mình chính là Như Lai chính là mình, trực tiếp từ cách không nhiếp vật lực lượng. Nhưng xa xa không đạt được như vậy triệt để hợp nhất chi cảnh, cho nên trung niên nam tử này tất nhiên là cao hơn một tầng thậm chí hai tầng. Ra ra, ngươi hiểu lầm. Hoàng Phi Dạ nói, chúng ta cũng không có cái gì cấu kết, chỉ là lẫn nhau hợp tác. Như thế mà còn không gọi là cấu kết, nam tử trung niên bình tĩnh nói. Nhưng thanh âm bên trong ẩn chứa phẫn nộ ai cũng nghe được. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Thần Chi. Hoàng Phi Dạ lắc đầu nói, cấu kết là bán chúng ta Viên Phi Tông, nhưng ta tuyệt không có bán Viên Phi Tông. Không phải ngươi bán, bọn hắn có thể bị chết nhanh như vậy. Nam tử trung niên chậm rãi nhìn một chút chín người kia. Trong mắt của hắn toát ra thương tiếc thần sắc. Những đệ tử này đều là lực lượng trung kiên, chết một cái đều là tổn thất khổng lồ, đều là có khả năng tiến thêm một bước, bước vào thần chi thậm chí vô thượng chi. Chết đến 100 cái bên trên biết, hắn cũng không đau lòng, bởi vì 100 cái bên trên biết cũng chưa chắc ra một cái quỷ chi. Nhưng chết một cái quỷ chi, hắn liền đau lòng như dạo. Cái này 9 người đệ tử có một cái quỷ chi, còn lại 8 cái bên trên chi kỷ trải qua mò tới quỷ chi con đường, thời gian vừa đến tự nhiên liền có thể tấn cảnh. Nhưng bây giờ lại thành thi thể. Đây đối với Viên Phi Tông tổn thất quá lớn. Viên Phi Tông không thiếu tầng dưới đệ tử, thiếu chính là trung tầng cùng cao tầng, mỗi một cái đều rất thụ trọng thương. Hắn nhìn về phía Hoàng Phi Dạ lúc, trong mắt lộ ra thương tiếc cùng căm hận, hận không thể một trưởng vỗ chết nàng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới Hoàng Phi Dạ sẽ đi đến một bước này, lại biến thành dạng này, cái này cùng phản đồ có gì khác. Tống Vân Ca ho nhẹ một tiếng, cái trán đã mồ hôi chảy ròng ròng, ôn quyền nói, vị tiền bối này hiểu lầm, ta lúc đầu cứu được Hoàng cô nương một mạng. Chúng ta liền không có sinh tử tương hướng, nàng la tới cứu đám người này, đáng tiếc ta xuất thủ quá nhanh, nàng căn bản hoàn mỹ xuất thủ. Hoàng Phi Dạ vội vàng gật đầu. Trong lòng nàng sợ hãi. Mặc dù là gia gia của mình, nhưng tâm ngoan thủ lạc, tuyệt sẽ không bởi vì chính mình là hắn ruột thịt tôn nữ mà nương tay. Hắc hắc, nam tử trung niên bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Tống Vân Ca không hiểu thấu nhìn hắn. Nam tử trung niên cười lạnh nói, ngươi là coi trọng Phi Dạ đi. Tống Vân Ca chần chờ một chút. Lắc lắc đầu nói, ta có người trong lòng, đối hoàng cô nương chỉ có thưởng thức, cũng không nam nữ chi tình. Tình yêu nam nữ, nam tử trung niên bỗng nhiên phát ra cười to, giữa nam nữ sẽ chỉ có thưởng thức thật sự là buồn cười. Hắn bỗng nhiên vỗ một trường. Hoàng Phi Dạ phanh bay ra ngoài, tại không trung phun ra huyết tiễn. Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, lại không xuất thủ. Hoàng Phi Dạ phanh trùng điệp rơi xuống mặt đất, rơi xuống chín bộ bên thi thể một bên, bận bịu lăn lộn một chút tránh đi. Nha đầu! Ngươi hôm nay liền bồi bọn hắn cùng chết thôi, cũng có thể rơi vào một cái tiếng tốt. Nam tử trung niên chậm rãi nói, không làm bẩn chúng ta hoàng gia thanh danh. Hoàng Phi Dạ nói, ra ra, ta thật sự là oan uổng. Nàng thanh âm suy yếu, sắc mặt đỏ hồng giống như uống say. Tống Vân Ca cau mày nói, lao gia tử, ngươi thật đúng là đủ lòng dạ ác độc, không cha rõ ràng liền trực tiếp giết mình tôn nữ, đều là hổ dữ không ăn thịt con, ngươi ngược lại tốt. Nam tử trung niên thản nhiên nói, còn không phải ngươi hại. Hắn hời hợt nói một câu nói kia, sau một khắc đã xuất hiện tại Tống Vân Ca trước người, trưởng kình đã tới. Lòng bàn tay lưu chuyển lên kim quang. Sấu tuyết kiếm hóa thành một điểm hàn tinh. Xuy. Hàn tinh biến mất lúc, tiếng gào mới vang lên. Nam tử trung niên vội vàng thối lui ngoài ba trượng, túi đầu nhìn bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay đã xuất hiện một cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ chậm rãi mở rộng, nhanh chóng hóa thành một cái vết thương, cốt cốt chảy máu. nam tử trung niên sắc mặt biến hóa. Mình bây giờ là thần chi, cái gọi là thần chi, tức nhân thần tương hợp, nhân thể biến thành thần thể. Mình chính là Đại Nhật Như Lai, lực lượng vô tận, thân thể không xấu, đao kiếm khó thương. Thật không nghĩ đến, một kiếm này vậy mà có thể đâm bị thương chính mình. Mà lại bén nhọn khí tức tràn vào đến, thuận bàn tay tiến vào cánh tay, lại từ cánh tay tiến vào bả vai đến tim. Giống như có một thanh tiểu kiếm tại đâm mình tim, mặc dù kiệt lực chấn áp, như cũ không cách nào tiêu trừ. Hắn nhíu mày. Lực lượng này quá mức cổ quái. Giống như có một tia Đại Nhật Như Lai lực lượng, còn kèm theo khác lực lượng, mình một vận công, kinh lực lập tức bị nó thôn phệ, lớn mạnh nó. Người nam tử trung niên âm trầm trừng mắt Tống Vân Ca, người đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Hắn chưa từng thấy như vậy kiếm pháp, thân là thần chi, hắn kinh lịch phong phú, cùng thiên hạ các tông cao thủ từng có chém giết. Mặc kệ là Ngự Không Điện ba tông, vẫn là Thiên Nhạc Sơn sáu tông, thiên hạ Nam Bắc các tông đều có chỗ đọc lướt qua. Nhưng từ chưa thấy qua như vậy kiếm pháp cổ quái. Tống Vân Ca ngầm thư một hơi, vậy mà có thể đỡ nổi thần chi, mình một kiếm này không thể coi thường a. Thần sắc hắn kinh đạm, đây là ta tại Vẫn Thần Sơn sở ngộ kiếm pháp, kiếm thần thức thứ hai. Xuy. Hàn tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Nam tử trung niên chợt tiến lại chợt lui, đứng tại chỗ giống như không động tới, sắc mặt khó coi như bôi mực. Hắn bàn tay trái lại xuất hiện một cái điểm đỏ, cấp tốc khuếch tán. Bàn tay trái lực lượng tiến vào tim, như một thanh tiểu kiếm đâm trái tim, hiện tại biến thành hai cỗ lực lượng đâm tiểu kiếm. Hắn hai mắt bùng lên. Xuy. Hàn tinh lóe lên. Tống Vân Ca một kiếm đâm tới mi tâm trước. Ầm ầm. Tựa như kinh lôi nổ vang, hắn hai chân trượt ra 10 bước xa, chu bảo bay phất phới. Trung quanh tảng đá nhao nhao bay lên, tại không trung nổ thành bột phấn, bị vô hình cuồng phong cuốn đi. Hoàng Phi Dạ cùng 9 bộ thi thể giống như bị sóng lớn đẩy ra 10 mét bên ngoài. Nàng bản thân bị trọng thương không cách nào vận công hộ thể, chỉ có thể mặc cho bùn đất rơi thân, nhiễm tóc của nàng cùng khuôn mặt. Hừ, Thái Âm thần châm. Tống Vân Ca hừ nhẹ nói, vô dụng. Nam tử trung niên thật sâu nhìn một chút Hoàng Phi Dạ, lạnh lùng nói, trở về nhận lấy cái chết ta. Hắn dứt lời biến mất. Tống Vân Ca đứng tựa vào kiếm, đi vào Hoàng Phi Dạ trước người, thế nào, có thể hay không sống? Hoàng Phi Dạ phi phi phun ra hai cái nước bọt, không lo được thục nữ, trước tiên đem miệng bên trong bùn cắt nổ ra. Tống Vân Ca quanh thân buông lỏng, lắc đầu, xem ra ngươi cái này ra ra muốn giết ngươi, muốn hay không trở về chịu chết. Ngươi cứ nói đi, Hoàng Phi Dạ khe nói. Tống Vân Ca nói, vậy ngươi làm sao không bằng đi trung thổ đi, còn có thể tránh một chút. Vậy ta thật chết chắc. Hoàng Phi Dạ lắc đầu. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười nói, thế nào? Hoàng Phi Dạ nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đỡ nổi ra ra của ta, hắn nhưng là thần chi. Tống Vân Ca nói, chắc không được ngươi có thể sống, nguyên lai là bởi vì ra ra ngươi là thần chi. Hoàng Phi Dạ nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm đi, ra ra sẽ không nói ra đi, tính mạng của ta dâu dịa, hoàng gia thanh danh mới trọng yếu. Tống Vân Ca cười cười. Hắn nhìn Hoàng Phi Dạ đã khôi phục, liền biết ra ra của nàng ngoài miệng nói đến hung, kỳ thật thật không muốn giết nàng. Nếu không, Hoàng Phi Dạ đã chết, tuyệt đối chịu bất quá một trường này. Hoàng Phi Dạ nói, ngươi đi đi, ta cũng phải đi. Tống Vân Ca nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, đưa cho nàng, cầm cái này, một khi gặp nguy hiểm, bóp nát nó. Hoàng Phi Dạ nhìn một chút nó, lắc đầu. Thật không muốn Tống Vân Ca làm bộ thu hồi. Hoàng Phi Dạ lườm hắn một cái, đoạt tới, có cái này, ngươi liền có thể tùy thời tìm tới ta, có phải là... Tống Vân Ca gật gật đầu. Hoàng Phi Dạ khẽ nói, vậy ta liền chạy không ra bàn tay của ngươi. Không kém bao nhiêu đâu. Tống Vân Ca cười nói, kia muốn hay không? Ta có đôi khi sẽ đem nó chôn xuống. Hoàng Phi Dạ giảo hoạt cười nói, thời điểm nguy hiểm lấy thêm ra tới. Tùy ngươi vậy. Tống Vân Ca ôm một cái quyển, vậy ta liền đi nha. Hắn quay đầu đối hư không nói, Hoàng tiền bối, sau này còn gặp lại. Hắn đồng bình mà đi. Nam tử trung niên chậm rãi hiện hiện, nhìn hắn bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt âm trầm vô cùng. Ra ra Hoàng Phi Dạ bất đắc dĩ nhìn xem hắn, thật muốn giết ta sao? Hồ nháo. Nam tử trung niên khẽ nói. Chương 177, truy sát. Hoàng Phi Dạ che ngực kịch liệt hò khan hai tiếng. Nam tử trung niên khẽ nói, đường diễn, ta một trưởng kia căn bản không nặng. Hoàng Phi Dạ hé miệng cười lên, ra ra ngươi dọa ta một hồi. Nàng biết mình cái này ra ra tính nết, trở mặt vô tình, sẽ không bởi vì chính mình là hắn cháu gái ruột mà thủ hạ lưu tình. Nhưng vì sao hạ thủ lưu tình đâu? Vậy liền nhất định là bởi vì Tống Vân Ca nguyên nhân. Cho nên nàng liền không có khẩn trương như vậy, tâm tình trầm tĩnh lại. Nói một chút, tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên khẽ nói, ngươi thật muốn bán tông môn, ta tuyệt sẽ không tướng tha. ngươi không phải kết luận ta bán tông môn mà. Hoàng Phi Dạ khe nói. Nam tử trung niên Hoàng Thiên Minh khe nói, ngươi là tôn nữ của ta, ta cũng nên giải thích cho người cơ hội. Hoàng Phi Dạ nói, tốt ta, kỳ thật không có gì có thể nói, chính là lúc trước kia cổ Phật tượng rơi trên tay hắn, cuối cùng bị hắn được truyền thừa, ta muốn làm về cái này truyền thừa đến, liền một mực đi theo hắn. Sau đó cùng đi theo, liền có tình cảm. Hoàng Thiên Minh khai nói. Hoàng Phi Dạ dậm chân sáng giọng, ra ra. Ngươi có thể hay không động một chút lại nói cái gì tình cảm không tình cảm. Hoàng Thiên Minh nói, các ngươi một cái tuấn nam một cái mỹ nữ, tụ cùng một chỗ, có thể nào không sinh tình. Nào có dễ dàng như vậy a? Hoàng Phi Dạ lường hắn một cái nói, ta cũng sẽ không lâm vào vong tình, đó mới là ngu xuẩn đâu. Vậy cũng không cho phép ngươi. Hoàng Thiên Minh lắc đầu, sau đó thì sao tiểu tử này giống như này lợi hại. Hoàng Phi Dạ thở dài nói, ra ra, ta chưa từng thấy lợi hại như thế người, ngươi kém hắn xa. Hoàng Thiên Minh trầm mặt xuống. Hắn dù không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Mình bao lớn tuổi rồi, hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ, chém giết lại có sợ hãi cảm giác. Hắn tuyệt đối có năng lực giết chết mình, dạng này ra hỏa so với mình lợi hại, cũng không nói sai. Hoàng Phi Dạ nói, hắn từ một cái kiếm chủ trưởng thành là hiện tại một cái kiếm hầu, bất quá 2 tháng. Hoàng Thiên Minh cau mày nói, chẳng lẽ là có cái gì độc môn kỳ công? Hắn ngộ tính kỳ cao thôi, người khác tại Vẫn Thần Sơn chỉ có thể tăng cảnh giới lên, hắn mới có thể lĩnh ngộ kiếm pháp đó Hoàng Phi Dạ lắc đầu, cho nên nói ra ra, khỏi phải đối phó với hắn, dạng này kỳ tài muốn hợp tác mới tốt. Người ý tưởng này ngược lại là không sai. Hoàng Thiên Minh trầm ngâm. Thuận thiên mà đi, đây là bọn hắn hoàng gia tôn chỉ. Cái gì gọi là thuận thiên chính là thiên mệnh, thiên vận, vận khí tập trung người. Ra ra, ta là sẽ không đối phó với hắn. Tay Hoàng Phi Dạ nói, hắn không phải người xấu. Nàng đối Tống Vân Ca lòng mang cảm kích, hai người lẫn nhau hợp tác rất thông thuận, không có cái gì lục đục với nhau, ngược lại so đồng tông các sư huynh sư tỷ càng yên tâm hơn. Nếu như hắn muốn tiêu diệt chúng ta thiên mị đâu? Cái này sao? Hoàng Phi Dạ chần chờ, vậy ta tránh đi là được. Ngươi nha. Hoàng Thiên Minh lắc đầu, đối bản tông là một chút tình cảm không có a. Hoàng Phi Dạ lộ ra khinh miệt thần sắc. Nàng đối Viên Phi Tông nhìn như trung thành, kỳ thật trong đáy lòng căm thù đến tận xương thủy, bề ngoài hết thảy đều là diễn xuất tới. Nàng biết do nếu như không phải là bởi vì ra ra che chở, mình cái này tính tình sớm đã bị người hại chết. Viên Phi Tông đệ tử không có một cái tốt. Người tốt tại Viên Phi Tông là sống không đi xuống, sớm bị hại chết, hiện tại không có một người tốt. Hoàng Thiên Minh nói, được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt, đừng về tông. Biết. Hoàng Phi Dạ nói. Hoàng Thiên Minh cau mày nói, mà lại ngươi phải cẩn thận một chút, họ Lư không có hảo ý nghĩ, vẫn nghĩ tìm ngươi gây chuyện. Hoàng Phi Dạ khe nói, còn nếu lấy cổ Phật tượng sự tình không thả. Hắn không phải là muốn giết ngươi. Hoàng Thiên Minh giận tái mặt đến, lạnh lùng nói, không báo thù này, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Vậy hắn lại phái con của hắn đến. Hoàng Phi Dạ nói. Hoàng Thiên Minh nhẹ nhàng gật đầu, Lư Viễn Sơn đã xuất quan, đoán chừng rất nhanh liền lại phái tới chủ trì chuyện bên này, ngươi tốt nhất chớ cùng hắn chạm mặt. Ta có thể trốn được mà. Hoàng Phi Dạ nhíu mày, nếu là hắn một lòng muốn giết ta tránh không khỏi. Vậy liền để kia tiểu tử hỗ trợ đi. Hoàng Thiên Minh nói, hắn có thể đối phó được Lư Viễn Sơn. Tốt ta. Hoàng Phi Dạ gật gật đầu, nhưng là nha, hắn giúp cho ta bận điệu, ta cũng phải phản giúp trở về. Ừm. Hoàng Thiên Minh nói, chia ra bán tông môn. Đừng lưu lại tay cầm. Minh Bạch. Hoàng Phi Dạ lộ ra tiếu dung. Nàng lần này minh bạch Hoàng Thiên Minh tâm tư, mình cháu gái này so tông môn quan trọng hơn. Xem ra 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 đối tông môn trung thành cũng là giả vờ, lừa qua tất cả mọi người, thậm chí lừa qua chính mình. So với ra ra, kỹ xảo của mình kém xa. Hoàng Thiên Minh bồng bềnh mà đi. Tống Vân Ca vừa trở lại mình thập trưởng phủ, liền nhìn thấy Phùng Tấn chờ ở trong đại sảnh, sắc mặt tâm trầm. Dương Vân Nhạn cùng Tôn Hy Nguyệt chính trên luyện võ tràng luận bàn, kiếm đến kiếm hướng, đánh thật hay không náo nhiệt. Hai nữ tồn tại để thập trưởng phủ không đến mức lánh lánh thanh thanh. Sư Minh, đây là thế nào? Tống Vân Ca ngồi vào Phùng Tấn đối diện, xảy ra chuyện gì? Phùng Tấn thở dài một hơi, có phiền phức. Tống Vân Ca nhìn xem hắn. Phùng Tấn nói, ta tiếp vào trong tông mệnh lệnh, muốn giết một người. Ai? Tống Vân Ca nói, cái kia một tông. Lỗ Tấn Xuyên. Lỗ Sư Minh. Phùng Tấn thở dài một hơi nói, lúc trước cùng ta cùng một đám tiến tông. Lỗ Tấn Xuyên sư huynh. Tống Vân Ca gật gật đầu, hắn phạm vào tội gì? Cùng Ngọc Luân Đạo ma nữ mến nhau. Phùng Tấn chậm rãi nói, tội không dung tha thứ. Ngọc Luân Đạo. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút. Hắn trong đầu cấp tốc hồi tưởng Ngọc Luân Đạo tin tức. Một lát sau liền sưu tập hoàn tất, lắc đầu, Lỗ sư huynh như thế nào như vậy? Hồ đồ, hắn hiện tại là kiếm thánh đi. Sư huynh ngươi đánh không lại hắn, tông môn sao để ngươi xuất thủ? có thể là ta hiểu rõ hơn hắn. Phùng Tấn thở dài, Lỗ sư huynh đợi ta vô cùng tốt. Vậy liền không nên để sư huynh người xuất thủ. Tống Vân Ca cao mày nói, làm như vậy cũng quá bất nhân nói đi. Lỗ sư huynh hiện tại đã luyện thành Đại Thiên Ma Kinh. Phùng Tấn chậm rãi nói, thân kiêm hai nhà chi trưởng. Không tẩu hỏa nhập ma. Khắc trừ tẩu hỏa nhập ma. Tống Vân Ca nói, vậy sư huynh ngươi càng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên tìm ngươi hỗ trợ. Phùng Tấn nói. Khi nào động thủ? Tống Vân Ca nói. Càng nhanh càng tốt. Vậy liền hiện tại đi đi. Được. Phùng Tấn trầm giọng nói. Hai người đứng dậy đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa phủ, một cái áo xanh gã sai vặt liền vội vàng trải qua, ném qua tới một cái nhỏ viên giấy. Phùng Tấn nhận lấy mở ra, nhìn một chút đưa cho Tống Vân Ca. Thành Bắc ra phía ngoài đông 20 dặm, đỉnh núi. Tống Vân Ca gật gật đầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Lỗ sư huynh chúng quy là không có cách nào chống cự à, đến cùng vì sao hãm được sâu như vậy. Lục đại tông đệ tử đều biết, tuyệt không thể cùng ma môn tương giao, một khi trở thành tình lữ đó chính là tội chết. Lỗ Tấn Xuyên không có khả năng không biết, vẫn là nghĩa vô phản cố mến nhau, chỉ có thể nói si tình quá đáng, hãm quá sâu. Không biết. Phùng Tấn lắc đầu, ta căn bản không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là phụng mệnh làm việc. Nếu như chúng ta không giết chết Lỗ sư huynh đâu. Chịu lấy trọng phạt. Sư huynh, ngươi đây là bị trọng điểm khảo sát đi. Là. Phùng Tấn nhẹ nhàng gật đầu. Phàm là ra loại nhiệm vụ này, đều là một hạng khảo nghiệm, nếu như có thể qua khảo nghiệm, vậy liền mang ý nghĩa tiến thêm một tầng. Y thì theo quy củ, lục đại tông đệ tử bước vào kiếm hầu về sau liền sẽ rời đi tứ linh vệ về núi. Thiên Nhạc Sơn có 7 đại điện, từ tứ linh vệ rời đi về sau, sẽ tiến vào 7 đại điện bên trong hiệu lực. Chương 178, Si Tình. Đối với lục đại tông đệ tử mà nói, tứ linh vệ chỉ là một cái sơ bộ lịch luyện, riêng phần mình tông môn mới là căn bản. Lục đại tông cao thủ nhiều như mây, trong tông chính là một cái độc lập thế giới. Nghĩ tại trong tông đặt chân, lại đạt được đầy đủ tôn nghiêm cùng tôn trọng, đầu tiên phải có đầy đủ võ công, lần nữa có một cái đủ tốt chức vị, dạng này đã có thể trôi qua dễ chịu lại có thể trôi qua có tôn nghiêm. Không có tốt chức vị, sẽ lâm vào bận rộn bên trong. Một khi tầm thường, thường thường sẽ bình thường. Một bước chậm, từng bước chậm, cuối cùng chỉ có thể nhìn cùng bối phận các đệ tử càng ngày càng mạnh, chức vị càng ngày càng cao. Mình gặp mặt muốn hành lễ. Đây là cỡ nào khó chịu. Cho nên nhập điện là đại sự. Mà vào điện mấu chốt lại là tứ linh vệ. Tại tứ linh vệ bên trong biểu hiện đầy đủ chắc tuyệt, lập xuống đầy đủ công lao liền không lo võ công không cao, mà võ công cao tự nhiên sẽ có tốt chức vị. Cường giả vi tôn, hết thể duy thực lực luận. Phùng Tấn một vòng này đệ tử đã tiến vào khảo sát kỳ, tông môn thỉnh thoảng sẽ có mệnh lệnh xuống tới. Tống Vân Ca một vòng này đệ tử muốn đợi Phùng Tấn một vòng này qua đi, mới có thể đến phiên bọn hắn. Trong tông ánh mắt mới có thể quay tới. Hai người ra khỏi thành hướng bắc mà đi, chớp mắt liền vượt qua 10 dặm, chung quanh quần phong san sát, che trời mà lên. Phùng Tấn nhíu mày liếc nhìn. Tống Vân Ca trầm mặc không nói, nói không chừng đã có tông môn trưởng bối nút trong bóng tối quan sát đến đâu. Một lát sau, Phùng Tấn hướng trái một chỉ, hẳn là ở bên kia. Tống Vân Ca gật gật đầu. Hai người đồng bệnh lên một ngọn núi, dẫm lên buồn bực rừng cây ngọn cây cực nhanh mà lên, tựa như một trận gió đến đỉnh núi. Đỉnh núi đang có 27 người giằng co. 27 người trung ương là gấp dựa vào cùng nhau nam nữ. Nam tướng mạo thường thường, mày rậm mắt to coi ôn hòa hiền hậu chi khí, nữ xinh xắn lanh lợi, tú lệ mặt mày ở giữa lộ ra linh tuệ. Lúc này nữ tử chính dựa vào nam tử trong ngực, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, bị thương rất nặng liền muốn mất mạng. Mà mày rậm mắt to nam tử sắc mặt âm trầm mà kiên nghị, ôm chặt lấy nữ tử, trợn mắt trừng mắt 27 người. Tống Vân Ca cùng Phùng Tấn đến lúc, liền nhìn thấy tình hình như vậy. Phùng Tấn quét mắt một vòng đám người, đồng bệnh đi tới một đám người bên trong, hướng mọi người nhao nhao làm lễ, đều xưng sư huynh. Tống Vân Ca cũng cùng sau lưng Phùng Tấn, ôm quyền làm lễ xưng sư huynh. Cái này 8 cái thanh niên đều là Phùng Tấn bên trên một vòng đệ tử, đều có kiếm thánh thực lực, thậm chí còn có 2 vị kiếm hầu. Bọn hắn thần sắc căm trầm, đối mặt hai người làm lễ chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, không có nói nhiều. Phùng Tấn hướng một vị thanh niên ôm quyền, "Mạc sư huynh, đây là có chuyện gì?" Hắn liếc một chút đối diện, Mạc Phụng Triều cười lạnh một tiếng nói, Ngọc Luân Đạo cũng tới tham gia náo nhiệt, cũng phải trừng phạt phản đồ. Tống Vân Ca âm thầm dò xét một chút cái này Mạc Phụng Triều. Thân hình khôi ngô cường tráng, nhìn qua so Phùng Tấn đại nhất bối, đã là kiếm hầu tu vi. Nhưng Tống Vân Ca biết cái này Mạc Phụng Triều là trời sinh già trước tuổi, kỳ thật gần so với Phùng Tấn lớn 3 tuổi mà thôi. Người không thể xem bề ngoài, nhìn như thô hào một người, lại là kiếm pháp thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đã là kiếm hầu. Bọn hắn còn hữu lễ. Phùng Tấn lập tức giận tái mặt, nếu như không phải ma nữ câu dẫn, Lỗ sư đệ làm sao có thể xa vào sâu như thế? Bọn hắn cảm thấy là Lỗ sư đệ câu dẫn bọn hắn đệ tử, cho nên mới sẽ có như thế kết quả. Mạc Phụng Triều lạnh lùng nói, bọn hắn cảm thấy chúng ta Thiên Nhạc Sơn dụng ý khó dò, dùng chính là Mỹ Nam kế, hèn hạ vô sỉ. Ha ha, thật là buồn cười. Phùng Tấn không khỏi bật cười. Mạc Phụng Triều lỗ mũi phát ra hừ lạnh, bọn hắn cái này a lời trẻ con răng trắng nói lung tung, muốn đem Lỗ sư đệ cùng một chỗ giết. Dựa vào cái gì? Phùng Tấn hừ lạnh. Dù cho giết Lỗ Tấn Xuyên, cũng là từ bọn hắn đến giết, là dựa theo tông quy luận xử, ngoại nhân không thể giết. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thiên Nhạc Sơn đệ tử, Thiên Nhạc Sơn có thể trừng phạt, ngoại nhân lại không thể. Mạc Phụng Triều nói, cho nên hiện tại liền cứng tại nơi này, chờ một lúc muốn đánh nhau. Theo ta nói, đem bọn hắn cùng một chỗ diệt đi. Phùng Tấn trầm giọng nói. Hắn đối ma môn căm thù đến tận xương thủy, gặp liền muốn giết. Mạc Phụng Triều gật gật đầu, ta cũng muốn diệt đi, đáng tiếc. Hắn lắc đầu nhìn một chút đối diện, kia mặt cũng có hai cái ma hầu, một khi đánh nhau, chiếm không được tiện nghi gì. Kiếm hầu đối đầu ma hầu, thường thường là đánh không lại, ma môn cao thủ thường thường có thể áp chế lục đại tông cùng giai cao thủ. Ma môn võ công càng mạnh, đây là không có cách nào phủ nhận sự thật, lục đại tông các đệ tử đều rõ ràng, để bọn hắn càng thêm vươn lên hùng mạnh. Vân ca tới, chúng ta liền chiếm ưu. Phùng Tấn lộ ra tiếu dung, hắn là kiếm hầu. Ừm, Mạc Phụng Triều một mực đối Tống Vân ca rất lãnh đạm, đối với cái này võ công cuối cùng sư đệ không để vào mắt. Hắn một cái kiếm hầu, cùng một cái kiếm sĩ chính là thiên địa khác biệt, dù cho cùng chỗ tại một tông bên trong, cũng như hai thế giới. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chú về phía Tống Vân ca. Tống Vân ca mỉm cười gật đầu, Mạc sư huynh, ta là kiếm hầu. Thế nhưng là Mạc Phụng Triều nhíu mày. Hắn nhưng không cảm giác được Tống Vân ca cường đại cùng áp lực, giống như một cái kiếm sĩ không khác, dù cho thôi vận nặc hơi thở chi pháp, cũng vô pháp đạt tới trình độ như vậy đi. Tống Vân ca nói, ta có thể ẩn nấp khí tức, chờ một lúc vừa vận ám toán bọn hắn một cái, như thế nào? Ý kiến hay. Mạc Phụng Triều nhìn Tống Vân ca khí định thần nhàn, chắc chắn vô cùng, liền không còn hoài nghi. Loại sự tình này bên trên, lượng cái này Tống sư đệ sẽ không nói bậy. Tống Vân ca nhíu mày nhìn về phía Lô Tân Xuyên, thấp giọng nói, Mạc sư huynh, nữ tử kia chuyện gì xảy ra? Lỗ sư huynh chuyện gì xảy ra? Nàng vì bảo toàn Lỗ sư đệ, trực tiếp tự sát, trông mong Ngọc Luân đạo có thể tha qua hắn một mạng. Ai? Mạc Phụng Triều lắc đầu nói, nàng cũng quá ngây thơ, cũng không nghĩ một chút, dù cho Ngọc Luân đạo có thể tha qua hắn, chúng ta Thiên Nhạc Sơn có thể nào bỏ qua cho hắn? Tông quy như sát ta. Hắn khẳng khái thổn thức, cũng khó trách Lỗ sư huynh có thể bị nàng mê hoặc. Tống Vân ca gật gật đầu, si tình như thế, đổi cái nào nam nhân đều sẽ tâm động đi. Ma môn nữ tử chính là như vậy, trí tình trí nghĩa. Mạc Phụng Triều lắc đầu nói, cái này cũng cùng các nàng tu tập tâm pháp có quan hệ. Phùng Tấn trầm giọng nói, vậy chúng ta còn chờ cái gì, trực tiếp lấy Lỗ sư huynh tính mệnh là được. Mạc Phụng Triều nói, đợi thêm một chút. Còn chờ cái gì? Phùng Tấn không hiểu nói, chẳng lẽ chờ lấy Lỗ sư huynh tự sát? Có nhiều khả năng. Mạc Phụng Triều nhẹ nhàng gật đầu nói, nhìn rành rành, Lỗ sư đệ sợ là. Hắn hí hư nói, có thể tác thành cho bọn hắn cũng là tốt. Không nghĩ tới Mạc sư huynh ngươi như thế mềm lòng. Phùng Tấn bật cười. Mạc Phụng Triều nói, lúc trước ta cũng là oán hận Lỗ sư đệ bất tranh khí, lâm vào ma nữ ma trưởng bên trong, bây giờ lại đồng tình hắn, cũng là thân bất do kỷ đi, đụng tới như vậy nữ nhân đã là bất hạnh, cũng là may mắn. Cho dù hắn thân là kiếm hầu, cũng coi là nhất lưu cao thủ, đáng tiếc lại không đụng tới như vậy nữ tử, trong đáy lòng cũng khát vọng có xinh đẹp như vậy nữ tử như thế si tình với mình, đến một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu. Hắn đối Lô Tân Xuyên đã đồng tình lại ghen tị, nghĩ thành toàn tình cảm của bọn hắn. Cho dù không thể lưu tình, muốn chém giết, cũng muốn chờ nữ tử này nhắm mắt lại về sau lại giết, đừng để nàng trơ mắt nhìn xem Lô sư đệ chết. Nếu như muốn tác thành cho bọn hắn, không bằng để bọn hắn làm một đôi đồng mệnh nguyên ương, cùng lên đường. Phùng Tấn nói. Mạc Phụng Triều ngạc nhiên nhìn về phía Phùng Tấn. Phùng Tấn sờ sờ mình mặt. Mạc Phụng Triều lắc đầu nói, Phùng sư đệ, tâm của ngươi cũng quá cứng đi. Ma môn. Phùng Tấn trầm mặt hừ một tiếng. Mạc Phụng Triều lập tức nhớ tới Phùng Tấn phụ mẫu đều là bị ma môn làm hại, nhân tiện nói, ma môn kỳ thật cũng có tốt xấu. Ma môn con non, người người có thể chu diệt. Phùng Tấn lạnh lùng nói. Chương 179, hợp táng. Phùng sư huynh, ngươi nhìn. Tống Vân ca đánh gây hắn, hướng bên kia một chỉ. Nói thêm gì đi nữa, Phùng Tấn liền muốn cùng Mạc Phụng Triều náo tách ra, Mạc Phụng Triều dù sao cũng là kiếm hầu, mà lại là bên trên một vòng đệ tử. Lỗ Tấn Xuyên trong ngực nữ tử đã nhắm mắt lại, đột ngột mà qua. A! Lỗ Tấn Xuyên ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng gào bao hàm bi phẫn mỗi người đều nghe được, cảm thấy đồng tình nhưng cũng không thể làm gì. Tông quy như sắt, không dung làm trái, nhất là dạng này sự tình, đã không phải là đầu một lần, mỗi một lần xử trí đều giống nhau như lúc, chết. Cho dù lớn hơn nữa công lao, lại thâm hậu quan hệ, mạnh hơn võ công, chỉ cần làm xuống loại sự tình này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Đại Tông Tông Quy tuyệt đối không cho phép đệ tử cùng ma môn đệ tử mến nhau, mặc kệ có cái gì nỗi khổ đều không được, không có ngoại lệ. Ai Mạc Phụng Triều lắc lắc đầu nói, tội gì đến quá thay a, tội gì đến quá thay. Bên cạnh một cái thanh niên anh tuấn trầm giọng nói, Mạc sư đệ, ngươi nói chuyện phải chú ý, chớ chọc phiền phức. Hồ sư huynh, ta lời này cũng không có gì đi Mạc Phụng Triều xem thường, dù sao chúng ta là đồng môn, hiện tại cho dù hắn làm trái với Tông Quy, vẫn là chúng ta sư đệ a. Hắn hiện tại là chúng ta Thiên Nhạc Sơn tội nhân, là nhất định phải giết chết. Thanh niên anh tuấn Hồ Nhạc Trì lạnh lùng nói. Hắn tu mi mắt sáng, anh tư bừng bừng, chắp tay đứng ở nơi đó tựa như một gốc ngọc thụ. Đã muốn giết, hắn cũng là chúng ta sư đệ. Mạc Phụng Triều khe nói. Nếu như hắn phản kháng đâu, Hồ Nhạc Trì nói, ngươi còn muốn thủ hạ lưu tình, tung hắn rời đi. Cái này sao, đương nhiên giết hắn. Mạc Phụng Triều chậm rãi nói. Hồ Nhạc Trì cười cười không nói thêm gì nữa. Mạc Phụng Triều hậm hực. Đồng nhiên gào to nói, ai dám tới gần. Đối diện 9 người chính tới gần Lỗ Tấn Xuyên. Mạc Phụng Triều một tiếng này hét lớn, lập tức trêu đến đối diện 9 cái thanh niên nội trưởng tới, dưới chân cũng không ngừng. Mạc Phụng Triều gào to, ngăn trở bọn hắn. Mọi người nhất thời xông về phía trước. Ngọc Luân Đạo bọn cũng xông về phía trước, lập tức chiến thành một đoàn. Phanh 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 phanh, Ngọc Luân Đạo đệ tử đối mặt trường kiếm không chút nào để ý, mặc cho trường kiếm đâm trúng, phát ra ngột ngạt thanh âm, giống như chủ y đánh trên người bọn hắn. Bọn hắn đồng thời ra quyền ném ra. Thiên Nhạc Sơn đệ tử đều biết Ngọc Luân Đạo hư thực, biết không thể đón đỡ, nhao nhao né tránh, lần nữa xuất kiếm. Trường kiếm đâm chúng về sau, Ngọc Luân Đạo đệ tử không tổn thương chút nào, thân thể của bọn hắn như sắt như ngọc, đao thương bất nhập. Đây chính là Ngọc Luân Đạo chỗ đáng sợ, nếu như cảnh giới không thể áp chế, vậy liền bắt bọn hắn không thể làm gì, không thương tổn được bọn họ. Mà cái này 9 cái Ngọc Luân Đạo đệ tử từng cái đều là ma thánh cấp bậc, chứ kiếm hầu đều không có cách nào. Nhưng hai cái này kiếm hầu đều bị cuốn lấy. Phung Tấn cũng cùng một cái Ngọc Luân Đạo đệ tử đánh thành một đoàn. Tống Vân Ca khí tức yếu ớt, vô thanh vô tức đi tới Lỗ Tấn Xuyên trước người, túi đầu nhìn về phía hắn. Lỗ Tấn Xuyên chăm chú ôm lấy nữ tử, thân thể run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Nước mũi cùng nước mắt hỗn hợp đến cùng một chỗ, trên mặt rối tinh rối mù. Tống Vân Ca thở dài, Lỗ sư huynh, ngươi cũng tự sát đi. Lỗ Tấn Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca nói, ngươi chẳng lẽ muốn để nàng một mình lên đường, không có người bồi, lẻ loi trơ trọi ở phía dưới. Tốt. Lỗ Tấn Xuyên nhẹ nhàng gật đầu, xóa vừa lên nước mũi cùng nước mắt, Tống sư đệ, ta chỉ cầu ngươi một sự kiện. Dứt lời. Tống Vân Ca nói. Lỗ Tấn Xuyên nói, ta biết chuyện này rất khó, khó khăn cho ngươi. Tống Vân Ca thở dài một hơi, là đem các ngươi hợp táng cùng một chỗ đi. Lỗ Tấn Xuyên vội vàng dùng lực gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Tống Vân Ca chậm rãi nói. Lỗ Tấn Xuyên lập tức buông lỏng một hơi, lộ ra tiểu dung, đà tạ Tống sư đệ. Nếu như Tống sư đệ ngươi thực sự làm không được, cũng không cần miễn cưỡng. Chuyện khác làm không được, chuyện này còn là có thể. Tống Vân Ca nói. Lỗ Tấn Xuyên nhìn một chút hôn chiến thành một đoàn hai đám người, trong mắt lóe lên dãy rủa cùng chần chờ. Hắn kỳ thật đối Tống Vân Ca cũng không xem trọng. Chuyện này nhìn như đơn giản, kỳ thật lại vô cùng gian nan, Ngọc Luân Đạo cùng Thiên Nhạc Sơn người đều sẽ không đáp ứng. Hắn mặc dù bây giờ danh khí lớn tăng, nghe nói hậu tích bạc phát, không phụ lúc trước đệ nhất thiên tài chi danh, chưa hẳn có thể đỡ nổi hai tông đệ tử. Nhưng cho tới bây giờ, mình đã cùng đường mặt lộ, trừ tin tưởng hắn lại không có đường khác. Chỉ có thể cược hắn có thể làm được, có thể làm cho mình cùng Thanh La Táng cùng một chỗ, ở dưới Cửu Tuyển kết bạn mà đi. Vậy ta liền đi. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú trong ngực tú lệ khuôn mặt, trong mắt lộ ra yêu thương, bi thương, trên mặt lại lộ ra một tia giải thoát tiếu dung. Máu tươi chậm rãi tuôn ra khỏe miệng của hắn. Hắn ánh mắt chậm rãi ảm đạm, cuối cùng triệt để mất đi ánh sáng, đầu đột nhiên rủ xuống, cùng tú lệ khuôn mặt áp vào cùng một chỗ, không nhúc nhích khí tuyệt mà chết. Tống Vân Ca thở dài một hơi, đột nhiên ầm ĩ thét dài, tiếng gào như sấm. Đây là hắn lấy ly hận ngâm phát ra. Mọi người nhất thời huyết khí phồng lên, nguyên khí không khỏi tán loạn, không thể lại động thủ, bận bịu nhau nhau lui lại, lần nữa hình thành hai bầy người giằng co. Tống Vân Ca ánh mắt như điện, chậm rãi đảo qua bọn hắn đã chết, việc này cũng là xong kết. Ta đã đáp ứng, đem bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Hắc. Ngọc Luân Đạo một thanh niên liếc xéo hắn, phát ra cười lạnh, ngươi là nơi nào đụng tới gia hỏa? Tống Vân Ca chậm rãi nói, Thiên Nhạc Sơn Tống Vân Ca. Tống Vân Ca thanh niên kia mặt trái xoan, thân hình trung đẳng, nhìn xem có mấy phần cay nghiệt tướng mạo, cái kia đại la thành đắc tội Vân Thiên Cung Tống Vân Ca. Chính là ta. mạng ngươi đủ cứng, còn sống a? Thanh niên kia cười hắc hắc nói, bất quá hôm nay sợ là muốn chết trên tay chúng ta, Vân Thiên Cung xác thực đủ vô năng. Tống Vân Ca hơi hít mắt, bình tĩnh nói, ngươi là muốn phản đối bọn hắn hợp táng cùng một chỗ. Thanh niên khinh thường nói, chúng ta Ngọc Luân Đạo đệ tử tự nhiên co chôn xương chỗ, như thế nào rơi trên tay các ngươi? Tống Vân Ca ấn lên vỏ kiếm, không cần rông dài, đánh rồi mới biết. Tốt. Thanh niên đạp lên trước. Tống Vân Ca bên hông hiện lên một điểm hàn tinh, xấu tuyết kiếm giống như không động tới đồng dạng. Thanh niên trong mắt lóe lên kinh ngạc, sau đó kinh ngạc thần sắc ngưng kết, hắn chậm rãi đổ xuống, phanh một tiếng trùng điệp ngã sắp xuống, không nhúc nhích đã khí tuyệt. Ngươi dám? Còn lại tám cái Ngọc Luân Đạo cao thủ giận tím mặt. Hai cái ma hầu cao thủ vọt thẳng đến, lại bị Mạc Phụng Triều cùng Hoàng Thiên Minh ngăn trở, còn lại cũng xông lại, cũng bị Tống Vân Ca ngăn lại. Hoàng Thiên Minh cứ việc phản đối hai người hợp táng, thế nhưng không chút do dự ngăn cản hai cái ma hầu, bảo hộ Tống Vân Ca. Tống Vân Ca tiến lên trước một bước, đi vào một cái ma hầu trước mặt, xấu tuyết kiếm hóa thành một điểm hàn tinh. Tây kia ma hầu ngưng thần vận công lấy phòng ngự Tống Vân Ca kiếm, con mắt mạnh mẽ hạ trừng lớn, khó có thể tin. Tống Vân Ca hừ nhẹ một tiếng. Lóe lên đến một cái khác ma hầu trước mặt. Kia ma hầu quái thiếu, rút lui. Thân hình hắn đột nhiên gia tốc, hóa thành một vòng cái bóng chợt biến mất, còn lại 6 người nhao nhao chạy trốn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt biến mất tại trong rừng cây. Tống Vân Ca buông ra xấu tuyết kiếm chui, đi vào Lỗ Tấn Xuyên cùng nữ tử trước mặt, nhìn chăm chú hai người thở dài một hơi, đưa tay bôi qua bọn hắn khuôn mặt. Hắn lại đưa tay, bầu trời rơi xuống một thanh kiếm ánh sáng, nhẹ nhàng huy động mặt đất, đào ra một cái hố sâu. Đem ôm thật chặt vào cùng nhau hai người để vào trong hố. Chấm đã. Hoàng Thiên Minh trầm giọng nói. Tống Vân Ca ngẩng đầu nhìn hắn. Hoàng Thiên Minh nói, không thể để cho hai người bọn họ cùng một chỗ. Tống Vân Ca nhíu mày.